Diệp Tinh Hà trong cơ thể tinh thần chi lực đã kinh hao hết, chỉ có thể chặt chẽ mà bắt lấy Minh Ngọc Kiếm Tôn, hoàn toàn là cắn xé nhau phương thức. Hắn là tuyệt đối sẽ không để Minh Ngọc Kiếm Tôn dãy rủa. Thử. Minh Ngọc Kiếm Tôn y phục bị Diệp Tinh Hà kéo xuống đến hơn phân nửa, thiếu chút nữa bị vùng đã bay đi ra ngoài. Diệp Tinh Hà giống như là bạch tuộc đồng dạng tứ chi chặt chẽ mà ôm lấy Minh Ngọc Kiếm Tôn. Minh Ngọc Kiếm Tôn càng thêm phẫn nộ, y phục của nàng bị Diệp Tinh Hà xé thành thất linh bát lạc. Diệp Tinh Hà tên này chặt chẽ mà cuốn lấy nàng, làm cho nàng căn bản không cách nào vùng thoát khỏi. Điên cuồng tốc độ rơi xuống cũng làm cho nàng hoàn toàn bất chấp trên người mẫn cảm bộ vị liên tục bị tập kích, thân thủ nghĩ muốn nắm nham bích trên nhánh cây, nhưng là tốc độ quá là nhanh, nham bích trên nhánh cây trực tiếp bị bẻ gãy. Hai người tựa như thiên thạch một khối, thẳng tắp mà rơi đập. Đại khái 5-6 phút về sau, mắt nhìn dưới mặt đất đã kinh gần ngay trước mắt. Minh Ngọc Kiếm Tôn điên cuồng mà thúc giục trong cơ thể viêm vũ lực lượng, bao phủ ở thân thể của mình vòng, ngăn cản sắp nên đón xung kích. Diệp Tinh Hà biết rõ lập tức muốn va chạm trên mặt đất rồi, lập tức hai tay ôm lấy đầu, cuộn mình thành một đoàn. Và anh. Hai người nặng nề mà nện vào trên mặt đất bị nện ra hai cái hố sâu. Diệp Tinh Hà cảm giác ngũ tạng lục phủ bị hung hăng mà xung kích, quả thực đều muốn đánh rách tả tơi, toàn thân xương cốt đều muốn nát bấy giống như, hai mắt một đen, ngất đi. Minh Ngọc Kiếm Tôn cũng không khá hơn chút nào, cũng là bất tỉnh nhân sự. Cho dù là cựu trọng thiên cương giả, cũng không cách nào chịu đựng khủng bố như thế va chạm. Kia thật sâu đáy vực, hai người nằm ở trong hố sâu, hai người đều lâm vào hôn mê, vẫn không nhúc nhích. May mà bọn họ chỉ là ngã ở trên bùn đất, nếu như ngã ở trên mặt đá, chỉ sợ hai người đều phấn thân toái cốt. Quang ảnh biến ảo, sắc trời dần dần tối xuống dưới, kia thâm thúy trong núi rừng, có vẻ mơ hồ mà truyền đến từng trận yêu thú tiếng gầm rú. Trước mắt phảng phất tiến vào một loại hắc ám vô tận bên trong, cái loại này loại khủng bố thống khổ, tựa hồ muốn hắn hoàn toàn mà tê liệt giống như. Toàn thân kinh mạch, xương cốt đều tiếp cận nát bấy. Mơ hồ trong đó, Diệp Tinh Hà cảm giác mình phảng phất ở vào bao la tinh hà bên dưới, kia điểm điểm tinh quang có vẻ hợp thành khắp tinh hà. Kia trên bầu trời lam lý, ở trong tinh hà không ngừng mà ghé qua. Kia vô tận tinh thần chi lực, từ bốn phương tám hướng hướng thân thể của hắn hội tụ. Cái này tinh thần chi lực không ngừng mà thẩm thấu tiến trong kinh mạch của hắn, ân cần săn sóc lấy kinh mạch của hắn, Diệp Tinh Hà phảng phất cảm giác được, kinh mạch không ngừng mà thúc tiếp, toàn thân xương cốt cũng đều chậm rãi khép lại. Tinh thần chi lực bản thân thì có rất mạnh trị liệu năng lực. Diệp Tinh Hà trong đan điền tinh thần chi lực đã trải qua vô số lần rèn luyện về sau, đã kinh cực kỳ tinh thuần. Cũng không biết đã qua bao lâu, Diệp Tinh Hà đột nhiên mà mở mắt, từng ngụm mà thở hào hẹn, hắn vừa định đứng lên, nhưng là thân thể lại như không phải là của mình giống như, căn bản không thể động đậy, hắn thống khổ mà rời bỗng nhúc nhích thân thể. Một tia lực lượng có vẻ về tới thân thể của mình, tay có thể động, ngay sau đó là chân. Diệp Tinh Hà chậm rãi quay đầu, hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy Minh Ngọc Kiếm Tôn nằm ở bên cạnh trong hố sâu, cũng không biết Minh Ngọc Kiếm Tôn rốt cuộc chết có hay không. Cái này nữ nhân ác độc, chết tốt nhất. Diệp Tinh Hà không khỏi nghĩ lấy, miễn cưỡng mà dây rủi lấy bò lên, nhìn một cái trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu, không nghĩ tới chính mình chảy nhiều như vậy máu, khá tốt không chết. Nếu như không phải Hàn Long Lân Giáp, Diệp Tinh Hà chỉ sợ bị chết không thể chết lại rồi. Lại nói tiếp. Chuyện này còn phải cảm ơn thượng quan tuyển. Diệp Tinh Hà bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, không ngừng mà khôi phục tu vi của bản thân, tuy nhiên phi thường mà vô lực, toàn thân còn thỉnh thoảng truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt, nhưng chậm rãi có lẽ có thể khôi phục. Đại khái đã qua một canh giờ, Diệp Tinh Hà mơ hồ trong đó nghe được trong sơn cốc truyền đến từng trận yêu thú gầm rú. Diệp Tinh Hà ngắm nhìn bốn phía, nếu như tiếp tục lưu lại ở đây, rất có thể sẽ bị yêu thú phát hiện, hơn nữa trong không khí tràn ngập huyết tinh khí tức, phải nghĩ biện pháp tìm một chỗ trốn đi mới được. Ngay tại Diệp Tinh Hà gian nan mà chuẩn bị đứng lên, chỉ nghe bên cạnh Minh Ngọc Kiếm Tôn đột nhiên ư một tiếng, thân thể bỗng nhúc nhích. Thấy như vậy một màn, Diệp Tinh Hà trong nội tâm vẻ sợ hãi cả kinh, Minh Ngọc Kiếm Tôn rõ ràng còn không chết. Diệp Tinh Hà nhanh chóng động, từ bên cạnh mò lên một tảng đá, sau đó đi tới Minh Ngọc Kiếm Tôn bên người, giơ lên thạch đầu, nhìn xem Minh Ngọc Kiếm Tôn đầu. Chỉ là giờ khắc này, Diệp Tinh Hà do dự một chút, muốn hay không hung hăng mà nện xuống đi, đem Minh Ngọc Kiếm Tôn trực tiếp tiêu diệt, miễn cho phiền toái. Hiện tại Minh Ngọc Kiếm Tôn không có chút nào chống cự lực lượng. Ngay tại Diệp Tinh Hà giơ thạch đầu, ngừng ở giữa không trung thời điểm, chỉ thấy Minh Ngọc Kiếm Tôn mở mắt, nàng mở to mắt, chứng kiến Diệp Tinh Hà cử động, lập tức toát ra thần sắc sợ hãi. Giờ này khắc này, nàng bị thương nghiêm trọng, căn bản không thể động đậy, dù là hiện tại Diệp Tinh Hà trực tiếp dùng thạch đầu đem nàng đập chết, nàng cũng hoàn toàn không có một chút chống cự lực lượng. Cánh mạng của nàng hoàn toàn mà niết ở Diệp Tinh Hà trong tay. "Van cầu ngươi, không nên giết ta." Minh Ngọc Kiếm Tôn gian nan nói lấy, giờ này khắc này, nàng còn không có một cái cựu trọng thiên cường giả ngạo khí. Cánh mạng chung kết, đối với bất cứ người nào mà nói, đều thật là đáng sợ. Lúc này Minh Ngọc Kiếm Tôn quần áo nghiền nát, toàn thân đều là vết máu, lộ ra như thế mà vô lực, giống như là dê đợi làm thịt. Diệp Tinh Hà trầm mặc chỉ chốc lát, trong lòng của hắn không quá nguyện ý giết người, nhất là như vậy trực tiếp giết chết một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, này sẽ làm cho lương tâm của hắn đã bị khiển trách. Chỉ là cái này Minh Ngọc Kiếm Tôn quá ghê tởm. Bành một tiếng trầm đục vang lên, Diệp Tinh Hà trong tay thạch đầu hung hăng mà đập phá xuống dưới, nên bắt đầu đạo đạo hất bụi, chỉ là tảng đá kia lại không có rơi vào Minh Ngọc Kiếm Tôn trên đầu. Diệp Tinh Hà trong đôi mắt lướt qua một đám thâm thủy ánh sáng lạnh lẽo, trầm giọng nói ra: "Hôm nay trước buông tha ngươi, ngươi tự sanh tự diệt đi thôi, nếu như tiếp theo đủ phải, nếu như ngươi hay vẫn còn bốn phía làm ác, ta đây nhất định tự tay tàn phá ngươi." Ở Diệp Tinh Hà trong tay thạch đầu nện xuống đến thời điểm, Minh Ngọc Kiếm Tôn cho là mình chết chắc rồi, đều nhắm mắt lại chuẩn bị nên đón tử vong rồi, sau một lát mở mắt, phát hiện mình không có bị Diệp Tinh Hà tiêu diệt, nghe được Diệp Tinh Hà lời nói này, trong lòng của nàng kêu cây yếu ớt phòng tuyến, trong nháy mắt bị đánh tan, nước mắt tuôn ra. Không nghĩ tới Minh Ngọc Kiếm Tôn rõ ràng bị sợ khóc, mặc dù có cựu trọng thiên tu vi, nhưng dù sao chỉ là nữ nhân mà thôi. Mặc kệ Minh Ngọc Kiếm Tôn trước đây cỡ nào ngang ngược kiêu ngạo, nhưng là hiện tại, yếu ớt được tâm lý phòng tuyến hoàn toàn mà hỏng mất. Diệp Tinh Hà trong nội tâm không khỏi nghĩ lấy, lảo đảo mà đứng lên, lung la lung lay mà hướng ra phía ngoài đi đến, lập tức muốn buổi tối rồi, hắn chuẩn bị rời khỏi, để Minh Ngọc Kiếm Tôn tự sanh tự diệt đi thôi. Chương 239, tìm được đường sống trong chỗ chết. Kia trong sân cốc, thỉnh thoảng lại truyền đến từng trận yêu thú gầm rú. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Minh Ngọc Kiếm Tôn gò má trắng bệnh, vừa nghĩ tới nếu như yêu thú đã đến, không hề có sức kháng cự nàng, liền sẽ biến thành yêu thú lương thực, bị yêu thú cắn xé ăn tươi, nàng không khỏi khóc ra thành tiếng, càng khóc vượt thê thảm, càng khóc vượt thương tâm. Trước kia nàng ở kiếm thần nhất mạch trong sống an nhàn sung sướng, chưa từng đụng phải qua như vậy tình huống. Ở sinh tử trước mặt, lòng của nàng trở nên dị thường mà yếu ớt. Thiện ác có báo, sớm biết như vậy có hôm nay, ngươi liền không nên làm nhiều như vậy ác sự tình. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng ra phía ngoài đi. Van cầu ngươi, trở về, ta van cầu ngươi, nếu như ngươi nguyện ý cứu ta, để cho ta làm chuyện gì ta đều nguyện ý. Minh Ngọc Kiếm Tôn khóc. Nhìn lướt qua phía trước xuân ánh sáng tiết ra ngoài, không chút nào không biết che lấp Minh Ngọc Kiếm Tôn, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng nói, không biết tự trọng nữ nhân. Ngươi cho rằng xung quanh hết thảy mọi người đều bị sắc đẹp của ngươi hấp dẫn, mặc ngươi bài bố sao? Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta sẽ như nam nhân khác đồng dạng, hấp tấp theo sát ở phía sau của ngươi. Bên ngoài lại ngăn nắp tịch lệ, nếu là tâm như rắn giết, chết không có gì đáng tiếc. Minh Ngọc Kiếm Tôn khóc nói ra, ta thừa nhận ta trước kia làm một ít chuyện xấu, nhưng cũng không phải chuyện giết người phóng hỏa tình, trước kia ta cũng thẳng tuốt ở kiếm thần nhất mạch tông trong tộc, rất ít ra ngoài. Van cầu ngươi, không nên bỏ lại ta. Diệp Tinh Hà mắt điếc ai ngờ, hướng phía trước mặt đi đến. Nhìn xem Diệp Tinh Hà dần dần xa xa bóng lưng, Minh Ngọc Kiếm Tôn trong nội tâm tràn đầy thương hoảng sợ cùng hoảng sợ, xung quanh cảnh ban đêm dần dần dày, kia vô tận trong bóng tối, tùy thời đều sẽ xuất hiện một tấm miệng lớn dính máu, đem nàng ăn tươi. Trở về, ta van cầu ngươi. Minh Ngọc Kiếm Tôn âm thanh càng ngày càng yếu, nàng sợ hãi mà nhìn xem xung quanh, ở kia trong bóng tối, mơ hồ xuất hiện một đôi u lục con mắt, cái này con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng. Sau một lát, cái này thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng, đây là một cái xích huyết ma báo, một cái ngũ trọng thiên cấp bậc yêu thú. Nếu là ở trước kia, như vậy một cái xích huyết ma báo, nàng tùy tùy tiện tiện có thể tiêu diệt. Nhưng là hiện tại, nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xích huyết ma báo đi tới, kêu bén nhọn hàm răng, làm cho lòng của nàng ở sợ hãi được run rẩy. Giờ này khắc này nàng, cả ngón tay nhúc nhích một cái, đều phi thường khó khăn, chớ nói chi là đánh chết cái này cái xích huyết ma báo. Xích huyết ma báo chậm rãi đã đi tới, đi đến khoảng cách nàng chỉ có chừng một mét vị trí, phát ra trầm thấp mà gầm rú, lộ ra răng nanh bén nhọn, cái mũi ở Minh Ngọc Kiếm Tôn trên ngực nghe, há mồm hướng phía Minh Ngọc Kiếm Tôn căn sùng dưới. Tưởng tượng thấy chính mình cũng bị xích huyết ma báo từng điểm mà xé nát tan tươi, Minh Ngọc Kiếm Tôn sắc mặt ảm đạm, khóc giống lấy, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Không nghĩ tới nàng lại sẽ dùng phương thức như vậy chết đi. Minh Ngọc Kiếm Tôn trong nội tâm tràn đầy hối hận, có lẽ liền nói với Diệp Tinh Hà đồng dạng, chính mình là trừng phạt đúng tội. Tuy nhiên nàng không có giết qua người, nhưng là hồi ức trước kia đủ loại, lại cùng giết người không có gì khác nhau. Ở kiếm thần nhất mạch thời điểm, bị nàng bức bách cuối cùng chết mất người cũng không ít. Hơn nữa cho tới nay, nàng dùng sắc đẹp hấp dẫn, có không ít nam nhân cũng vì nàng mà chết. Trước kia nàng cảm thấy, chỉ cần nàng thoáng cho đối phương một điểm ngon ngọt, để cho người khác mò xuống tay, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, có thể để một đống lớn con người làm ra nàng bán mạng. Cái này tội nghiệt, cuối cùng có thể coi là đến trên đầu của nàng. Hiện tại, cái này tất cả số mệnh, đều muốn do nàng đến trả. Có lẽ hôm nay chết ở chỗ này, chính là nàng báo ứng. Cái này cái xích huyết ma báo, liền là tới từ địa ngục tác hồn sứ giả. Ngao! Ho ho ho! Minh Ngọc Kiếm Tôn cho là mình chết chắc rồi, lại nghe thấy bên tai truyền đến xích huyết ma báo tiếng kêu thảm thiết, đem làm nàng mở to mắt thời điểm. Đã thấy đến Diệp Tinh Hà đang lặng lặng mà đứng ở bên cạnh nàng, trên mặt đất nằm một cỗ xích huyết ma báo thi thể. Diệp Tinh Hà lạnh lùng mà nhìn xem Minh Ngọc Kiếm Tôn, hắn cũng không biết tại sao mình muốn trở về, có lẽ là không đành lòng trơ mắt nhìn một đầu sống sờ sờ nhân mạng ở chỗ này bị một cái yêu thú cắn chết. Nếu như đi ra ngoài, đừng nói ta đã cứu ngươi. Giống như ngươi vậy người, căn bản không đáng ta đi cứu. Diệp Tinh Hà khuôn mặt toát ra ghét thần sắc. Đây là hoàn toàn triệt để ghét cùng khinh thường, chứng kiến Diệp Tinh Hà thần sắc, Minh Ngọc Kiếm Tôn nước mắt, nhưng lại nhịn không được mà chảy xuống, oa oa khóc lớn lấy. Nàng vừa mới từ cửa địa ngục trở về, giật mình có một loại tái thế làm người cảm giác. Tuy nhiên Diệp Tinh Hà khuôn mặt là kia sao mà ghét, nhưng là theo nàng, nhưng là như thế ấm áp, đến từ nhân gian ấm áp. Diệp Tinh Hà trầm mặc chỉ chốc lát, xách theo Minh Ngọc Kiếm Tôn một chân, chậm rãi kéo lấy Minh Ngọc Kiếm Tôn hướng bên vách núi đi, sau đó tiến vào một chỗ trong sơn động, đem Minh Ngọc Kiếm Tôn hướng động quật bên cạnh quăng ra. Diệp Tinh Hà bắt đầu bay lên hỏa diễm, sau đó đem xích huyết ma báo thịt thú vật làm một ít, dùng cây gỗ xuyến, bắt đầu thịt nướng. Ánh lửa ở trong động quật chập chờn. Minh Ngọc Kiếm Tôn ngẩng đầu nhìn một cái Diệp Tinh Hà, yên lặng mà không nói gì, vừa mới từ địa ngục trở về, nàng còn có chút kinh hồn chưa định, từng đã là cửu hận, đều đã kinh đã đi xa. Nàng bắt đầu kỹ lưỡng mà nghĩ lại lấy chính mình trước kia rốt cuộc đã làm nên trò gì, rốt cuộc là một cái dạng gì người. Diệp Tinh Hà nhìn lướt qua Minh Ngọc Kiếm Tôn, nói: "Ngươi nếu là sẽ đi đường, vậy thì nhanh xéo đi. Nếu như dám khôi phục đến Tam Trọng Thiên đã ngoài thực lực lại đi, vậy thì đừng trách không khách khí." Nghe được Diệp Tinh Hà lãnh lệ trách cứ, Minh Ngọc Kiếm Tôn ủy khuất cực kỳ, trong đôi mắt ngậm lấy lệ quang. "Đừng giả bộ đáng thương, đừng cho là ta không biết ngươi là người nào. Ta lại có thể biết cứu ngươi, ngay cả ta đều phỉ nhổ chính ta." Diệp Tinh Hà cau mày, hừ lạnh một tiếng nói ra. Minh Ngọc Kiếm Tôn há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng là nàng nghĩ nghĩ, không có nói ra. Nàng lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Ở Diệp Tinh Hà trong suy nghĩ, nàng chính là một cái không biết liêm sỉ, hung ác nữ nhân ác độc. Nàng biết rõ Diệp Tinh Hà cho rằng như vậy không có sai, nàng không có gì hay giải thích, chỉ là lúc này đây từ địa ngục trở về, nội tâm của nàng đã có một chút thật sâu sám hối. Minh Ngọc Kiếm Tôn cố gắng mà khôi phục lấy thực lực bản thân, một tia lực lượng chậm rãi khôi phục, nàng sống đông nhúc nhích tay phải. Đúng lúc này, chỉ nghe ba một tiếng, một đạo dây leo hung hăng mà quật ở Minh Ngọc Kiếm Tôn tay phải trên mu bàn tay, làm cho nàng cảm thấy nóng rất đau. "Bắt tay bông, nếu không ta giết ngươi." Diệp Tinh Hà lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Minh Ngọc Kiếm Tôn, chỉ thấy Minh Ngọc Kiếm Tôn tay phải địa phương, để đó một khối bén nhọn thạch đầu. Diệp Tinh Hà cho rằng, Minh Ngọc Kiếm Tôn nghĩ cầm lấy tảng đá kia đem làm vũ khí động thủ với hắn, cho nên từ động quật bên cạnh kéo ra một đạo dây leo, trực tiếp xuất thủ. "Ta..." Minh Ngọc Kiếm Tôn ủy khuất cực kỳ, nàng cũng không có muốn đối với Diệp Tinh Hà ý tứ động thủ. Diệp Tinh Hà cũng không biết chính mình cứu Minh Ngọc Kiếm Tôn rốt cuộc đúng hay không, tuy nhiên Minh Ngọc Kiếm Tôn giả bộ được sở sở bộ dáng đáng thương, nhưng Diệp Tinh Hà mảy may cũng không dám thư giãn. "Nếu có thể động, nhanh xéo đi, đừng làm cho ta ra tay." Chương 240, động thủ sao? Minh Ngọc Kiếm Tôn lần thứ nhất cảm nhận được thật sâu bị khuất. Thế nhưng mà nàng không thể cãi lại, nàng vốn chính là một cái đáng ghê tởm nữ nhân, cho dù chết cũng không cách nào rửa sạch trước kia tội nghiệp. Minh Ngọc Kiếm Tôn không khỏi bi từ đó đến, nàng phù phù mà hướng phía Diệp Tinh Hà quỳ xuống, trong nội tâm tràn đầy thống khổ. "Ngươi đánh ta à, ta là trừng phạt đúng tội." Diệp Tinh Hà nhìn xem quỳ trên mặt đất Minh Ngọc Kiếm Tôn, có chút nhíu một cái lông mày, hắn xem kỹ mà nhìn xem nàng, hắn không biết Minh Ngọc Kiếm Tôn trong miệng rốt cuộc câu nào là thực, câu nào là giả. Chính mình cứu được nàng, nàng có thể hay không giống như là rắn giết đồng dạng, không biết cảm ơn, đột nhiên cắn trả. "Đích thực muốn đánh ngươi. Dọc theo con đường này, ta cùng bằng hữu của ta đều thiếu chút nữa chết ở trong tay của ngươi, chẳng lẽ không có lẽ sao?" Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, vung lên trong tay dây leo, hung hăng mà quật xuống dưới. Ba một tiếng, cái này dây leo quật ở Minh Ngọc Kiếm Tôn trên lưng. Minh Ngọc Kiếm Tôn quần áo nghiền nát, trên người gần như chỉ còn lại có một kiện cái yếm rồi, căn bản không cách nào che lấp, trên lưng làn da trắng nõn bị cái này một cái rút trúng, lập tức để lại một đạo nóng rát dấu. "Ừ." Minh Ngọc Kiếm Tôn đau đến rên rỉ một tiếng. Ba. Diệp Tinh Hà lại một cái rút đánh vào Minh Ngọc Kiếm Tôn trên người, lạnh lùng nói: "Cái này một cái, là thay cháu ngươi Lăng Vũ lần lượn, cháu ngươi Lăng Vũ hèn hạ vô sỉ, không hổ là các ngươi kiếm thần nhất mạch người." Ba. Thứ ba nhớ. "Đây là thay các ngươi kiếm thần nhất mạch lần lượn, những năm này, chết ở các ngươi kiếm thần nhất mạch trong tay, bị các ngươi diệt tộc, đều đến không hết." Minh Ngọc Kiếm Tôn cuộn mình thành một đoàn, trầm thấp mà khóc nước nở lấy. "Cứu ngươi, ta cảm thấy được ô uế tay của ta." Diệp Tinh Hà không khỏi vẫn có chút phẫn nộ, đoạn đường này đuổi giết xuống, đám người bọn họ đều thiếu chút nữa chết ở Minh Ngọc Kiếm Tôn trong tay, có thể nào không khí? Ngẫm lại Lăng Vũ cùng kiếm thần nhất mạch người, có thể nào không khí? Nhìn một cái quỷ trên mặt đất túi đầu không nói Minh Ngọc Kiếm Tôn, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, nói: "Ngươi đi nhanh lên à, tốt nhất về sau không hề chạm mặt. Van cầu ngươi, buổi tối hôm nay không nên đuổi ta đi. Ta cam đoan ta buổi sáng ngày mai liền rời khỏi. Ta biết rõ ta làm rất nhiều chuyện sai, ta biết rõ chính ta trừng phạt đúng tội, nhưng là ngươi cho ta một cái mạng, để ta sống lại, ta cam đoan, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi." Minh Ngọc Kiếm Tôn khẩn cầu nói. Minh Ngọc Kiếm Tôn một cái cựu trọng thiên cương giả, vậy mà như vậy mềm yếu cầu xin. Diệp Tinh Hà y nguyên trong lòng còn có cảnh giác, Minh Ngọc Kiếm Tôn rốt cuộc là ở ngụy trang, hay vẫn còn đã trải qua một lần sống sau khi chết, thật sự đại triệt đại ngộ. "Ta thừa nhận ta là ti tiện người, rất sợ chết, ham hưởng lạc, nhưng ta không tính tội ác tại trời, cho nên thượng tiên mượn tay của ngươi thêm ta một mạng, ta biết rõ sai rồi, về sau không bao giờ nữa làm ác rồi." Minh Ngọc Kiếm Tôn trầm thấp mà nước nở nghẹn ngào lấy. Nhìn xem Minh Ngọc Kiếm Tôn bộ dáng, Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ, cũng lười được lại truy cứu. Chỉ cần ở Minh Ngọc Kiếm Tôn khôi phục lại trước, rời khỏi cũng được, miễn cho Minh Ngọc Kiếm Tôn chọn cơ cắn trả. Diệp Tinh Hà không hề để ý tới Minh Ngọc Kiếm Tôn, ngồi ở một bên thịt nướng, một bên tu luyện, tuy nhiên trong cơ thể có thể ngưng tụ tinh thần chi lực, nhưng là lúc này đây tổn thương thật sự quá nặng đi, muốn khôi phục cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, dự tính ít nhất phải vài ngày. Minh Ngọc Kiếm Tôn ngẩng đầu yếu ớt nhìn thoáng qua bên cạnh đống lửa Diệp Tinh Hà, nàng hai tay ôm ngực, che đậy trên người lỏa lồ địa phương, quận mình trong góc, khoảng cách xung quanh hung khí rất xa. Nàng không nghĩ lại bị Diệp Tinh Hà đã hiểu lầm. Lúc này đây nàng bị thương rất nặng, muốn khôi phục đến ngũ trọng thiên, ít nhất phải 5-6 ngày đã ngoài, về phần khôi phục đến trước kia thực lực, chỉ sợ ít nhất phải 3 tháng đã ngoài. Ở cái này trong sân động, Minh Ngọc Kiếm Tôn không bao giờ nữa phục trước cường hãn, nàng là cỡ nào hy vọng có người có thể tại bên người thủ hộ nàng. Nếu như lúc này đây trở lại kiếm thần nhất mạch, nàng tình nguyện bế quan, không bao giờ nữa nguyện ý đi ra, nàng đối với hôm nay phát sinh hết thảy còn tràn đầy sợ hãi. Sau một lát, Diệp Tinh Hà trong tay thịt nướng tản mát ra từng trận hương khí. Diệp Tinh Hà cầm lấy một khối thịt nướng, bắt đầu ăn, tuy nhiên trước ăn hết nguyệt thực thần quả, nhưng đã trải qua lúc này đây trọng thương, hắn cảm giác mình khí lực toàn thân đều dùng hết rồi, phi thường cần đồ ăn bổ sung. Nhìn xem đang tại ăn lấy thịt nướng Diệp Tinh Hà, Minh Ngọc Kiếm Tôn nhìn không chuyển mắt mà nhìn xem, giờ này khắc này, nàng mới hiểu được đồ ăn là cỡ nào đáng ngưỡng mộ đồ vật, trước kia sơn chân hải vị, đều cảm thấy ăn được không có tư vị, hiện tại dù là chỉ cần cho nàng một cái bánh bao, nàng đều sẽ cảm giác được phi thường thỏa mãn, huống chi là thịt nướng. Ăn lấy thịt nướng, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu hướng Minh Ngọc Kiếm Tôn nhìn một cái. Minh Ngọc Kiếm Tôn lập tức cúi đầu, ôm chân, nàng không dám nhìn Diệp Tinh Hà con mắt, nàng biết rõ Diệp Tinh Hà là sẽ không cho nàng ăn, nàng cũng không dám cùng Diệp Tinh Hà muốn. Diệp Tinh Hà im lặng trong khoảng khắc, cầm lấy một khối thịt nướng, hướng Minh Ngọc Kiếm Tôn ném tới, cái này khối thịt nướng rơi vào Minh Ngọc Kiếm Tôn trước người địa phương. Giờ này khắc này, một loại cảm giác nói không ra lời, từ trong nội tâm dâng lên. Nàng trong nháy mắt rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào lấy, nước mắt xoạch xoạch mà rơi trên mặt đất, nàng không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà lại sẽ cho nàng ăn. Nàng đã kinh đói bụng đến phải sắp điên mất rồi, cái này khối thịt nướng, so với mặc ngươi gì vàng bạc châu báu, đều muốn chân quý nhiều lắm. Nàng cầm lấy cái này khối thịt nướng, vừa ăn một bên khóc, trong thịt ngậm lấy nước mắt, cũng không biết cái này nước mắt đến tột cùng là gì đó tư vị. Nàng là thiếu chút nữa giết chết Diệp Tinh Hà người, Diệp Tinh Hà lại tha thứ nàng, cứu được nàng, còn đem thịt nướng phân cho nàng ăn. Cùng Diệp Tinh Hà đối lập, nàng càng cảm giác mình ti tiện vô sỉ, quả thực không nên còn sống. Nhìn một cái cách đó không xa quận mình thành một đoàn ôm kia khối thịt vừa ăn một bên khóc Minh Ngọc Kiếm Tôn, Diệp Tinh Hà cũng không biết trong nội tâm là dạng gì một loại cảm giác, chính mình làm là đúng hay sai, hắn cũng không biết. Một tiên thời gian trôi qua, Diệp Tinh Hà không sai biệt lắm khôi phục đến lục trọng thiên cấp bậc tu vi, hắn sống đông nhúc nhích thân thể, đã kinh cảm thấy tốt hơn nhiều, không biết Minh Ngọc Kiếm Tôn khôi phục tới trình độ nào. Ánh mặt trời nắng chiều, lập tức vừa muốn vào đêm. Diệp Tinh Hà đang ngồi xếp bằng tu luyện, đột nhiên ở giữa, bên ngoài án treo xuống cây mây lay động một cái, Diệp Tinh Hà trong lòng rùng mình, lập tức trợn trừng hai mắt, hướng phía trước mặt nhìn lại, chỉ thấy vèo một tiếng, một cái hắc ý nhân chui đi vào. Chứng kiến người áo đen này, Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Người áo đen kia ánh mắt rơi vào bên cạnh Minh Ngọc Kiếm Tôn trên người, lập tức toát ra vẻ vui mừng, Minh Ngọc Kiếm Tôn đại nhân, rốt cuộc tìm được ngài. Ánh mắt của hắn rơi vào quần áo không chỉnh tề Minh Ngọc Kiếm Tôn trên người, lập tức toát ra một chút sắc hiếp mắt thần sắc. Không thể không nói, quần áo nghiền nát Minh Ngọc Kiếm Tôn, tràn đầy vô tận phong tình cùng hấp dẫn. Bất luận cái gì nam nhân thấy như vậy một màn, chỉ sợ đều rất khó không động tâm a. Minh Ngọc Kiếm Tôn đại nhân, cần ta lập tức động thủ tiêu diệt hắn sao? Người áo đen kia rút tay ra trong lợi kiếm, lạnh lùng mà nhìn chăm chú lên Diệp Tinh Hà. Chương 241, chưa từng có thiệt tình. Diệp Tinh Hà lạnh lùng mà nhìn chăm chú lên Minh Ngọc Kiếm Tôn cùng người áo đen này, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Mặc dù mới khôi phục đến lục trọng thiên thực lực, nhưng Diệp Tinh Hà cũng không có thể sẽ sợ đối phương. Cùng lắm thì một trận chiến mà thôi. Minh Ngọc Kiếm Tôn đứng lên, dáng người xinh đẹp vũ mị, nàng mị nhãn như tơ, vừa nói, có bản tôn ở chỗ này, đâu có cho đạt được ngươi ra tay. Tiểu tử này đã sớm trở thành bản tôn dưới váy thần, hiện tại đã là thủ hạ của ta. Nghe được Minh Ngọc Kiếm Tôn người áo đen kia có chút ngây người, lập tức lấy lòng nói ra, Minh Ngọc Kiếm Tôn đại nhân anh minh thần võ, ngươi có phải hay không cũng muốn trở thành bản tôn dưới váy thần a? Minh Ngọc Kiếm Tôn xanh nhạt như ngọc ngón tay, có chút khơi mào người áo đen kia cái cảm. Nghe được Minh Ngọc Kiếm Tôn người áo đen kia đôi mắt lập tức toát ra khát vọng thần sắc, từ ngực mà nuốt từng ngụm nước, lập tức gật đầu nói, đương nhiên nguyện ý, ti chức vì Minh Ngọc Kiếm Tôn đại nhân, có thể xông pha khói lửa, phấn thân thoái cốt. Ngươi có phải hay không rất muốn cùng bản tôn ngủ à? Minh Ngọc Kiếm Tôn cái tay còn lại ở người áo đen kia trên ngực chậm rãi mơn trớn. Ngón tay mơn trớn địa phương, tựa như có đạo đạo dòng điện chạy qua, người áo đen kia toàn thân đều run rẩy một cái, sắc mặt toát ra say mê thần sắc, dĩ nhiên muốn. Lập tức người áo đen kia giống như là thanh tỉnh lại, vội vàng lắc đầu nói, "Không không không, ti chức không dám." Minh Ngọc Kiếm Tôn thể hiện ra xinh đẹp tư thái, bởi vì quần áo nghiền nát, trên người nàng một ít bí ẩn địa phương như ẩn như hiện, toàn thân mỗi một chỗ, lộ ra vô cùng hấp dẫn. Nữ nhân này trời sinh quyến rũ, tuyệt đại bộ phận nam nhân chỉ sợ đều không thể chịu đựng được ở như vậy câu dẫn. Diệp Tinh Hà nhìn xem Minh Ngọc Kiếm Tôn, hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, Minh Ngọc Kiếm Tôn rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ là nghĩ thả hắn sao? Người áo đen kia ở Minh Ngọc Kiếm Tôn ngón tay vướt ve phía dưới, hiện ra hồn cùng sắc thụ thần sắc, gần như lâng lâng được không thể chính mình. Đúng lúc này, Minh Ngọc Kiếm Tôn trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh lợi nhận, ở người áo đen kia trên cổ tìm một đạo. Máu tươi vẩy ra, người áo đen kia trong đôi mắt toát ra thần sắc kinh khủng, hắn hiển nhiên thật không ngờ Minh Ngọc Kiếm Tôn lại có thể biết ra tay với hắn, bành một tiếng, ngã trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, Diệp Tinh Hà trong lòng rùng mình, cảnh giác mà nhìn xem Minh Ngọc Kiếm Tôn. Hắn không nghĩ tới, Minh Ngọc Kiếm Tôn trên người rõ ràng còn cất giấu hung khí, chứ hắn không có chú ý, hiện tại nhớ tới, phía sau lưng chảy một chút mồ hôi lạnh. Nữ nhân này, thật sự phi thường nguy hiểm. Ngươi tại sao phải giết hắn đi, hắn không là của các ngươi người sao? Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn hướng Minh Ngọc Kiếm Tôn. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Minh Ngọc Kiếm Tôn ngẩng đầu một cái Diệp Tinh Hà, gặp Diệp Tinh Hà lạnh lùng cảnh giác mà nhìn mình, Minh Ngọc Kiếm Tôn môi son khẽ mở, trong đôi mắt hiện lên một chút ảm đạm thần sắc. Hắn cũng không phải ta kiếm thần nhất mạnh người, mà thần đế đặc sứ thủ hạ. Nếu như chúng ta cùng hắn cùng một chỗ trở về, đặc sứ tất nhiên sẽ nhìn ra sơ hở, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Minh Ngọc Kiếm Tôn nói ra. Ngươi tại sao phải cứu ta? Diệp Tinh Hà nhìn xem Minh Ngọc Kiếm Tôn, hỏi, hắn rất khó tin tưởng, Minh Ngọc Kiếm Tôn thái độ, lại đột nhiên ở giữa chuyển biến lại đây. Minh Ngọc Kiếm Tôn cúi đầu, trong đôi mắt hiện lên một chút lệ quang, ta biết rõ ngươi rất khó tin tưởng ta. Trong mắt ngươi, ta là một cái ti tiện vô sỉ nữ nhân, nhưng là ta cũng không phải tri ân không báo người. Bất kể như thế nào, ngươi đều có ân với ta. Ngươi té rất vất núi, là ta đem ngươi kéo xuống. Diệp Tinh Hà nhìn lướt qua Minh Ngọc Kiếm Tôn tay, Minh Ngọc Kiếm Tôn trong tay cái thanh kia đao nhọn, đã kinh không biết đi nơi nào. Cái này một ném, ta suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Diệp Tinh Hà, có thể cho ta đi theo ngươi sao? Ta biết rõ tuổi của ta so với ngươi lớn, ta cũng biết ngươi trướng mắt ta, nhưng chỉ cần để cho ta đi theo ngươi, dù là làm một cái nô tài, ta cũng không hề câu oán hận. Minh Ngọc Kiếm Tôn ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh Hà nói, ta biết rõ trong mắt ngươi, ta là một cái phong tao nữ nhân, nhưng là kia đều là ta tự bảo vệ mình thủ đoạn mà thôi, ta chỉ là một cái nữ nhân mà thôi, là một cái nữ nhân, hoặc là phụ thuộc cường giả, hoặc là phải có thủ đoạn phi thường. Những năm này, ta rất mệt ta rồi, bên cạnh ta mặc dù có rất nhiều người lấy lòng, nhưng lại không ai là đáng giá dựa vào. Thấy nhiều như vậy giả tâm giả ý, ta chỉ đụng phải ngươi một nguyện ý thiệt tình đối xử mọi n. Người. Minh Ngọc Kiếm Tôn nói lời, vài câu là thực, vài câu là giả. Tựa như vừa mới người áo đen kia, chỉ trong chớp mắt liền bị cắt cổ. Minh Ngọc Kiếm Tôn, ngươi là ở nói đùa ta sao? Diệp Tinh Hà không khỏi cười nói, ta là rất nghiêm túc. Minh Ngọc Kiếm Tôn ai đoán mà nhìn xem Diệp Tinh Hà. Hay là thôi đi, Minh Ngọc Kiếm Tôn, ngươi không nên đùa nghịch ta rồi. Diệp Tinh Hà cười ha ha một cái nói, hắn đương nhiên không có khả năng đem Minh Ngọc Kiếm Tôn lời nói thật đúng. Minh Ngọc Kiếm Tôn thật dài mà thở dài một tiếng, lộ ra có chút cô đơn cùng thê lương, một cái nữ nhân, lời nói rồi nói quá nhiều, đem làm nàng bắt đầu nói thiệt tình lời nói thời điểm, liền sẽ không còn có người đã tin tưởng. Diệp Tinh Hà nói ra, đó là đương nhiên, giả tâm giả ý, đổi lấy, tất nhiên cũng là giả tâm giả ý ngươi có thể môn tự vấn lòng, cuộc sống của ngươi ở bên trong, chưa từng có thiệt tình. Minh Ngọc Kiếm Tôn đột nhiên rất muốn khóc, nàng thật sự không nghĩ lại trở lại gia tộc kia, cái kia tràn ngập ngươi lừa ta gạt gia tộc, vì lợi ích, hy sinh bất luận người nào đều đương nhiên gia tộc. Minh Ngọc Kiếm Tôn trong đầu hiện ra rất nhiều hồi ức, 16 tuổi thời điểm, ca ca của nàng vì lôi kéo thần triều một cái thượng thư, đem nàng tới thuốc mê, cởi sạch y phục đưa đến cái kia thượng thư trong phòng, nàng phát hiện về sau cắt cổ tay tự sát, được người cứu trở về, mới tránh trong sạch bị hao tổn. Từ lúc kia bắt đầu, nàng liền phát hiện, bên người những cái này cái gọi là thân nhân, đều là một ít không từ thủ đoạn tiểu nhân. Nàng nghĩ phải sống, muốn không trở thành vật hy sinh, nhất định phải muốn dựa vào chính mình. Nàng lợi dụng các loại thủ đoạn, lôi kéo tụ tập người của mình, hoặc dùng sắc đẹp hấp dẫn, hoặc là một ít âm tàn thủ đoạn độc ác. Tuy nhiên những năm này, nàng chưa cùng nam nhân chơi qua giường, thực sự không khác nhau lắm rồi, người ở bên ngoài trong mắt, nàng là một cái phong tao độc ác nữ nhân, giống như là mạn đà la hoa, tuy nhiên mỹ lệ, nhưng lại tràn ngập kịch độc. Biến thành hôm nay bộ dáng, là nàng tạo thành sao? Nàng rất nghĩ lên án cái thế giới này. Nàng chỉ là một cái mềm yếu nữ nhân mà thôi, nàng không muốn chết, cũng không muốn cầu thả mà còn sống, chỉ có thể so với người khác càng thêm tàn nhẫn. Diệp Tinh Hà một câu, chưa từng có thiệt tình, như là đao nhọn, ở trong lòng của nàng hung hăng mà mở ra một vết thương. Kiêu nghiền nát quần áo, từ trên người chảy xuống, Minh Ngọc Kiếm Tôn mỹ lệ thân thể, hoàn toàn mà hiện ra ở Diệp Tinh Hà trước mắt, nàng kêu hoàn mỹ vô hạ hai chân, giẫm trên mặt đất, chậm rãi hướng phía Diệp Tinh Hà đã đi tới. Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Minh Ngọc Kiếm Tôn thẳng tắp mà nhìn xem Diệp Tinh Hà. Chương 242, thân phận của Chu Hoàn. Minh Ngọc Kiếm Tôn, ngươi một chiêu này đối với người khác có lẽ có dùng, nhưng đối với ta không có dùng. Diệp Tinh Hà bình tĩnh mà nhìn xem Minh Ngọc Kiếm Tôn, tuy nhiên Minh Ngọc Kiếm Tôn quả thật rất đẹp, rất hấp dẫn, thế nhưng mà kia lại có thể thế nào? Mặc dù Minh Ngọc Kiếm Tôn mỹ mạo không chút thua kém tại An Tuyết Vân, Hạ Vũ Ngưng cùng Thượng Quan Tuyển, nhưng ở trong mắt Diệp Tinh Hà, Minh Ngọc Kiếm Tôn là căn bản không cách nào cùng An Tuyết Vân, Hạ Vũ Ngưng cùng Thượng Quan Tuyển đánh đồng. Như vậy cũng không được sao? Minh Ngọc Kiếm Tôn hiện lên một vòng ảm đạm thần sắc. Kia chút ít có thể bị sắc đẹp hấp dẫn, đều là giả tâm giả ý người, mà không bị hấp dẫn, Minh Ngọc Kiếm Tôn lại không biết như thế nào đổi lấy tín nhiệm của đối phương. Minh Ngọc Kiếm Tôn lầu đầu tiên cảm thấy, chính mình là thất bại như vậy. Minh Ngọc Kiếm Tôn yên lặng đem trên mặt đất người áo đen kia y phục cởi ra, sau đó mặc ở trên người của mình, tuy nhiên hắc y nhân y phục lộ ra có chút rộng thùng thình, nhưng y nguyên có thể cảm giác được kia dưới quần áo bay bổng hấp dẫn dáng người. Ba ngày sau đó, ta mang ngươi rời khỏi a. Minh Ngọc Kiếm Tôn thở dài một hơi, từ nay về sau, đường ai nấy đi, có lẽ không hề gặp mặt. Nhưng mà dự tính nàng cả đời này đều sẽ không quên đáy vực phen này kinh nghiệm. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, yên lặng mà đã bắt đầu tu luyện. Mặc dù đối với Minh Ngọc Kiếm Tôn bảo trì cảnh giác, nhưng Diệp Tinh Hà cũng không cho rằng Minh Ngọc Kiếm Tôn sẽ ra tay với tự mình, vừa mới người áo đen kia còn sống thời điểm, chỉ cần Minh Ngọc Kiếm Tôn nguyện ý, nói không chừng có thể lấy đi Diệp Tinh Hà số mệnh. Hang đá bên trong lại khôi phục bình tĩnh. Minh Ngọc Kiếm Tôn tu luyện một hồi, lặng lặng mà ngóng nhìn lấy nhắm mắt tu luyện Diệp Tinh Hà. Trên người trước bị Diệp Tinh Hà dây leo quật, còn bất chợt mà truyền đến từng trận nóng rát cảm giác, làm cho trong lòng của nàng sinh ra đủ loại cảm giác quái dị, còn chưa từng có người nào như Diệp Tinh Hà như vậy lăng lệ ác liệt mà đối đãi nàng. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác trong nội tâm, Minh Ngọc Kiếm Tôn thỉnh thoảng sẽ hiện lên Diệp Tinh Hà thân ảnh. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, chứng kiến Minh Ngọc Kiếm Tôn nhìn mình, có chút nhíu một cái lông mày. Lúc này Minh Ngọc Kiếm Tôn đôi má ửng đỏ, cúi đầu. Minh Ngọc Kiếm Tôn, ngươi có biết hay không một cái gọi Chu Hoàn thiếu niên? Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi. Minh Ngọc Kiếm Tôn là kiếm thần nhất mạnh người, có lẽ biết rõ một ít bí mật cũng nói không chừng. Chu Hoàn, thái tử chi tử. Minh Ngọc Kiếm Tôn sửng sốt một chút. Thái tử chi tử? Diệp Tinh Hà trong nội tâm dừng lại. Ta hiểu được. Minh Ngọc Kiếm Tôn bừng tỉnh đại ngộ, nghe nói đoạn thời gian trước các ngươi Thanh Vũ thế gia bị Long Tương quân công kích, khi đó chúng ta cũng có chút kỳ quái, một cái nho nhỏ Thanh Vũ thế gia, làm sao lại khiến cho Long Tương quân như thế để ý, nghe nói thần đế đang không ngừng mà triệu tập cao thủ, muốn đối với Thanh Vũ thế gia độc thủ. Nghe được Minh Ngọc Kiếm Tôn Diệp Tinh Hà trong lòng dùng mình, không khỏi hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Hoàn hẳn là ở Thanh Vũ thế gia a? Minh Ngọc Kiếm Tôn nhìn về phía Diệp Tinh Hà hỏi. Không tệ. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu. Thần đế chấp trưởng thần triều quyền hành, đã kinh có 60 năm lâu rồi, hơn 10 năm trước, thần triều rất nhiều sự vụ đều do thái tử quản lý, chỉ là 3 năm trước đây trong lúc đó không biết vì cái gì, thần đế tính tình đại biến, đột nhiên tuyên bố thái tử mưu quyền, đem thái tử giết chết. Thái tử chính giữa trắng niên, được xưng một đời anh vương, bị chết không minh bạch, liền biện bạch cơ hội đều không có. Thần đế tiếp thân thị vệ điều tra phủ thái tử trên, phát hiện thái tử phi tự vận bỏ mình, thái tử chi tử Chu Hoàn không biết tung tích. Những năm này thần đế thẳng tuốt phái người tìm kiếm Chu Hoàn hạ lạc. Minh Ngọc Kiếm Tôn nói ra. Diệp Tinh Hà trong nội tâm không khỏi nổi lên từng trận hàn ý, tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, cái này thần đế trực tiếp giết thái tử, liền biện bạch cơ hội đều không để cho, nhưng lại đuổi giết cháu của mình, cái này thủ đoạn độc ác, khó trách Trấn Bắc Vương muốn ngược lại. Thần đế đuổi giết Chu Hoàn, đến tột cùng là nghĩ phải nổ cỏ tận gốc, vẫn có cái khác nguyên nhân gì? Diệp Tinh Hà nghĩ tới Chu Hoàn trong đan điền màu đen tấm bia cổ, Diệp Tinh Hà mơ hồ có một loại cảm giác, kia màu đen tấm bia cổ khẳng định cùng chính mình trong đan điền màu trắng tấm bia cổ có quan hệ, Chu Hoàn trên người khẳng định cất giấu không nhỏ bí mật. Chính mình cùng Chu Hoàn rốt cuộc có liên hệ gì? Chu Hoàn là trong hoàng tộc người, mà hắn nhưng chỉ là một kẻ bình dân mà thôi. Hai người đều có tấm bia cổ, hẳn không phải là huyết thống phương diện quan hệ. Bí mật này không biết thế nào mới có thể giải khai. Thần đế người này bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, liền con mình đều giết, đại thần trong triều vô cùng thất vọng đau khổ, nhân tâm di động, tăng thêm gần đây lại gây ra Trấn Bắc Vương phủ tạo phản, tất cả đại phiên vương lẫn nhau hô ứng, ta xem chừng cái này đại chu thần triều chỉ sợ là vận số đã hết. Minh Ngọc Kiếm Tôn không khỏi đùa cợt nói, các ngươi kiếm thần nhất mạch. Diệp Tinh Hà không khỏi nhìn về phía Minh Ngọc Kiếm Tôn. Kiếm thần nhất mạch cho tới nay đều là thần đế kiếm trong tay, thần đế để cho chúng ta giết người nào, chúng ta đem đối phương giết chết là được rồi, từ không can dự thần triều phân tranh, hơn nữa ngoại giới cũng có tin tức lộ ra, nếu ai giết thần đế, ta đây kiếm thần nhất mạch liền thần phục với ai. Minh Ngọc Kiếm Tôn nói ra. Kiếm thần nhất mạch quả nhiên là tốt quyền yêu. Diệp Tinh Hà không khỏi cười lạnh một tiếng, kiếm thần nhất mạch bày ra tư thái như vậy, thế lực khắp nơi liền sẽ không nhằm vào kiếm thần nhất mạch, dù sao chỉ là một thanh kiếm mà thôi, về sau cho dù đại chu thần triều bị đẩy ngã, kiếm thần nhất mạch cũng có thể bằng vào thực lực vĩnh hưởng phú quý. Ở kiếm thần nhất mạch trong lòng người, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, người nào cũng có thể hy sinh. Minh Ngọc Kiếm Tôn tràn ngập trào phúng nói, không khỏi nghĩ đến chính mình 16 tuổi thời điểm, chính mình cũng thiếu chút nữa trở thành vật hy sinh, cái kia thượng thư mập mạp được tựa như mập như heo, chỉ là nghĩ tưởng tượng đều làm cho nàng cảm thấy đáng ghét. 19 tuổi một ngày, một cái nguyệt hắc phong cao, đêm về khuya, ban đêm, Minh Ngọc Kiếm Tôn đem chủy thủ của mình hung hăng mà vào này cái heo mập thượng thư ngực, không có ai biết là Minh Ngọc Kiếm Tôn làm. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn một cái Minh Ngọc Kiếm Tôn, không nghĩ tới Minh Ngọc Kiếm Tôn như vậy xem thường tông tộc của mình. Đừng nhìn ta theo chân bọn họ không giống với, ít nhất trong lòng của ta có một ít có thể chân tàng đồ vật, mẹ của ta còn có ta nghĩa nữ. Minh Ngọc Kiếm Tôn nhếch miệng, ngươi có thể xem thường ta, nhưng không nên đem ta theo chân bọn họ đám người kia phóng ở cùng một chỗ. Diệp Tinh Hà trầm mặc, cũng không nói lời nào, có lẽ Minh Ngọc Kiếm Tôn thật sự cùng kiếm thần nhất mạch những người khác không quá đồng dạng. Nếu như không là trước kia bị Minh Ngọc Kiếm Tôn đuổi giết, hắn ngược lại là nguyện ý tin tưởng. Cũng có lẽ mỗi một người cũng không phải từ nhỏ đều là người xấu, Minh Ngọc Kiếm Tôn mất một lần vách núi, sau đó đại triệt đại ngộ sao? Tuy nhiên ta không biết thần đế ở mưu đồ gì đó, nhưng ta có một loại cảm giác, thần đế mưu đồ đồ vật, tuyệt đối cùng Kinh Đô Thông Thiên Thần Tháp có quan hệ. Minh Ngọc Kiếm Tôn đột nhiên nghĩ đến gì đó, nói ra: "Thông Thiên Thần Tháp?" Diệp Tinh Hà nhớ tới truyền thuyết kia, thế giới các nơi đứng sừng sững lấy 12 tòa Thông Thiên Thần Tháp, cái này Thông Thiên Thần Tháp cũng không biết năm nào tháng nào xuất hiện, truyền thuyết leo đến Thông Thiên Thần Tháp cuối cùng, có thể tiến về trước trong truyền thuyết vĩnh sinh chi lộ. Không biết về Thông Thiên Thần Tháp truyền thuyết đến tột cùng là thật là giả. Chương 243, xảy ra hỏa hoạn. Vì cái gì ngươi như thế chắc chắn? Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi. Một cái thần triều đế quân, quyền vị phương diện, tự nhiên không cần phải nói rồi, vinh hoa phú quý cũng đều có thể làm cho hắn làm ra giết chuyện của con, cũng chỉ có vì vĩnh sinh. Minh Ngọc Kiếm Tôn cười lạnh một tiếng nói, bằng không thì hắn cũng sẽ không biết hào hứng bừng bừng mà ở thần triều các nơi tổ chức thần tháp chi chiến. Cái này thần tháp chi chiến lại là vật gì? Thần tháp chi chiến chính là các nơi tất cả học viện tổ chức trận đấu, chỉ có thiên phú nhất chắc tuyệt người mới có thể tiến về trước đế đô, tham gia cuối cùng thần tháp chi chiến, bài danh 10 thứ hạng đầu thiên tài, trải qua 3 tháng đến 3 năm thời gian chuẩn bị, liền sẽ tiến vào Thông Thiên Thần Tháp bên trong. Thông Thiên Thần Tháp bên trong rốt cuộc có gì đó? Diệp Tinh Hà hỏi, đối với Thông Thiên Thần Tháp, hắn biết rất ít. Ngoại giới đồn đãi, Thông Thiên Thần Tháp bên trong có vô tận bảo vật, đích thực, Thông Thiên Thần Tháp tầng thứ nhất đến tầng thứ 5, rơi là tả lấy không ít bảo vật, được cường giả thu hoạch rồi, nhưng là Thông Thiên Thần Tháp nguy hiểm, lại có rất ít người biết rõ. Tiến vào Thông Thiên Thần Tháp tầng thứ 6 người, gần như không có còn sống trở về. Minh Ngọc Kiếm Tôn không khỏi cảm khái nói ra, vĩnh sinh bất tử, vĩnh viễn bảo thanh xuân, đây là bao nhiêu người mộng tưởng, nhưng là vì cái này hư vô mở mịt mộng tưởng, không biết chết bao nhiêu người. Thần đế muốn vào thông thiên thần tháp, cùng giết thái tử có quan hệ gì? Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi. Cái này ta cũng không phải là rất rõ ràng, ta chỉ biết là thần đế muốn làm một việc, cùng Chu Hoàn có quan hệ, nhưng là bị thái tử cự tuyệt, về sau thần đế giận tím mặt. Minh Ngọc Kiếm Tôn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra. Muốn làm một kiện cùng Chu Hoàn chuyện có liên quan đến. Diệp Tinh Hà mơ hồ có một ít suy đoán, nhưng là sau khi suy nghĩ một chút, hay vẫn còn trước được rồi, hiện tại suy đoán lung tung cũng không có gì dùng. Diệp Tinh Hà mơ hồ có một loại cảm giác, có một ít bí ẩn, khả năng muốn tham gia thần tháp chi chiến, mới có thể biết. Nhưng mà từ Minh Ngọc Kiếm Tôn trong miệng biết được, thần đế triệu tập một ít cao thủ, chuẩn bị đối với Thanh Vũ Thế Gia độc thủ, Diệp Tinh Hà trong nội tâm có chút nóng nảy, quy tâm giống như tiễn. Bởi vì Chu Hoàng trên người, liên lụy rất nhiều bí ẩn, thần đế tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, thần đế thủ hạ cao thủ nhiều như mây, Thanh Vũ Thế Gia chưa hẳn ngăn cản được. Nếu là hồi đi trễ, vạn nhất Thanh Vũ Thế Gia xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn, vậy làm sao bây giờ? Ta được nhanh đi về. Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ, nghiêm trọng nói: "Ngươi thực lực bây giờ còn mới khôi phục hơi có chút điểm, cho dù trở về, chỉ sợ cũng không có gì dùng, hơn nữa Huyền Âm Thành gần bên, bị đặc sứ đại nhân thiết hạ trùng trùng điệp điệp mai phục, ngươi nếu không phải khôi phục thực lực, căn bản không thể quay về." Minh Ngọc Kiếm Tôn vội vã nói ra. "Cái này đặc sứ là người nào?" Diệp Tinh Hà không khỏi nhíu một cái lông mày. "Cái này đặc sứ là thần triều cung phụng, thực lực rất mạnh, đã kinh đạt đến nơi tuyệt hảo, ta kiến thức qua thân thủ của hắn đánh bại ba cái cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả." Minh Ngọc Kiếm Tôn nói ra, trước đó nàng liên tiếp mà hấp dẫn đặc sứ, muốn đem đặc sứ biến thành dưới quần của mình thần, nhưng là đặc sứ hoàn toàn không đem nàng để vào mắt, nữ sát hoàn toàn vô dụng. Thần triều cung phụng, đánh bại ba cái cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Diệp Tinh Hà trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hắn nhíu mày suy tư về, hẳn là người này cũng cùng thượng quan tuyển đồng dạng, có được lấy siêu việt cựu trọng thiên thực lực. Không biết thượng quan tuyển hiện tại thế nào, có hay không cùng cái này thần triều đặc sứ đụng phải. Minh Ngọc Kiếm Tôn gần như hễ biết là nói, cẩn thận khuyên bảo Diệp Tinh Hà, ngàn vạn không nên trêu chọc cái này thần triều đặc sứ. Xem ra hay vẫn còn mau chóng khôi phục thực lực à, bằng không thì đích thực nói với Minh Ngọc Kiếm Tôn đồng dạng, liền Thanh Vũ Thế Gia đều không thể quay về. Lúc này, Thanh Vũ Thế Gia. Trong màn đêm, ánh lửa ngút trời, toàn bộ Thanh Vũ Thế Gia loạn cả một đoàn. Nhanh lên cứu hỏa. Thanh Vũ Thế Gia các tộc nhân tranh thủ thời gian chuyển thùng đi trong sông sách nước, sau đó cứu hỏa. Diệp Quân Thần sắc vội vàng, mang theo một đám cường giả bốn phía sưu tầm, hắn chắp tay đối với sau lưng một đám cường giả nói ra, "Chư vị, chúng ta Thanh Vũ Thế Gia đột nhiên lửa cháy, khẳng định có kỳ quặc, nói không chừng có người ngoài đến đây đánh lén." Mời chư vị cẩn thận đề phòng. Yên tâm đi, tộc trưởng đại nhân, có chúng ta tại đây, coi như là cựu trọng thiên cao thủ đã đến, ba huynh đệ chúng ta cũng đem bọn họ đánh đi ra ngoài. Một bên Vi Đà nói ra. Thế lửa hung mãnh, liên tục đốt đi mấy chục ở giữa nhà dân, lúc này mới bị đập chết xuống. Nay trong đó, ngoại trừ đại hỏa bên ngoài, ngược lại là không có phát sinh sự tình khác, như là có người bị giết các loại. Đúng lúc này, Diệp Tinh Vân vội vàng mà chạy tới, chứng kiến Diệp Quân, gấp giọng nói ra, tộc trưởng đại bá, không tốt rồi. Nghe được Diệp Tinh Vân, Diệp Quân đột nhiên có loại cảm giác không ổn, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng đại bá, cái kia Chu Hoàn, hắn mất tích. Diệp Tinh Vân thở gấp thở ra một hơi, lo lắng nói. Mất tích? Diệp Quân trong lòng dùng mình, hắn vô đuổi, chính mình tại sao không có nghĩ đến, lần này Thanh Vũ Thế Gia đột nhiên lửa cháy, đối phương rõ ràng cho thấy có mục đích là, cùng Chu Hoàn có quan hệ khả năng phi thường lớn. Trước Diệp Tinh Hà vì bảo vệ Chu Hoàn, thậm chí không tiếc cùng Long Tương Quân đối kháng, cái này Chu Hoàn nhất định là trọng yếu phi thường người. Cho ta tìm. Cho dù trở mình lượt toàn bộ Thanh Vũ Thế Gia, cũng phải đem người tìm ra, những người khác cùng một chỗ. Đến Lam Lý trấn bên ngoài đi tìm. Diệp Quân hạ lệnh nói ra. Thanh Vũ Thế Gia phái trên vạn người, khắp nơi siêu tầm Chu Hoàn tung tích, thế nhưng mà trọn vẹn điều tra cả đêm, đều không có tìm được Chu Hoàn ở nơi nào. Diệp Quân ấy nay cực kỳ, Chu Hoàn rất có thể bị người bắt đi rồi. Nếu là rơi vào một ít trong tay người xấu, Chu Hoàn rất có thể tánh mạng khó bảo toàn. Một cái sống sờ sờ hải tử, nếu là cứ như vậy không có, Diệp Quân ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng. Diệp Quân lập tức phái người để Thanh Vũ Thế Gia an bài ở tất cả tòa thành thị ánh mắt, bắt đầu tìm hiểu Chu Hoàn hạ lạc, Tinh Hà đi ra ngoài vẫn chưa về. Không nghĩ tới trong tộc rõ ràng xảy ra chuyện như vậy, nội tâm của hắn này nấy cực kỳ, cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt Diệp Tinh Hà. Gần như ở cùng một ngày, Trấn Bắc Vương phủ, ánh lửa ngút trời, toàn bộ Trấn Bắc Vương phủ cao thấp loạn cả một đoàn, mấy vị cựu trọng thiên thực lực chiến tướng đều ở điều động bố trí binh lực, từ các nơi nguồn nước lấy nước dập tắt lửa. Ở đây thế lửa, so với Thanh Vũ Thế Gia một lớn, đem nữa bầu trời đều ánh đỏ lên. Trấn Bắc Vương Hạ Liệt đứng ở tường thành lầu các trên, ngắm nhìn chỗ xa thế lửa, khẽ nhíu mày, cái này lửa tới quá kỳ quái. Vương gia, hiện tại Vương phủ cao thấp loạn cả một đoàn. Nói không chừng sẽ có người thừa dịp hư mà vào, ta hay vẫn còn hộ tống ngài đi nội viện a. Trấn Bắc Vương dưới cờ chiến tướng Phiền Thiên Cương một gối quỳ xuống, chắp tay nói ra. Ừ. Hạ Liệt khẽ gật đầu, đang chuẩn bị đi theo Phiền Thiên Cương bọn người cùng một chỗ rời khỏi. Chỉ nghe siêu siêu siêu, trong bóng tối nguyên một đám thân ảnh màu đen lướt lên tường thành, đem Hạ Liệt bọn người vây quanh ở bên trong. Có người tập kích vương gia, hộ giá. Phiền Thiên Cương nộ quát to một tiếng, rút ra binh khí trong tay, chắn Hạ Liệt trước người. Cái này lầu cắt trên, tăng thêm Phiền Thiên Cương ở bên trong, chỉ có hơn 20 cá nhân. Tất cả đều là bắt trọng thiên đã ngoài cường giả, đều là đối với Trấn Bắc Vương Hạ Liệt trung thành và tận tâm tử sĩ. Chương 244, sau này còn gặp lại. Một hồi hỗn loạn đại chiến bộc phát, bọn này hắc ý nhân phóng tới Hạ Liệt cùng Phiền Thiên Cương bọn người. Những người này đều là cựu trọng thiên cao thủ, vương gia ngươi đi mau. Phiền Thiên Cương gấp giọng hô to. Hạ Liệt nhíu một cái lông mày, hắn từng theo thủ hạ những huynh đệ này huyết chiến xa trường, hôm nay để một mình hắn trước đào tẩu, hắn làm sao có thể đồng ý? Chỉ là không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, một đạo tàn ảnh đột nhiên hiện lên, xuất hiện ở Hạ Liệt bên người, một trường khắc ở Hạ Liệt ngược vị trí. Bay một tiếng, một cổ kinh khủng trường kình quét ngang ra. Hạ Liệt cả người đều bay ngược đi ra ngoài, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thực lực của đối phương thật không ngờ cường hãn, dùng hắn cựu trọng thiên đỉnh phong thực lực, vậy mà cũng không phải đối thủ. Hoàng tộc thủ hạ, lúc nào đã có mạnh mẽ như vậy hung hãn cao thủ? Ta là thần đế tọa hạ bảy đại thần sứ một trong Hòa Vẫn, thần đế có lệnh, chiêu Trấn Bắc Vương Hạ Liệt vào kinh. Hòa Vẫn lạnh lùng mà phun ra mấy chữ, nói. Hạ Liệt nặng nề mà đụng vào phía sau trên vách tường, chảy như điên máu tươi. Vương gia. Phiền Thiên Cương gấp giọng la lên, muốn tiến đến cứu Hạ Liệt, nhưng là trước người của hắn xuất hiện ba cái cựu trọng thiên cường giả, ngăn cản đường đi của hắn. Cái kia thần sứ Hỏa Vẫn cầm lên Hạ Liệt, thả người lướt tiến vô tận trong bầu trời đêm, biến mất không thấy gì nữa. Kia chút ít cựu trọng thiên hắc y nhân cũng nhanh chóng bay vút mà đi, biến mất vô tung. Đuổi theo cho ta. Phiền Thiên Cương gầm lên, mang theo một đám người đuổi theo. Nhưng mà Phiền Thiên Cương lại cũng không thể tìm được Hạ Liệt cùng đám kia hắc y nhân tung tích. Trấn Bắc Vương phủ đột nhiên lọt vào tập kích, Trấn Bắc Vương Hạ Liệt mất tích, toàn bộ Trấn Bắc Vương phủ tạm thời do Phiền Thiên Cương thống lĩnh, Hạ Liệt mất tích tin tức bị che giấu. Phiền Thiên Cương thật sự nghĩ mãi mà không rõ, bảy đại thần sứ là cái quỷ gì đồ vật, cái tiêu hỏa vẫn thực lực, tại sao lại cường đại như thế, dùng vương gia cựu trọng thiên đỉnh phong thực lực, vậy mà cũng không phải đối với tay khẽ với địch. Nếu như vương gia thật sự bị đưa đến kinh đô, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, hắn đã kinh phái người phong bế từng cái tiến về trước kinh đô muốn tra, kiểm tra người đi đường thân phận, chỉ là những thủ đoạn này thì không cách nào vây khốn một đám cựu trọng thiên cường giả. To như vậy Trấn Bắc Vương phủ, tràn ngập một cỗ khủng hoảng khí tức, Hạ Liệt bị nắm chộp sau khi đi, Trấn Bắc Vương phủ tuy nhiên vận hành như thường, nhưng là hoàn toàn đã mất đi người tâm phúc. Huyền Âm Thành đi Thông Thiên Tông thành một đầu quan đạo bên cạnh, nơi này là một chỗ trạm dịch. Hồng Diệp công chúa cùng Hạ Vũ Ngưng đã kinh ở chỗ này ở mấy ngày, còn chậm chạp không có đợi đến lúc Diệp Tinh Hà. Hạ Vũ Ngưng tâm tình hỏng bét tấu rồi, nội tâm của nàng tràn đầy vô cùng lo lắng cùng bất an, nếu như Diệp Tinh Hà đã bị chết, nàng kia nhất định sẽ đi theo Diệp Tinh Hà mà đi. Chứng kiến Hạ Vũ Ngưng thống khổ bộ dáng, Hồng Diệp công chúa an ủi nói ra, "Vũ Ngưng, ngươi không cần quá lo lắng, Diệp công tử người hiền đều có trời giúp." Hồng Diệp công chúa không khỏi nói ra, nàng không khỏi nghĩ nổi lên Thượng Quan Tuyển, nàng vẫn còn là Thượng Quan Tuyển mà lo lắng đến. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Hai thiếu nữ tâm sự nặng nề. Như thường ngày giống như, các nàng nữ giả nam trang về sau, ngồi ở trạm dịch tiểu lâu trong hành lang chờ, ánh mắt không khỏi hướng xa xa ngắm nhìn. Một cái tiểu nhị đã đi tới, ánh mắt của hắn rơi vào Hồng Diệp công chúa cùng Hạ Vũ Ngưng trên người, cái này hai cái công tử ở chỗ này đã đợi nhiều ngày như vậy, cũng không biết ở chờ cái gì người, hắn chỉ là cảm thấy cái này hai cái công tử lớn lên thật sự là anh tuấn đẹp mắt cực kỳ, căn bản không phải người bình thường có thể so với, thân phận khẳng định thật không đơn giản. Hai vị công tử muốn chút gì đó? Tiểu nhị không khỏi hỏi. Tùy tiện trên một điểm rượu thịt. Hạ Vũ Ngưng có chút nôn nóng mà khoát tay áo nói ra. Tốt, hai vị công tử xin chờ một chút. Tiểu nhị gật đầu nói. Bọn họ liên tiếp hướng xa xa nhìn ra xa, chỉ thấy hai kỵ bay nhanh mà đến. Vũ Ngưng, mau nhìn bên kia. Hồng Diệp công chúa động dung nói. Hạ Vũ Ngưng hướng xa xa nhìn lại, phía trước nhất trên con ngựa kia ngồi người đúng là Diệp Tinh Hà. Nàng cuồng hỉ mà đứng lên, là Tinh Hà, hắn hồi đến rồi. Nhưng là lập tức, chứng kiến đệ nhị thất người cưỡi ngựa, hai người bọn họ thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Tại sao là nàng? Hạ Vũ Ngưng giật mình sửng sốt một chút, nàng như thế nào vậy? Diệp Tinh Hà vậy mà sẽ cùng với Minh Ngọc Kiếm Tôn. Hẳn là Diệp công tử bị nàng bức hiếp. Vũ Ngưng, chúng ta cẩn thận một chút. Hồng Diệp công chúa nhíu một cái lông mày nói ra. Không có khả năng, Tinh Hà hắn tuyệt đối sẽ không bị người bức hiếp, mang người đến bắt chúng ta. Hạ Vũ Ngưng lập tức chắc chắn nói. Hai thất con ngựa cao to đứng tại trạm dịch bên cạnh. Diệp Tinh Hà thả người nhảy xuống ngựa đến. Chứng kiến Diệp Tinh Hà bình yên trở về, Hạ Vũ Ngưng vui đến phát khóc, giang hai tay cánh tay hướng phía Diệp Tinh Hà chụp một cái đi lên, chặt chẽ mà ôm lấy Diệp Tinh Hà. Bị Hạ Vũ Ngưng ôm thật chặt, Diệp Tinh Hà trước là có chút dừng lại, không khỏi cười cười, thiếu nữ trên người truyền đến nhiệt độ cơ thể cùng kia nhàn nhạt mùi thơm, là như vậy quen thuộc cùng thân thiết, từ đáy vực trở về, không khỏi có một loại tái thế làm người cảm giác. Chứng kiến Hạ Vũ Ngưng cùng Diệp Tinh Hà chặt chẽ ôm, Minh Ngọc Kiếm Tôn trong nội tâm không khỏi nổi lên từng trận chua xót, đích thực, Hạ Vũ Ngưng cùng Diệp Tinh Hà xem ra là kia sao mà xứng. Mà nàng, tuy nhiên bộ dạng thủy mị vẫn còn, nhưng đã là một cái tiếp cận 30 tuổi người đẹp hết thời rồi, nàng có tư cách gì ở lại Diệp Tinh Hà bên người? Minh Ngọc Kiếm Tôn trong nội tâm yên lặng mà thở dài một tiếng, xem nửa đời trước của mình, tràn đầy nhấp nhô cùng ngắn trở, sinh ở một cái liền nàng đều cảm thấy xem thường gia tộc, nếu như 16 tuổi năm đó, gặp được chính là ngươi nên có thật tốt. Đáng tiếc, nàng thanh xuân, bỏ qua chính là bỏ lỡ, chỉ có thống khổ, không có tốt đẹp. Trong lòng của nàng là cỡ nào mà hâm mộ Hạ Vũ Ngưng, chỉ là mỗi một người đều có mạng của mình. Nàng nhìn xem Diệp Tinh Hà bóng lưng, bất kể như thế nào, hay vẫn còn cảm ơn ngươi. Hồng Diệp công chúa cảnh giác mà nhìn xem Minh Ngọc Kiếm Tôn, nàng có chút không rõ chính là, trước Minh Ngọc Kiếm Tôn còn dẫn người đuổi giết các nàng, hôm nay như thế nào đột nhiên hộ tống Diệp Tinh Hà trở về, trong khoảng thời gian này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Xa xa tiểu nhị đang trên lấy rượu và thức ăn, chứng kiến Hạ Vũ Ngưng cùng Diệp Tinh Hà chặt chẽ ôm nhau, làm cho hoảng sợ, trong nội tâm không khỏi âm thầm nói xong, thói đời thế này thật đúng là thói đời ngày sau, hai cái công tử như thế nào ôm đến một khối đi. Minh Ngọc Kiếm Tôn khuôn mặt toát ra một chút nụ cười quyến rũ, như là đã đem hắn đưa về đã đến, ta đây cũng nên đi. Chỉ là nụ cười này ở bên trong tràn đầy một chút đắng chát. Nàng sẽ phải trở về, là lạnh như băng không có một chút người vị kiếm thần nhất mạch, trong nội tâm không khỏi sinh ra vẻ cô đơn cùng thê lương. Nghĩ tới ta Minh Ngọc Kiếm Tôn xinh đẹp như hoa, lại không người yêu thương. 16 tuổi thời điểm, ta giấc mộng trong lòng là gả cho một cái có thể văn có thể võ nhẹ nhàng thiếu niên, hôm nay nhưng lại trống vắng một người. Khi đó nàng là bực nào tự phụ, cảm giác mình là thế giới trung tâm, thẳng đến bị lạnh như băng sự thật như roi đồng dạng, hung hăng mà rút đánh vào người, nàng không thể không học sẽ lạnh lùng, học sẽ tàn nhẫn. Giờ này khắc này, quay mặt về phía Hạ Vũ Ngưng cùng Hồng Diệp công chúa hai nữ nhân này, nàng lại không muốn đem nước mắt rơi xuống. Minh Ngọc Kiếm Tôn thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Tinh Hà, có chút chắp tay nói ra, cáo tử, sau này còn gặp lại. Thay đổi ngựa, giơ roi rục ngựa mà đi. Chương 245, chó nhà có tang. Ngựa bay như tên bắn, bụi đất tung bay. Giờ này khắc này Minh Ngọc Kiếm Tôn cũng nhịn không được nữa, nước mắt tùy ý mà chảy xuống, khóc đến như đứa bé. Gặp lại sau, Diệp Tinh Hà. Ở kiếp này vô duyên, nếu có kiếp sau, cỡ nào hy vọng có thể ở 16 tuổi thời điểm gặp được ngươi. Minh Ngọc Kiếm Tôn đi được rất gấp, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu muốn nói cái gì đó, rồi lại không biết nên nói cái gì, chỉ là đáp một câu, sau này còn gặp lại. Hạ Vũ Ngưng rồi mới từ vui mừng trong phục hồi lại tinh thần, hướng bay như tên bắn Minh Ngọc Kiếm Tôn nhìn một cái, trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc, hỏi: "Tinh Hà, ngươi như thế nào cùng cái kia ngoan độc nữ nhân ở cùng một chỗ? Nàng làm sao lại hộ đem ngươi đến ở đây, chẳng lẽ là ngươi cưỡng ép nàng?" Hạ Vũ Ngưng trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, có chút nghi vấn, không người giải đáp. Nói rất dài dòng. Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng nói: "Hồng Diệp công chúa nhìn phía xa chạy vội thoát đi Minh Ngọc Kiếm Tôn, không khỏi nhếch miệng nói ra, nữ nhân này quả thực là thương hoảng sợ thoát đi, giống như là một đầu chật vật chó nhà có tang." Diệp Tinh Hà hướng xa xa Minh Ngọc Kiếm Tôn nhìn lại, mơ hồ trong đó, nội tâm có chút thương cảm, cũng không biết là mấy ngày nay kinh nghiệm cảm hoài, hay vẫn còn mặt khác gì đó. Nữ nhân này, thật cũng không có trong tưởng tượng hư hỏng như vậy. Diệp Tinh Hà là Minh Ngọc Kiếm Tôn giải thích một câu nói ra, nhưng là đằng sau, lại không biết nên nói như thế nào. Hạ Vũ ngưng nghi hoặc nhìn thoáng qua Diệp Tinh Hà, nhưng mà nàng đương nhiên sẽ không cho là Minh Ngọc Kiếm Tôn sẽ cùng Diệp Tinh Hà có cái gì, như Minh Ngọc Kiếm Tôn ác như vậy độc nữ nhân, Diệp Tinh Hà lại làm sao có thể sẽ thích. "Tốt rồi, chúng ta đi thôi." Diệp Tinh Hà quay đầu lại nói ra. Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng, Hồng Diệp công chúa ba người, cưỡi lên ngựa, hướng phía Thiên Tông thành phương hướng rục ngựa chạy như điên. Sau một lát, chỉ thấy Bạch Nha cũng theo đi lên, nó đối với Diệp Tinh Hà trầm thấp nước nở nghẹn ngào, sau lưng còn theo năm cái bảy bắt trọng thiên yêu lang. Trước là để tránh cho quá mức bắt mắt, Hạ Vũ Ngưng liền để Bạch Nha trốn ở trong núi rừng. Lúc này mới đã qua như vậy chút thời gian, Bạch Nha lại triệu tập năm cái yêu lang tiểu đệ. Chứng kiến Bạch Nha, Diệp Tinh Hà không khỏi mỉm cười. Lạc nhật ánh chiều tà chiếu dọi xuống, ba người cưỡi lấy đàn sói, biến mất ở đường chân trời cuối cùng. "Đặc sứ đại nhân." Minh Ngọc Kiếm Tôn hướng phía Hắc Y đặc sứ quy xuống. Cái kia đặc sứ ánh mắt lạnh lùng mà từ Minh Ngọc Kiếm Tôn trên người đảo qua, lại nhìn một bên lộ ra có chút chật vật Lam Vũ, hắn lạnh nộ nói: "Một đám phế vật, hai người các ngươi có thể hiểu rõ, bị mất Tử Sa Thiên Ý cùng Hàn Long Lân Giáp là bao nhiêu tội sao?" "Hồi bẩm đặc sứ, đối phương quá giàu hoạt rồi, chúng ta nhất thời không tra, mới bị bọn họ trốn thoát rồi." Minh Ngọc Kiếm Tôn cung kính thanh âm, nàng chú ý tới, đặc sứ cũng có chút chật vật bộ dáng, trên người vết thương chồng chất, trong nội tâm không khỏi có chút kỳ quái. Mới nhất đổi mới nhanh nhất đặc sứ được xưng bảy đại thần sứ bài danh thứ hai Lôi Vẫn, là phi thường hiếm thấy có thể khống chế lôi điện lôi vũ người, rõ ràng cũng là trọng thương mà về. Đến tột cùng là người nào, lại có thực lực như vậy, có thể đem đặc sứ cũng cho đả thương? Đến tột cùng là nhất thời không tra, hay vẫn còn cố ý phóng chạy? Lôi Vẫn lộ ra có chút căm tức mà lạnh quát to một tiếng, ngón tay của hắn méo ở Minh Ngọc Kiếm Tôn cái cằm, nộ quát to một tiếng nói: "Ngẩng đầu lên xem ta." Minh Ngọc Kiếm Tôn ngẩng đầu nhìn lại, trước nàng còn ý đồ dụ dỗ qua Lôi Vẫn, nhưng là hôm nay, nàng chỉ cảm thấy Lôi Vẫn toàn thân đều là dơ bẩn cùng đáng ghê tởm, kia méo ở nàng cái cằm tay, quả thực muốn đem cằm của nàng bóp nát giống như. "Hồi bẩm đặc sứ đại nhân, thực lực của bọn hắn vượt qua tưởng tượng của chúng ta, nhưng lại cầm trong tay chí bảo, cho nên chúng ta mới có thể lấy nói." Minh Ngọc Kiếm Tôn nói xong, mắt của nàng trong mắt lướt qua một vòng không cam lòng. Đặc sứ đại nhân cũng đánh giá thấp thực lực của bọn hắn, không phải sao? "Minh Ngọc, ngươi thật to gan, rõ ràng chống đối ta." Lôi Vẫn sắc mặt tái nhợt, đem Minh Ngọc Kiếm Tôn mặt xé xuất ra đạo đạo ấu thành. "Đặc sứ đại nhân, ti chức không dám." Minh Ngọc Kiếm Tôn gấp nói gấp, cố nén thống khổ. Ba một tiếng giòn vang, Lôi Vẫn một cái tát phiến ở Minh Ngọc Kiếm Tôn khuôn mặt, làm cho Minh Ngọc Kiếm Tôn đôi má trắng non trên lập tức xuất hiện một cái màu đỏ dấu trưởng. "Hạ ngươi ở trong 30 ngày, đem người kia cho bắt lấy, bằng không mà nói, ngươi biết hậu quả." Lôi Vẫn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Minh Ngọc Kiếm Tôn là kiếm thần nhất mạnh người, hắn tuy nhiên là bảy đại thần sứ một trong, lại không thể tùy ý xử trí. Minh Ngọc Kiếm Tôn trong đôi mắt hiện lên một vòng cừu hận hào quang, nhìn xem Lôi Vẫn rời khỏi, kia ngón tay thon dài bởi vì nắm quá chặt, mà lộ ra càng phát tái nhợt. Đây là trắng trợn nhục nhã. Như Lôi Vẫn như vậy người, Minh Ngọc Kiếm Tôn hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Cô, ngươi như thế nào bị tiểu tử kia trốn thoát rồi? Lăng Vũ từ bên cạnh đi ra, cao mày có chút không vui nói. Minh Ngọc Kiếm Tôn lạnh lùng mà nhìn lướt qua Lăng Vũ, chính mình vừa mới bị lôi vẫn cho đánh cho, cái này chất nhi một điểm quan tâm đều không có, rõ ràng trước chất vẫn bắt đầu nàng tại sao không có bắt được Diệp Tinh Hà, còn muốn đến 16 tuổi thời điểm, phụ thân của Lăng Vũ, vì lợi ích, mà đem mình đưa đến người khác trên giường. Có bản lĩnh chính ngươi chụp tới. Minh Ngọc Kiếm Tôn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Nhìn xem Minh Ngọc Kiếm Tôn bóng lưng, Lăng Vũ trong đôi mắt bắn ra một đạo hà quang, lập tức đổi lại một vòng dáng cười, hướng Minh Ngọc Kiếm Tôn đuổi theo, nói ra, cô, cái này lôi vẫn tuy nhiên giả vờ làm lanh khốc bộ dáng, kỳ thật sớm đã bị cô mỹ mạo mê hoặc. Nghe được Lăng Vũ một số gần như định nọt Minh Ngọc Kiếm Tôn quả thực cảm thấy đáng ghét. Toàn bộ kiếm thần nhất mạch, giống như là một cái cực lớn hầm cầu, thối không ngửi được, nàng thân ở trong đó, rất ít ra ngoài, dần dà, liền cũng thói quen. Thẳng đến có một ngày, nàng đột nhiên hiểu được, những người khác cuộc sống cũng không phải như vậy, như Hạ Vũ Ngưng, bị Diệp Tinh Hà như vậy sủng ái. Minh Ngọc Kiếm Tôn trong nội tâm rất không cam lòng, nhưng là nàng hay là muốn trở lại kiếm thần nhất mạch đi, trở lại cái kia làm cho nàng cảm giác được đáng ghét gia tộc. Mai Phục Huyền Âm thành gần bên những cao thủ tất cả đều thu lại, bắt đầu tìm kiếm Diệp Tinh Hà, Hạ Vũ Ngưng cùng Hồng Diệp công chúa tung tích, chỉ là Minh Ngọc Kiếm Tôn là không sẽ nói cho hắn biết đám bọn họ, Diệp Tinh Hà sớm đã đi ra. Thanh Vũ Thế Gia. Diệp Tinh Hà, Hạ Vũ Ngưng còn có Hồng Diệp công chúa vừa bước vào Thanh Vũ Thế Gia, liền có một đám người vội vàng mà tụ lại đi qua, đầu lĩnh chính là Diệp Quân. Tinh Hà, ta không có dung a, ta có lỗi với ngươi. Diệp Quân than thở. Tộc trưởng đại bá, chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Hà không khỏi dò hỏi. Ba ngày trước trong đêm, chúng ta Thanh Vũ Thế Gia đột nhiên cháy rồi sao? Ở cứu hỏa trong quá trình, chúng ta phát hiện Chu Hoàn mất tích. Diệp Quân lộ ra phi thường tự trách. Chu Hoàn mất tích? Diệp Tinh Hà có chút ngây người, nhíu một cái lông mày, gia tộc cháy, Chu Hoàn mất tích, tuyệt đối không phải trùng hợp, đoán chừng là có người lẻn vào Thanh Vũ Thế Gia phóng hỏa, sau đó thừa dịp loạn đem Chu Hoàn cho cướp đi rồi. Chu Hoàn là chết đi thái tử chi tử, dự tính rất sớm đã bị theo dõi, hôm nay mất tích, gần như có thể khẳng định là thần triều cao thủ làm. Là ta vô năng. Diệp Quân tiếng buồn bã thở dài nói ra. Chương 246, phụ nữ. Tộc trưởng đại bá không nên tự trách, thần triều nhìn chằm chằm vào Chu Hoàn đã lâu rồi, nhất định sẽ phái ra rất nhiều cường giả muốn cướp đi hắn, chúng ta khó lòng phòng bị, hiện tại đã sự tình đã kinh xảy ra, chúng ta đây chỉ có thể tận lực mà phái người tìm kiếm Chu Hoàn rồi. Diệp Tinh Hà nói ra. Nghe được Diệp Tinh Hà, Diệp Quân khẽ gật đầu, nói, ta đã phái các nơi ánh mắt tìm kiếm Chu Hoàn tung tích. Mặt khác còn có một việc, phụ thành chủ cùng trấn Bắc Vương phủ người đã tại chúng ta Thanh Vũ Thế Gia đợi hơn một ngày rồi, nói nếu như Vũ Ngưng quận chúa trở về, vậy thì tranh thủ thời gian thông chi bọn họ. Phủ thành chủ cùng trấn Bắc Vương phủ mọi người đã đến. Diệp Tinh Hà trong nội tâm hơi động một chút, hai phủ mọi người đến, nhất định là đến tìm Hạ Vũ Ngưng rồi, phủ thành chủ lại đây, hắn ngược lại là có thể lý giải, về phần trấn Bắc Vương phủ vì cái gì lại đây, Diệp Tinh Hà thì có điểm nghi ngờ. Trấn Bắc Vương Hạ Liệt cùng Hạ Vũ Ngưng ở giữa, có lẽ còn không có hòa hảo a, không biết trấn Bắc Vương phủ phái người tới làm gì. Ừ, trong đó một người hình như là trấn Bắc Vương phủ dưới cờ đệ nhất chiến tướng. Diệp Quân nói ra. Nghe được Diệp Quân trọng yếu như vậy mọi người đã đến, Diệp Tinh Hà mơ hồ có một loại cảm giác, nhất định là đã xảy ra chuyện. Nhanh lên gọi bọn họ chạy tới a. Diệp Tinh Hà nói ra. Hạ Vũ Ngưng cũng là nghi hoặc nhìn Diệp Tinh Hà, nhưng là nàng cái gì cũng chưa nói, trong nội tâm nàng còn có khí. Bất kể như thế nào, bị phụ thân trục xuất trấn Bắc Vương phủ, còn tuyên bố tìm từ như vậy nghiêm khắc ý chỉ, cái này đối với Hạ Vũ Ngưng mà nói, là một cái lớn lao tổn thương. Hạ Vũ Ngưng là sẽ không như vậy mà đơn giản mà liền tha thứ phụ thân. Hồng Diệp công chúa vô Hạ Vũ Ngưng, nhưng lại không nói gì. Sau một lát, chỉ thấy một đám người ở Diệp gia tộc người dẫn dắt dưới đi đến, đầu lĩnh đúng là trấn Bắc Vương phủ đệ nhất chiến tướng, Phiền Thiên Cương. "Quân chúa." Chứng kiến Hạ Vũ Ngưng, Phiền Thiên Cương hốc mắt từng đỏ, phù hướng phía Hạ Vũ Ngưng quỳ xuống. "Ta không phải là cái gì của chúa." Hạ Vũ Ngưng quay đầu đi chỗ khác, lộ ra có chút ủy khuất nói, dù sao hắn đều đã kinh không nhận ta rồi. Nghe được Hạ Vũ Ngưng, Phiền Thiên Cương hốc mắt không khỏi đỏ lên, hắn nhìn xem Hạ Vũ Ngưng, nói ra, quân chúa, ngươi đây là trách oan vương gia rồi, có cái nào phụ thân không đau yêu nữ nhi của mình. Nghe được Phiền Thiên Cương, Hạ Vũ Ngưng giữa hai đầu lông mày thần sắc hơi động, nhưng vẫn là không có cái gì nói. Ti trước biết rõ, những năm này quận chúa nhận không ít ủy khuất, nhưng trên thực tế, vương gia hắn so với ai khác đều đau lòng ngài. Hôm nay ti trước liền đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngài a. Phiền Thiên Cương không khỏi nghẹn ngào lên tiếng, quận chúa cũng biết, năm đó phu nhân, còn có huynh đệ của chúng ta Lâm Quan, là chết như thế nào. Lâm Quan? Diệp Tinh Hà trong nội tâm hơi động một chút. Lâm Quan không phải là phụ thân của Lâm Hồng sao? Hẳn là năm đó, còn có cái gì ẩn tình hay sao? Hạ Vũ Ngưng cũng hơi nghiêng tai, muốn nghe một chút Phiền Thiên Cương rốt cuộc muốn nói cái gì. Năm đó chúng ta hộ quốc quân chiến thắng trở về hồi triều, danh tiếng đang thịnh, thần đế thủ hạ mấy cái thái giám tự nhiên là phi thường đỏ mắt, vụ trộm hãm hại vương gia, nói vương gia muốn tạo phản vân vân, thần đế động sát nghiệm, trước là phái người bắt Lâm Quan, không đợi vương gia có chỗ giải thích, liền đem Lâm Quan giết. Vương gia đương nhiên là khí, nhưng mà, Lâm Quan là chúng ta cùng một chỗ chinh chiến xa trường hảo huynh đệ, xuất sinh nhập tử, há có thể liền như vậy không công bị người chết oan. Vì vậy vương gia lãnh binh muốn tìm mấy cái thái giám đòi hỏi cách nói, nhưng là chưa từng nghĩ, thần đế sớm có phòng bị, vương gia làm như vậy, vừa mới là chúng gian nhân cái bẫy, vì vậy vương gia liền bị giam lỏng. Phiền Thiên Cương nói xong, đối với chuyến năm đó tràn đầy phất ớt. Phiền tướng quân, kia về sau. Hồng Diệp công chúa ở một bên hỏi, nàng đối với năm đó một ít bí ẩn cũng có một chút giải, nhưng biết được cũng không phải rất rõ ràng. Con chó kia hoàng đế nhất tại vương gia vừa mới dựng lên bất hủ công vân, nếu là lập tức giết chết, sợ lạnh hướng trong tất cả đại thần tâm, liền muốn lấy trước giam lỏng, chờ thêm vài năm về sau lại xử trảm. Đoạn thời gian kia vương gia thẳng tuốt buồn bực không vui, nào có thể đoán được thần đế còn không chịu bỏ qua, đúng là coi trọng phu nhân mỹ mạo, muốn cho phu nhân tiến cung. Phu nhân là để tránh cho vương gia mang đến họa sát thân, gạt vương gia tiến vào cung, về sau không chịu nổi lăng đục, trực tiếp tự tử rồi. Phiền Thiên Cương hai mắt rưng rưng. Hạ Vũ Ngưng tựa như gặp không may lôi kích, kinh ngạc mà không muốn nói lời nói, nước mắt theo gương mặt trượt rơi xuống, lòng của nàng như là bị người dùng dao hung hăng gai đất xuyên thủng, đau đến tê tâm liệt phế. Những năm này nàng càng không ngừng hướng phụ thân, hướng người chung quanh truy hỏi mẫu thân nguyên nhân cái chết, nhưng là không có người nguyện ý nói. Nguyên lai mẫu thân là như vậy nhận hết lăng nhục mà chết. Hạ Vũ Ngưng trong nội tâm vô cùng mà cứu hận, thống hận cái kia hủy diệt gia đình của mình người, hận không thể đem người kia bầm thây vạn đoạn. Vương gia vốn là còn không nghĩ ngược lại, nhưng là biết rõ phu nhân sau khi chết, rốt cục cũng nhịn không được nữa, mang theo chúng ta những bộ hạ này, thừa dịp loạn đã đi ra kinh đô, về tới Bắc Cương, hộ quốc quân cũng tùy thời chuẩn bị tạo phản, nhưng là khi đó, quân chúa còn nhỏ, hộ quốc quân cũng rất khó cùng toàn bộ thần triều đối kháng, cho nên vương gia liền bắt đầu chậm rãi mở rộng thực lực. Khi đó thần đế lo lắng bức ngược lại vương gia, cho nên cũng không có truy cứu vương gia phản bội chạy trốn sự tình, chỉ là phái thần cấm quân giám thị hộ quốc quân. Phiền Thiên Cương tiếp tục nói, những năm này, vương gia thẳng tuất đều rất thống khổ, nhưng là ở vương gia trong nội tâm, hắn đối với ngài là yêu thương vô cùng, cũng thẳng tuất đều không có tái giá. Nghe được Phiền Thiên Cương, Hạ Vũ Ngưng cũng là nghẹn ngào lên tiếng, nàng nhớ lại trước kia đủ loại. Lúc nhỏ, mẫu thân vẫn còn thời điểm, phụ thân là phi thường yêu thương, giáo nàng cưỡi ngựa bắn tên, giáo nàng tập viết, khi đó, ở Hạ Vũ Ngưng trong nội tâm, phụ thân là một cái phi thường hiền lành hòa ái người. Về sau mẫu thân qua đời về sau, phụ thân giống như là thay đổi một người, Hạ Vũ Ngưng một người cô độc mà đứng ở to như vậy trấn Bắc Vương phủ bên trong, một người bị vô tận cô tịch thôn phệ, ngẫu nhiên nhìn thấy phụ thân cũng phi thường trầm mặc. Cho tới bây giờ, Hạ Vũ Ngưng mới hiểu được, phụ thân trong nội tâm đến tột cùng là thống khổ dường nào. Nếu không có bởi vì lo lắng quân chúa, vương gia chỉ sợ sớm đã dẫn chúng ta đám này huynh đệ tạo phản. Phiền Thiên Cương xóa đi khuôn mặt nước mắt, vương gia những năm này, thẳng tuất ở chủ bị tạo phản sự tình, phi thường bận rộn, nhưng thẳng tuất đều dặn dò ti trước, nhất định phải hào hào bảo hộ quận chúa an toàn. Đoạn thời gian trước, quận chúa yêu thích Thanh Vũ Thế gia Diệp Tinh Hà, vương gia còn từng nói qua, hy vọng quận chúa có thể gả vào một cái tầm thường dân chúng người ta, vẫn là không nên làm tiếp quận chúa rồi, cho nên mới ban bố ý chỉ, muốn cùng quận chúa phân rõ giới hạn. Vương gia biết rõ tạo phản nhất định cựu tử nhất sinh, miễn cho tạo phản thời điểm liên lụy quận chúa. Tên ngu ngốc này, hắn cho là hắn đem ta trục xuất trấn Bắc Vương phủ, có thể cùng ta phân rõ giới hạn sao? Ta dù sao cũng là nữ nhi của hắn a. Hạ Vũ Ngưng khóc nói ra, trước đối với phụ thân hiểu lầm, tất cả đều tan thành mây khói, giờ này khắc này, nàng là cỡ nào mà nghĩ gặp một cái phụ thân, nói cho hắn biết, chính mình là cỡ nào quan tâm hắn. Chương 247, mặt mày. Phiền Thiên Cương ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ Ngưng, hướng phía Hạ Vũ Ngưng bành 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 mà dập đầu mấy cái văn tiếng, quận chúa, ta biết rõ ta hôm nay không nên tới, vương gia đã biết, nhất định sẽ trách ta. Nhưng ta vẫn còn muốn nói, vương gia hắn bị thần triều người bắt đi rồi, hôm nay trấn Bắc Vương phủ quần long vô thủ, kính xin quận chúa trở về chủ trì đại cục. Nghe được Phiền Thiên Cương, Hạ Vũ Ngưng sững sờ mà nhìn xem Phiền Thiên Cương, nói nhanh một chút, đây là có chuyện gì? Hạ Liệt bị bắt đi sao? Diệp Tinh Hà không khỏi toát ra khiếp sợ thần sắc, không nghĩ tới hoàng tộc động tác nhanh như vậy, đem Chu Hoàng cho cướp đi rồi, còn đem trấn Bắc Vương Hạ Liệt cũng cho bắt cóc. Quả nhiên hoàng tộc lực lượng không thể khinh thường. Đêm hôm đó vương phủ đột nhiên lửa cháy, ở cứu hỏa trong quá trình, chúng ta bị một đám hắc ý nhân tập kích, vương gia bị mang đi. Phiền Thiên Cương tự trách nói, ta không có bảo vệ tốt vương gia. Phụ thân bị hoàng tộc bắt đi rồi, Hạ Vũ Ngưng lòng nóng như lửa đốt, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Tinh Hà, chúng ta làm sao bây giờ? Cha ta hắn. Nói xong, Hạ Vũ Ngưng không khỏi nước mắt rơi xuống. Hồng Diệp công chúa vội vàng an ủi Diệp Tinh Hà nói, Vũ Ngưng, ngươi trước không nên gấp gáp, hoàng tộc đã không có đem phụ thân ngươi tại chỗ giết chết, kia chứng minh bọn họ muốn phụ thân của ngươi còn sống, chúng ta có thể cùng một châu nghĩ biện pháp, đem phụ thân ngươi cứu ra. Ừ. Hạ Vũ Ngưng suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một chút, nhìn nói với Phiền Thiên Cương, Phiền tướng quân, Hạ Lao thành chủ hiện tại thế nào? Hạ Lao thành chủ đang tại phái người bốn phía tìm hiểu vương gia Hạ Lạc. Phiền Thiên Cương nói ra. Là như thế này, Phiền tướng quân, chúng ta dự tính, vương gia nhất định đã bị mang đến kinh đô rồi, chúng ta ở bên cạnh tìm hiểu cũng không có tác dụng gì. Diệp Tinh Hà trầm ngâm khoảnh khắc nói ra, hôm nay chỉ có một phương pháp xử lý, ta cùng Vũ Ngưng quận chúa cùng một chỗ, cải trang ăn mặc một phen, cùng một chỗ tiến về trước kinh đô nghĩ cách cứu viện vương gia. Về phần trấn Bắc Vương phủ, các ngươi sau khi trở về cùng Hạ Lao thành chủ nói một tiếng, tạm thời do Hạ Lao thành chủ chủ trì đại cục. Hạ Liệt là phụ thân của Hạ Vũ Ngưng, bất kể như thế nào, dù là con đường phía trước lại nguy hiểm, Diệp Tinh Hà đều tiến đến nghĩ cách cứu viện. Nghe được Diệp Tinh Hà, Phiền Thiên Cương suy nghĩ một chút, hỏi: "Diệp công tử, các ngươi một đoàn người tiến về trước kinh đô có thể hay không gặp được nguy hiểm, có muốn hay không chúng ta phái một ít cao thủ cùng tùy các ngươi?" "Không cần, người nhiều lắm ngược lại dễ dàng lộ ra ngoài hành tung." Diệp Tinh Hà lắc đầu nói, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ quận chúa an toàn. Phiền Thiên Cương nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đã như vậy, vậy làm phiền Diệp công tử. Hạ Vũ Ngưng biết rõ phụ thân bị trảo, đã kinh rối loạn một tấc vùng, biết rõ Diệp Tinh Hà kế hoạch, càng là không thể chờ đợi được mà muốn đi kinh đô. Đem Phiền Thiên Cương bọn người tiễn đưa sau khi đi, Thanh Vũ Thế gia bận rộn, Diệp Tinh Hà bọn người bắt đầu chuẩn bị tiến về trước kinh đô. Công chúa điện hạ, ngươi hay vẫn còn không cần theo chúng ta tiến về trước kinh đô rồi, thân phận của ngài chỉ sợ không quá thuận tiện. Diệp Tinh Hà nhìn nói với Hồng Diệp công chúa. Hồng Diệp công chúa nhíu một cái lông mày, Vũ Ngưng một nhà là gia tộc chúng ta thế giao, hiện tại thế bá có phiền toái, ta làm sao có thể bỏ mặc. Nhưng là công chúa điện hạ như vậy theo chúng ta tiến về trước kinh đô, nếu không giúp không được gì, còn có thể đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Diệp Tinh Hà cười khổ một cái nói ra. Hồng Diệp công chúa phiền muộn cực kỳ, tuy nhiên Diệp Tinh Hà lời nói làm cho nàng có chút không vui, nhưng là nàng không thừa nhận cũng không được. Diệp Tinh Hà nói có một ít đạo lý, dưới tay nàng hai cái cựu trọng thiên thị vệ đều chết hết, dùng thực lực của nàng hoàn toàn giúp không được gì. Ta sẽ phái người đem Hồng Diệp công chúa đưa về Tây Vũ Đế quốc. Diệp Tinh Hà nhìn nói với Hồng Diệp công chúa. Hồng Diệp công chúa lắc đầu nói, ngươi phái mấy cái bảy bát trọng thiên đem ta hộ tống đến Toàn Linh Thành là được rồi, chỗ đó có ta Tây Vũ Đế quốc một ít cao thủ, các ngươi đi trước kinh đô, ta sau đó mang cao thủ vượt qua, giúp đỡ bọn ngươi rút một tay. Nghe được Hồng Diệp công chúa, Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, chắp tay nói ra, vậy thì cảm ơn công chúa điện hạ rồi. Vũ Ngưng, ngươi cũng không cần quá thương tâm rồi, vương gia người hiền đều có trời giúp, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Hồng Diệp công chúa an ủi Hạ Vũ Ngưng nói. Ừ. Hạ Vũ Ngưng xóa đi khuôn mặt vệt nước mắt, khẽ gật đầu nói ra, chỉ có bọn họ có thể cứu phụ thân rồi, nàng phải học sẽ kiên cường. Diệp Tinh Hà an bài mấy người, đem Hồng Diệp công chúa đưa đến. Diệp Tinh Hà mơ hồ trong đó cảm thấy rất nhiều chuyện, cùng thần tháp chi chiến có quan hệ rất lớn. Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ, phái người đi Thiên Tinh học viện thông chi từ phó viện trưởng, chuẩn bị mang theo từ phó viện trưởng cùng một chỗ tiến về trước kinh đô, bởi vì từ phó viện trưởng vẫn muốn cho hắn tham gia kinh đô thần tháp chi chiến, tính toán thời gian khả năng cũng không xê xích gì nhiều. Ngoại trừ Diệp Tinh Hà, Hạ Vũ Ngưng, từ phó viện trưởng bên ngoài, Diệp Tinh Hà còn dẫn theo Vi Đả Tam huynh đệ, có ba cái cựu trọng thiên cao thủ ở một bên, một sự tình sẽ dễ xử lý rất nhiều. Về phần Bạch Nha cùng với một đám yêu lang, thì tất cả đều lưu tại Lam Lý Trấn, dù sao Bạch Nha thân hình quá để người chú ý. Tộc trưởng đại bá, qua một thời gian ngắn nếu là có một cái gọi thượng quan tuyển cô nương hoặc là công tử lại đây, ngươi liền nói cho nàng biết, chúng ta đã kinh tiến về trước kinh đô. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Diệp Quân, nói ra. Cô nương hoặc là công tử. Diệp Quân sửng sốt một chút. Nàng là cái cô nương, nhưng có khả năng sẽ nữ giả nam trang. Diệp Tinh Hà giải thích một cái. Thì ra là thế, ta hiểu được. Diệp Quân hơi gật đầu cười. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Diệp Tinh Hà một đoàn người cải trang ăn mặc một phen, liền hướng phía kinh đô phương hướng xuất phát. Vân Hải Phong, Thần Hải các phân bộ, không nứt kiến trúc, dấu kín ở trong mây. Một người mặc áo bào sáng người, lặng lặng mà ngồi ở đại điện thủ tọa phía trên, gò má hoàn toàn biến mất ở áo choàng bên trong, chỉ là ngẫu nhiên tản mát ra lăng lệ ác liệt băng hàn khí tức, làm cho người không dám nhìn gần. Người này, đúng là Lâm Hồng. Đại điện hai bên đứng đấy mấy chục cái cao thủ, những cao thủ này cũng không dám nhìn thẳng thủ tọa trên Lâm Hồng. Lâm Hồng trong thời gian thật ngắn, tu vi đột phá đến trình độ kinh người, từng đã là Thần Hải các chủ linh tôn không biết tung tích, Thần Hải các kia chút ít đã từng trung thành với Nguyên các chủ cường giả, đều bị đại thanh tẩy. Lâm Hồng dùng lăng lệ ác liệt thủ đoạn, trong thời gian thật ngắn liền ngồi vững vàng các chủ bảo tọa, tu vi cũng là đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Tất cả mọi người đối với Lâm Hồng cực kỳ sợ hãi, bởi vì đắc tội Lâm Hồng người, cuối cùng kết cục đều vô cùng thê thảm. Nhưng mà chỉ có Lâm Hồng tự mình biết, vì ngồi trên các chủ vị, hắn đến tột cùng bỏ ra hạng gì tàn khốc một cái giá lớn. Các chủ đại nhân, ngài để cho chúng ta điều tra, năm đó Lâm Khoan một án, đã có mặt mày. Trong đó một người mặc màu đen lân giáp người hầu, cung kính thanh âm. Nói mau. Lâm Hồng thần sắc khẽ đổi, lập tức lạnh quát to một tiếng nói ra. Phụ thân chi tử, vẫn luôn là trong lòng của hắn không cách nào nhổ đi đâm, ngồi trên các chủ vị về sau, hắn liền không thể chờ đợi được mà phái người đi điều tra phụ thân chi tử, hôm nay nhìn chung đã có một ít tin tức. Chương 248, Hoàng gia học viện. Hồi bẩm các chủ, năm đó Trấn Bắc Vương Hạ Liệt chiến thắng trở về, thần đế tối sống cảnh giác, thủ hạ thái giám ở ngục trong giết chết Lâm Văn, vì thăm dò Trấn Bắc Vương, Trấn Bắc Vương Hạ Liệt nộm mà mang binh muốn diện sát cái kia mấy cái thái giám, vì vậy bị câu cấm. Hắn phu nhân bị thần đế lăng nhục mà chết, Trấn Bắc Vương như phản kinh đô. Cái kia người hầu cung kính thanh âm, đem điều tra kết quả kỹ càng nói một lần. Cho đến giờ phút này, Lâm Hồng giờ mới hiểu được lại đây. Nguyên lai cho tới nay, hắn cừu hận căm hận Trấn Bắc Vương là một cái hiểu lầm, hết thảy đầu sỏ gây nên đều là đế quân. Lâm Hồng chặt chẽ mà cầm chỗ ngồi lan can, trong đôi mắt lướt qua một chút lửa giận, cái này tất cả sổ sách đều muốn cùng đế quân từng cái thanh toán. Hồi bẩm các chủ, còn có một chuyện bẩm báo, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Trấn Bắc Vương phủ đã tao ngộ hỏa hoạn, Trấn Bắc Vương Hạ Liệt bị thần đế thủ hạ bắt đi. Ngài nghĩa đệ Diệp Tinh Hà vừa mới dẫn người rời đi Thanh Vũ Thế Gia, chúng ta suy đoán bọn họ đoán chừng là muốn đi kinh đô nghĩ cách cứu viện Hạ Liệt. Nghe được thuộc hạ báo cáo, Lâm Hồng trầm ngâm khoảnh khắc, ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua mọi người, nói: "Nghe mệnh lệnh của ta, triệu tập thần hải cấp tất cả bắt trọng tiên đã ngoài người, trong vòng 3 ngày, phân 20 phê, phân biệt tiến vào kinh đô." Lâm Hồng trong đôi mắt lướt qua một chút ánh sáng lạnh lẽo, là thời điểm nên gặp lại đế quân rồi. Gần đây một đoạn thời gian hắn càng không ngừng dùng minh thần tế hấp thu lực lượng, thực lực tăng lên đích thực rất nhanh, đã đạt đến vượt xa cửu trọng thiên hoàn cảnh, chỉ là hắn cũng nhận được cường đại cản trở, mỗi đến nửa đêm, liền thống khổ gian nan, hơn nữa hôm nay tuổi thọ của hắn cũng chỉ còn lại có 5 năm không đến. Nếu như ở trong khoảng thời gian này không còn nữa thủ, giết thần đế, vậy hắn liền vĩnh viễn đều không có cơ hội. Cho tới nay, Cửu Hận trèo chống lấy Lâm Hồng tu luyện thành Minh Vũ người, cũng trèo chống lấy hắn không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, khi biết chân chính cửu nhân là ai, hắn làm sao có thể kiềm chế được. Thần Hải các bát trọng thiên đã ngoài cường giả toàn bộ xuất động, hướng phía kinh đô phương hướng xuất phát. Hơn 2 tháng thời gian, tuy nhiên Trấn Bắc Vương phủ thẳng tuất tận lực dầu diếm, nhưng là Trấn Bắc Vương Hạ Liệt bị trảo tin tức, rất nhanh mà lan truyền ra. Vốn là tất cả đại phiên vương đều dục dịch, nghĩ muốn đi theo Trấn Bắc Vương Hạ Liệt cùng một chỗ khởi binh tạo phản, nhưng là thu được tin tức này về sau, đều tạm thời mà án binh bất động. Thế lực khắp nơi đều phái cao thủ, tiến về trước kinh đô tìm hiểu tình huống, cũng có một ít người muốn nghĩ cách cứu viện Hạ Liệt. Toàn bộ đại chu đế quốc mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tuy nhiên tất cả mọi người biết rõ, Hạ Liệt là bị hoàng tộc bắt đi, nhưng là hoàng tộc không có công bố bất cứ tin tức gì, Trấn Bắc Vương Hạ Liệt giống như là hư không tiêu thất giống như, dò xét nghe không được một chút tin tức. Tất cả mọi người không biết Trấn Bắc Vương Hạ Liệt rốt cuộc đi nơi nào, hoặc là bị nhốt ở đâu. Kinh đô không ngớt không dứt kiến trúc, rộng rãi hùng vĩ. Kinh đô chia làm hoàng cung, nội thành, bên ngoài thành cùng với 16 cái vệ thành, hoàng cung chính là hoàng tộc chỗ cư trụ, đề phòng xâm nghiêm, nội thành lại cư trú lấy tất cả đại thế gia, đại chu đế quốc bát đại đỉnh phong thế gia cùng với kiếm thần nhất mạch chờ siêu cấp thế lực, toàn bộ đều ở không sai. Bên ngoài thành ở lại là một ít bình thường thế gia, thương nhân cùng với bình thường quý tộc, về phần 16 cái vệ thành lại cư trú lấy một ít bình dân. Một khi phát sinh chiến loạn, 16 cái vệ thành sẽ trước bỏ qua, bên ngoài thành có bộ phận phòng vệ binh lực, mà nội thành thì đóng quân lấy lượng lớn quân đoàn. Muốn đi vào nội thành cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, không có chuyên môn xuất nhập lệnh bài, phi thường khó tiến vào. Hơn nữa cho dù dùng một ít thủ đoạn đã lấy được xuất nhập lệnh bài, nếu như kiểm tra thời điểm gặp được phiền toái, rất dễ dàng bị nhốt tại nội thành bên trong, trừ phi có nội thành người hỗ trợ. Bên ngoài thành, một chỗ trong khách sạn. Tinh Hà, chúng ta tìm hiểu nhiều ngày như vậy, vẫn không có người nào biết rõ cha ta Hạ Lạc. Hạ Vũ ngưng nhìn nói với Diệp Tinh Hà, muốn tiến nội thành cũng không phải sự tình đơn giản, bây giờ nên làm gì? Phụ thân sinh tử không biết, Hạ Vũ ngưng trong nội tâm tràn đầy vô cùng lo lắng. Bọn họ cải trang ăn mặc mà đến, trước kia thân phận không thể dùng, hơn nữa là khâm phạm, muốn đi vào nội thành cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Không nên gấp gáp, ta đang tại liên lạc Hô Diên trước, ta cảm thấy được Hô Diên trước người này, hay vẫn còn có thể tin, hắn có lẽ có thể mang bọn ta tiến nội thành. Diệp Tinh Hà nói với Hạ Vũ Ngưng, đi vào kinh đô, chỉ có thể dựa vào Hô Diên trước. Giống như giao tình, dự tính đều không có gì dùng. Ai nguyện ý vì một cái bằng hữu bình thường, mà để toàn cả gia tộc mạo hiểm bị diệt tộc nguy hiểm. Bất kể như thế nào, hắn đã cứu Hô Diên trước một mạng, hy vọng Hô Diên trước người này đáng tin a. Gần đây một đoạn thời gian thế lực khắp nơi hội tụ kinh đô, hơn nữa khoảng cách thần tháp chi chiến cũng không xa, đã đến không ít cường giả, ta cuối cùng có một loại cảm giác, kinh đô sẽ có đại sự phát sinh. Diệp Tinh Hà trầm mặc chỉ chốc lát nói ra, cái kia cao cao tại thượng thần đế không biết ở mưu đồ lấy gì đó. Liền khi bọn hắn lúc nói chuyện, từ phó viện trưởng từ bên ngoài đi đến, nhìn nói với Diệp Tinh Hà, Tinh Hà, ta vừa mới đã nhận được Hoàng gia học viện mời, có thể mang đệ tử tiến đến Hoàng gia học viện, là thần tháp chi chiến làm chuẩn bị, ngươi chuẩn bị cùng một chỗ đi vào sao? Hoàng gia học viện. Diệp Tinh Hà trong lòng khẽ động, Hoàng gia học viện đúng là ở trong nội thành, sư phụ, chúng ta có thể đi vào sao? Đó là đương nhiên, ta với tư cách Thiên Tinh học viện phó viện trưởng, có thể có 10 cái danh lệnh, dẫn người cùng một chỗ tiến về trước Hoàng gia học viện, chỉ là chỉ có thể đứng ở Hoàng gia học viện bên trong, không thể tại nội thành khắp nơi loạn đi dạo. Từ phó viện trưởng nhìn về phía Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng, hắn đương nhiên biết rõ Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng tại sao đến, nhưng hắn hay vẫn còn quyết định trợ giúp Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng. Diệp Tinh Hà là hắn thương yêu nhất đệ tử, phẩm hạnh tính cách đều phi thường ưu tú, trong khoảng thời gian này hắn đem Diệp Tinh Hà coi như con của mình giống như. Cảm ơn sư phụ. Diệp Tinh Hà cảm kích mà nhìn xem từ phó viện trưởng nói, từ phó viện trưởng đối với hắn tốt như vậy, giúp hắn làm nhiều chuyện như vậy, nhưng là hắn lại không cho giảm báo, trong nội tâm hổ thẹn cực kỳ. Cảm ơn từ phó viện trưởng. Hạ Vũ Ngưng cũng là cảm kích nói, chúng ta đây ngày mai sáng sớm cùng đi Hoàng gia học viện. Buổi tối hôm nay các ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Từ phó viện trưởng khẽ cười nói. Từ phó viện trưởng đóng cửa lại, sau đó rời đi. Chúng ta cùng một chỗ xong tú a. Hạ Vũ Ngưng đôi má ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn một cái Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà trong nội tâm dừng lại, khẽ gật đầu. Đối với song tu, hắn đã thành thói quen, đem y phục thoát khỏi về sau, sau đó ngồi vào trong thùng tắm. Diệp Tinh Hà ngâm ở trong nước, nghĩ đến như thế nào nghĩ cách cứu viện Trấn Bắc Vương Hạ Liệt sự tình. Sau lưng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt âm thanh, cùng với Hạ Vũ Ngưng chậm rãi tiến vào thùng tắm khiến cho tiếng nước. Đang nghĩ ngợi, Diệp Tinh Hà cảm giác được bóng loáng thân hình, hướng chính mình kéo đi lên. Hạ Vũ Ngưng đúng là từ phía sau lưng ôm lấy Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà phía sau lưng mơ hồ có thể cảm giác được kia một đôi đầy đặn, hắn không khỏi có chút dừng lại. Tinh Hà, cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Hạ Vũ Ngưng nghẹn ngào lấy, nước mắt chảy xuống. Chương 249, còn trêu chọc ai? Diệp Tinh Hà không phải không thừa nhận, giờ này khắc này, hắn cũng có một điểm khó kìm lòng nổi. Hạ Vũ Ngưng thân là quận chúa, từ bỏ quận chúa thân phận, cùng chính mình cùng một chỗ chịu nhiều khổ cực như vậy, giúp mình nhiều như vậy, hắn yêu thích Hạ Vũ Ngưng ngay thẳng thẳng thắn, yêu thích Hạ Vũ Ngưng mỹ lệ kiên cường, như vậy một nữ hài tử, sao có thể đủ cô phụ. Nhưng mà Diệp Tinh Hà trong lòng, đồng thời lướt qua một cái khác thân ảnh, vậy thì chính là dịu dàng thiện lương An Tuyết Vân. Không biết An Tuyết Vân hiện tại thế nào. Diệp Tinh Hà trong nội tâm tràn đầy lo lắng, nghĩ đến trước chưa từng thực hiện ước định, đối với An Tuyết Vân tràn đầy thua thiệt. Cái này hai thiếu nữ, bất kỳ một cái nào Diệp Tinh Hà đều không nghĩ cô phụ. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng mà đem Hạ Vũ Ngưng ôm vào trong ngực, sau khi suy nghĩ một chút, dùng tay vô vô Hạ Vũ Ngưng phía sau lưng. "Vũ Ngưng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem phụ thân người cứu ra." Diệp Tinh Hà an ủi Hạ Vũ Ngưng nói ra. "Ừ." Hạ Vũ Ngưng nghẹn ngào lấy. Trong phòng yên tĩnh trở lại, song phương chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ cửa sổ lướt tiến đến. "Ai?" Diệp Tinh Hà lạnh quát to một tiếng, vội vàng đem Hạ Vũ Ngưng chắn đằng sau, hướng phía trước mặt nhìn lại, đem làm hắn nhìn rõ ràng người tới thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì đứng ở phía trước người này, không phải những người khác, đúng là An Tuyết Vân. An Tuyết Vân tương so với trước đây thanh giảm rất nhiều, mặc màu trắng quần lụa mỏng, lại có vẻ càng thêm động lòng người rồi, giống như nhanh nhẹn đứng thẳng tiên tử giống như. "Tuyết Vân, ngươi không có việc gì, thật tốt quá." Chứng kiến An Tuyết Vân bình yên vô sự, Diệp Tinh Hà trong nội tâm kích động cực kỳ, hốc mắt đỏ lên. Trong khoảng thời gian này hắn thẳng tuốt tại vì An Tuyết Vân lo lắng đến, cũng thẳng tuốt ở phái người tìm kiếm An Tuyết Vân tung tích, hắn không nghĩ tới An Tuyết Vân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đã từng vừa tốt, muốn dẫn An Tuyết Vân đi, chỉ là về sau, chính mình lại không thể thực hiện lời hứa, An Tuyết Vân sống chết không rõ. Trong khoảng thời gian này, An Tuyết Vân bị dẫn tới U Lan Cung, biết mình thân thế đủ loại, mới biết được Thiên Âm Nữ Võ Thần cùng chính mình có huyết thống quan hệ. Mẫu thân là Thiên Âm Nữ Võ Thần muội muội, năm đó mẫu thân mưu phản U Lan Cung, đi theo phụ thân, dù là thành làm một cái tiểu thiếp cũng sẽ không tiếc, cuối cùng rơi xuống cái đã chết tha hương kết cục. Được cứu đến U Lan Cung về sau, An Tuyết Vân bao giờ cũng không nhớ tới lấy Diệp Tinh Hà. Gần đây một đoạn thời gian nàng bởi vì một sự tình đi tới kinh đô, thông qua điều tra, biết rõ Diệp Tinh Hà ở tại trong khách sạn này. Chỉ là không nghĩ tới, nàng đầy cõi lòng chờ mong mà lại tới đây, cùng Diệp Tinh Hà gặp mặt, chứng kiến lại là như thế này một phen chẳng cảnh, nguyên lai Diệp Tinh Hà đã sớm cùng với Vũ Ngưng. Chứng kiến cái này khó coi hình ảnh, An Tuyết Vân vội vàng quay đầu đi. "Tuyết Vân, ta..." Diệp Tinh Hà không biết mình nên như thế nào cùng An Tuyết Vân giải thích. "Ta đã biết." An Tuyết Vân đưa lưng về phía Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng, trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ ảm đạm, lập tức nàng nói ra: "Ta tới nơi này là muốn nhắc nhở các ngươi cẩn thận một chút, các ngươi đã bị hoàng tộc người theo dõi, bất quá bọn hắn giống như mục đích gì khác, cũng không có đối phó các ngươi." "Tuyết Vân, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ta..." Hạ Vũ Ngưng ngày nấy mà nhìn xem An Tuyết Vân, cảm tình loại chuyện này, thật không phải là nàng có thể khống chế, đôi khi biết rõ không thể, lại kìm lòng không được. Nghe được Hạ Vũ Ngưng, An Tuyết Vân nước mắt thoáng cái liền trượt rơi xuống. An Tuyết Vân cười lớn một cái, nói: "Các ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều quá, ta hiểu rõ." Sau khi nói xong, An Tuyết Vân liền muốn đi ra ngoài. "An Tuyết Vân, ngươi đứng lại, ngươi liền nếu như vậy đào tẩu sao?" Hạ Vũ Ngưng đối với An Tuyết Vân bóng lưng hô to. "Đào tẩu? Ta không phải đào tẩu." An Tuyết Vân lắc đầu, hết sức làm cho thanh âm của mình trở nên bình tĩnh, "Bất kể như thế nào, ta đều muốn cảm ơn các ngươi. Tiến vào U Lan cung về sau, ta mới phát hiện ta đã tìm được ta, nguyên lai giấc mộng của ta vẫn luôn là muốn trở thành Thiên Âm Nữ Võ Thần cường giả như vậy, không bị thế tục, không bị cảm tình trói buộc, ta cảm thấy được cuộc sống như vậy rất tốt. Quyết định tới nơi này, không đơn thuần là vì nhắc nhở các ngươi cẩn thận nguy hiểm, cũng là muốn tới với các ngươi tạm biệt. Chờ kinh đô sự tỉnh chấm dứt, ta sẽ hồi U Lan cung bế quan tiềm tu." Diệp Tinh Hà cũng rất đau đầu, hắn biết rõ chính mình giải thích thế nào đều không có dùng, nhưng khi nhìn lấy An Tuyết Vân bóng lưng, trong lòng của hắn luôn luôn điểm mơ hồ cảm giác đau đớn. "Vũ Ngưng, ta đã từng biết bá phụ sự tỉnh, ta sẽ nhượng cho U Lan cung điều tra bá phụ tung tích, nếu như tìm được bá phụ, ta sẽ lập tức phái người thông chi ngươi." An Tuyết Vân nói xong, hướng ra phía ngoài đi đến. "Tuyết Vân, chúng ta muốn đi đâu tìm ngươi?" Diệp Tinh Hà nhìn về phía An Tuyết Vân hỏi, hôm nay không rất thích hợp, chờ qua một thời gian ngắn, An Tuyết Vân bình tĩnh trở lại rồi, hắn sẽ hướng An Tuyết Vân giải thích. "Các ngươi không cần tới tìm ta, ta sẽ tìm được các ngươi." An Tuyết Vân trầm mặc chỉ chốc lát, thả người bay vút, biến mất ở mênh mông trong bóng đêm. Đêm đen như mực sắc, một cái thân ảnh màu trắng bay vút mà đi. An Tuyết Vân quay đầu lại nhìn một cái, nàng yếu ớt mà thở dài một tiếng. Nàng cũng không thể nói trong lòng là gì đó tư vị, chỉ là cảm thấy trong nội tâm càng không ngừng co rút đau đớn lấy, nước mắt chảy xuống. "Đã ngươi đã có Vũ Ngưng, ta đây nếu như tham gia tiến vào, kia lại tính toán gì đó?" Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm thời điểm, Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng thu thập hành lý một chút, mang theo Vi Đà ba người, cùng một chỗ theo sau từ phó viện trưởng, cùng một chỗ tiến về trước Hoàng gia học viện. Diệp Tinh Hà lộ ra thần sắc lo lắng trùng trùng điệp, nhìn xem Diệp Tinh Hà có chút buồn bực không vui bộ dáng, Hạ Vũ Ngưng trầm mặc một cái, nói: "Tinh Hà, ngươi đừng quá lo lắng, Tuyết Vân nàng sẽ không làm chuyện điên rồ, đợi chút nữa lần chạm mặt, ta sẽ nói với nàng hiểu rõ." Chỉ là, đang nói những lời này thời điểm, Hạ Vũ Ngưng trong nội tâm ở mơ hồ cảm giác đau đớn lấy. Diệp Tinh Hà lắc đầu, nói: "Đây hết thảy sai đều ở trên người của ta, hai người các ngươi không có sai. Là ta quá không một lòng, luôn ở ngươi cùng An Tuyết Vân trên người không cách nào lựa chọn, ở sâu trong nội tâm luôn thỉnh thoảng toát ra ba vợ bốn nàng hầu ý niệm trong đầu, phẩm hạnh thấp kém. Tuy nhiên hiểu rõ cái này là trong lòng nam nhân tối hư tật xấu, nhưng là lại vô pháp thoát khỏi đi ra ngoài. Đã có ta cùng Tuyết Vân, ngươi rõ ràng còn nghĩ đến ba vợ bốn nàng hầu, nói, rốt cuộc còn có ai? Có phải hay không cái kia hồ ly tinh thượng quan tuyển? Hạ Vũ Ngưng hai tay chống nạnh, hai mắt trừng trừng. Như thế nào đột nhiên liền nói đến đây phương diện đi? Diệp Tinh Hà sững sờ mà nhìn xem Hạ Vũ Ngưng, cái này lại cùng thượng quan cô nương có quan hệ gì? Ta biết ngay đàn ông các ngươi không có một cái nào thứ tốt, giống ta cha như vậy một lòng nam nhân, thật là đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Ta biết rõ thế gia quý tộc, một có thân phận quyền thế rồi, đã nghĩ ngợi lấy vợ lẽ ba phòng tứ phòng, nhưng là nếu như bị ta biết rõ, ngoại trừ ta cùng Tuyết Vân bên ngoài, ngươi còn trêu chọc những nữ nhân khác. Đến lúc đó ta, thế ngươi. Hạ Vũ Ngưng trừng mắt liếc Diệp Tinh Hà nửa người dưới, hoán hận nói. Nghe được Hạ Vũ Ngưng, Diệp Tinh Hà lập tức cảm thấy dưới đũng quần lạnh lẽo, không dùng tàn nhẫn như vậy à. Chương 250, thần tháp chi chiến. Nhìn xem vợ chồng son trêu chọc của nào, Tư phó viện trưởng không khỏi mỉm cười. Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng đích thực được cho man xứng một đôi. Vi Đà ba người theo ở phía sau, cao trắng được giống như là ba đầu ưu. Một đoàn người hấp dẫn xung quanh rất nhiều ánh mắt của người, Diệp Tinh Hà mơ hồ có một loại bị theo dõi cảm giác, chỉ là hướng về sau mặt nhìn thời điểm, lại không biết đối phương ở nơi nào. Quả nhiên An Tuyết Vân nói không sai, bọn họ đã bị phát hiện, chỉ là Diệp Tinh Hà có chút kỳ quái, nếu như hoàng tộc phát hiện bọn họ, vì cái gì không động thủ? Dùng hoàng tộc năng lượng, muốn ở bên ngoài thành bắt lấy bọn họ, cũng không phải thập sao chuyện khó khăn. Diệp Tinh Hà trong nội tâm nghi hoặc, hẳn là hoàng tộc còn có âm mưu gì hay sao? Đã đến kinh đô, còn không có đem phụ thân của Hạ Vũ Ngưng cứu ra, bọn họ là sẽ không dễ dàng trở về. Ở từ phó viện trưởng dẫn dắt phía dưới, Diệp Tinh Hà bọn người thông qua được cửa thành vệ binh kiểm tra, xuyên qua nội thành cửa thành, hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy nội thành khắp nơi đều là vệ binh thủ vệ, chạm gác dày đặc, nguyên một đám hào phú đại phiệt biệt viện mọc lên san sát như rừng trong đó, mỗi một tòa biệt viện đều cực kỳ to lớn. Đá xanh con đường, thẳng tuốt hướng phía trước kéo dài. Ngoại trừ bát đại đỉnh phong thế gia, kiếm thần nhất mạch bên ngoài, cũng không có thiếu hoàng cung hậu duệ quý tộc cùng với tất cả đại phiên vương phụ đệ, cũng đều tại nội thành bên trong. Hạ Vũ Ngưng thấp giọng nói với Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, một đoàn người ở đá xanh trên đường phố đi tới, trên đường phố thỉnh thoảng có một ít xa hoa xe ngựa nhanh như tên bắn mà vượt qua, những cái này phía sau xe ngựa thường thường đều theo sau một đám kỵ binh. Như Diệp Tinh Hà bọn người ở tại trên đường phố đi, ngược lại là số ít. Đại khái tiến lên nửa canh giờ, xa xa thành phiến to lớn kiến trúc xuất hiện ở chúng tầm mắt của người ở trong. Xa xa kiến trúc, không ngớt phập phồng. Nơi đó là hoàng cung a. Ở như vậy xa hoa phòng ở, hoàng tộc quả nhiên có tiền. Vi Đà sợ hãi thán phục nói, cái này cùng nhau đi tới, hắn quả thực mở rộng tầm mắt, trước kia chưa từng có đã tới như vậy địa phương. Chỗ đó không phải hoàng cung, mà hoàng gia học viện, ở đây kiến trúc so với hoàng cung phải kém sắc nhiều hơn. Hạ Vũ Ngưng lắc đầu nói ra, chỉ là hoàng gia học viện, mà không phải là hoàng cung. Vi Đà ba người không khỏi liễu lưỡi. Hoàng gia học viện đều như vậy to lớn rồi, kia hoàng cung đến tột cùng là cái dạng gì nữa? Tiến vào hoàng gia học viện cửa ra vào, đã kinh có người ở bên trong chờ. Từ phó viện trưởng, ngài đã tới, bên trong mời, ta là phụ trách tiếp dẫn các ngươi, Lăng Trọng. Lăng Trọng nhìn về phía từ phó viện trưởng, mỉm cười nói ra. Lăng Trọng đạo sư khổ cực, không nghĩ tới đúng là Lăng Trọng đạo sư đến đây nên đón, chúng ta thật sự là rất cảm thấy vinh hạnh. Từ phó viện trưởng chắp tay, tranh thủ thời gian nhìn về phía sau lưng Diệp Tinh Hà, Hạ Vũ Ngưng nói ra, cái này là của ta hai vị đệ tử, Tinh Vân cùng Ngự Yên, hai người các ngươi nhanh tới bái kiến Lăng Trọng đạo sư. Lăng Trọng đạo sư là kiếm thần nhất mạch đệ tử, xuất thân danh môn. Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng đều dùng tên giả. Ra mắt Lăng Trọng đạo sư. Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng dồn dập chắp tay nói ra. Nguyên lai cái này Lăng Trọng là kiếm thần nhất mạch người. Ừ. Lăng Trọng nhàn nhạt mà lên tiếng, không sao cả để ý tới Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng, theo hắn, loại này bình thường học viện đến đệ tử, căn bản liền cùng hắn nói chuyện tư cách đều không có, nếu là nhìn ở từ phó viện trưởng trên mặt mũi, hắn liền cảnh đều mặc kệ. Ngược lại là Diệp Tinh Hà, Hạ Vũ Ngưng sau lưng Vi Đà ba người, hấp dẫn chú ý của hắn, Vi Đà ba người thực lực không thể khinh thường. Ba người bọn hắn là đi theo tôi tớ. Từ phó viện trưởng cười cười nói. Nghe được từ phó viện trưởng Lăng Trọng trong nội tâm có chút dùng mình, hắn còn tưởng rằng Vi Đà ba người là đi theo đạo sư, nếu như Vi Đà ba người thật sự là người hầu, kia Diệp Tinh Hà, thân phận của Hạ Vũ Ngưng rất không đơn giản. Chư vị mời. Lăng Trọng ngạo mạn thái độ thu liễm một điểm, khẽ cười nói. Một đoàn người ở Lăng Trọng dưới sự dẫn dắt, tiến vào Hoàng gia học viện biệt viện khu. Đại Chu đế quốc từng cái học viện ưu tú đệ tử đều đã đến kinh đô, chuẩn bị tham gia thần tháp chi chiến, những cái này trong biệt viện, ở đến từ các nơi đạo sư đệ tử, các ngươi lẫn nhau có thể trao đổi một cái. Lăng Trọng khẽ cười nói, trong đôi mắt hiện lên một vòng khó hiểu hào quang, nói là trao đổi, nhưng thật ra là đánh nhau. Nhiều như vậy từng cái học viện người đến kinh đô, các học viên ở giữa tranh giành mạnh đấu hung ác, lại bình thường nhưng mà. Hơn nữa vì có thể ở thần tháp chi chiến lấy được một cái tốt thứ tự, lẫn nhau ở giữa khẳng định cũng sẽ giúp nhau thăm dò một cái. Lần này thần tháp chi chiến, tham gia người so với dĩ vãng nhiều hơn mấy lần, các ngươi Thiên Tinh học viện cũng tới vài nhóm người, đã đến, muốn thủ hoàng gia quy củ của học viện. Biệt viện phía bắc là hoàng gia học viện đệ tử hoạt động khu vực, tốt nhất không nên đặt chân, miễn cho rước lấy một chút phiền toái. Lăng Trọng cười nhạt một tiếng nói, trước vài lần thần tháp chi chiến, có rất nhiều đến từ từng cái học viện đám thiên tài bọn họ, bởi vì trong nội tâm không phục, chịu không nổi khích tướng, cùng hoàng gia học viện đệ tử xảy ra xung đột, kết quả là có thể nghĩ rồi, dù sao là vô cùng thê thảm. Đa tạ Lăng Trọng đạo sư nhắc nhở. Diệp Tinh Hà lộ ra khiêm tốn nói, chúng ta sẽ tuân theo Lăng Trọng đạo sư chỉ lệnh, sẽ không đặt chân một khu vực như vậy. Nghe được Diệp Tinh Hà lang trọng không khỏi tại trong lòng đối với Diệp Tinh Hà khinh thị vài phần. Tốt rồi, mấy vị đường đi mệt nhọc, trước hết nghỉ ngơi thật tốt đã. Lăng Mỗ người liền cáo từ trước. Lăng Trọng cười nhạt một tiếng nói ra. Lăng Trọng cáo từ rời khỏi. Tinh Hà, ngươi xác định muốn tham gia thần tháp chi chiến sao? Các ngươi hiện tại tuy nhiên có thể giấu giếm thân phận, nhưng là nếu như tham gia thần tháp chi chiến, chỉ sợ thân phận sẽ lộ ra ngoài. Từ phó viện trưởng không khỏi nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nghiêm trọng nói. Sư phụ, ta cảm giác hoàng tộc ở lúc này điểm tổ chức thần tháp chi chiến, có một vài vấn đề. Thần tháp chi chiến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngài có thể nói với ta vừa nói sao? Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi. Thần tháp chi chiến là thần đế tổ chức, mỗi cách 4 năm sẽ cử hành một lần, đây đã là đệ lục giới. Mỗi một lần thần tháp chi chiến, chỉ có 25 trong vòng thiên tài mới có thể tham gia, trong lúc sẽ kinh nghiệm trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm, tham gia thần tháp chi chiến đám thiên tài bọn họ có thể đạt được hậu đại ban thưởng, xếp hạng sau cùng 10 thứ hạng đầu thiên tài, thậm chí sẽ bị thần đế triệu kiến, cường điệu bồi dưỡng. Từ phó viện trưởng nói ra. Khóa trước xuất sắc đám thiên tài bọn họ hiện tại cũng thế nào? Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ, không khỏi hỏi. Khóa trước xuất sắc thiên tài, nghe nói đều bị thần đế bí mật bồi dưỡng, nghe nói thần đế tọa hạ bảy đại thần sứ, chính là từ những thiên tài này trong tuân gia hiện ra. Những thiên tài này trô gia tộc, cũng là hiển hách vinh quang vô cùng. Từ phó viện trưởng nghĩ nghĩ nói ra. Thần đế tọa hạ bảy đại thần sứ. Diệp Tinh Hà trong nội tâm hơi động một chút, không biết cái này bảy đại thần sứ, đến tột cùng là dạng gì người. Xuất sắc thiên tài, liền có tư cách vào nhập thông thiên thần tháp, tiến vào thần tháp về sau có thể còn sống trở về, ít đòi không có mấy. Cho nên tuy nhiên đã có được tư cách, bao năm qua tiến vào thông thiên thần tháp cũng không có nhiều người, nhưng mà phạm là từ thông thiên thần tháp trong đi ra, nguyên một đám tu vi đều đã nhận được thật lớn tăng lên, đã trở thành một phương cường giả. Từ phó viện trưởng nói ra. Chương 251, cản đường. Mỗi một lần thần tháp chi chiến, đều tụ tập toàn bộ đại chu đế quốc tất cả siêu cấp thiên tài, còn có một chút đến từ đế quốc khác thiên tài cũng sẽ tham gia. Diệp Tinh Hà mơ hồ ngửi được một chút âm nhu mùi vị. Thần đế đủ loại an bài, hẳn là có một ít ý đồ. Tựa như Minh Ngọc Kiếm Tôn nói đồng dạng, một người đã có được tài phú kinh người, cũng có chí cao hoàng quyền, còn lại mục tiêu khả năng chính là vĩnh sinh. Mà muốn vĩnh sinh, hết thảy tất cả tất nhiên cùng Thông Thiên Thần Tháp có quan hệ. Diệp Tinh Hà ngược lại rất muốn vào nhập Thông Thiên Thần Tháp nhìn xem, cái này Thông Thiên Thần Tháp bên trong rốt cuộc có chút gì đó này nọ. Vũ Ngưng, ngươi không thể tham gia thần tháp chi chiến, tuy nhiên ngươi cải trang rồi, nhưng là nhận thức ngươi người nhiều lắm, rất dễ dàng bị người vạch trần, mà ta không giống, nhận thức của ta cũng không có nhiều người, ta hơi chút kiểu giả bộ một chút, bọn họ cũng sẽ không biết sinh nghi. Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ nói ra. Thế nhưng mà vì cái gì nhất định phải tham gia thần tháp chi chiến? Hạ Vũ Ngưng có chút nghi hoặc. Thần đế như thế coi trọng thần tháp chi chiến, nếu là muốn trà trộn vào đi đạt được một ít bí ẩn tin tức, nhất định phải tham gia thần tháp chi chiến. Mặt khác Trấn Bắc Vương phủ phản loạn, thần đế đột nhiên ra tay, bày ra thực lực vượt xa tưởng tượng, thần đế trùng hợp ở lúc này điểm động thủ, đem phụ vương của ngươi cùng Chu Hoàn hai người cướp đi rồi, ta cảm thấy được nhất định cùng thần tháp chi chiến có quan hệ. Diệp Tinh Hà trầm mặc chỉ chốc lát, rất là nghiêm túc nói ra. Đã như vậy, ta đây nghe lời ngươi, thế nhưng mà ngươi được cẩn thận một chút. Hạ Vũ Ngưng có chút bất an mà dặn dò nói ra. Ta hiểu rõ. Diệp Tinh Hà gật đầu nói. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Từ phó viện trưởng nói, sư tôn, Hoàng gia học viện bên trong gần đây đều có chút động tĩnh gì? Hoàng gia học viện bên trong. Từ phó viện trưởng lắc đầu nói, ta trước mắt còn không phải rất rõ ràng, mấy ngày nay ta đi tìm hiểu một chút đi, các ngươi trước dốc lòng tu luyện. Ừ, làm phiền sư tôn. Diệp Tinh Hà cung kính nói. Hoàng gia học viện bên trong, người đến người đi, qua một thời gian ngắn thần tháp chi chiến liền sẽ mở ra. Cho nên mới tự các nơi thiên tài những cao thủ đều lục tục ngao ngoe mà đã đến. Toàn bộ Hoàng gia học viện náo nhiệt cực kỳ, tất cả cái địa phương thỉnh thoảng sẽ phát sinh một ít tranh đấu. Nhưng mà ở Hoàng gia học viện bên trong, những người này cũng không dám quá sảng bậy, đều là bình thường tỉ thí. Là để tránh cho đụng phải người quen, Hạ Vũ Ngưng tận lực đều đứng ở trong biệt viện không dám ra ngoài, Diệp Tinh Hà ngược lại là đi ra đi dạo. Hoàng gia học viện khí phái tự nhiên là không cần nhiều lời, nghe nói Tiểu Trác Nghiên cùng Hồ Diên trước đều là Hoàng gia học viện đệ tử, không biết mình đưa cho bọn họ thư tín, bọn họ thu đã tới chưa. Diệp Tinh Hà ở Hoàng gia học viện bên trong mỏ mẫm đi dạo lấy, đã nghe được một đám các học viên tiếng nghị luận. Chúng ta học viện có hai đại nữ thần, một cái là Thanh Lam gia tộc Thanh Giao, tiên nữ nhân vật tầm thường, một cái khác là Huyền Âm thế gia Lâm Hân Nghiên, hai người tu vi ở chúng ta Hoàng gia học viện đều là bài danh năm thứ hạng đầu siêu cấp thiên tài, hôm nay vừa muốn nhiều nữ thần rồi. Nhiều nữ thần, ai à? Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Là đến đây du học An Tuyết Vân à, kia mỹ mạo, tuyệt đối không thua tại Thanh Giao cùng Lâm Hân Nghiên bất cứ người nào a. Chậc chậc, giống như thiên nhân a. Thực sự ngươi nói khoa trương như vậy. Cái này cái An Tuyết Vân, chúng ta nhất định muốn gặp vừa thấy rồi. Nghe đến mấy cái này người nghị luận, Diệp Tinh Hà lập tức có chút kích động, không nghĩ tới An Tuyết Vân vậy mà ở Hoàng gia học viện ở bên trong. Diệp Tinh Hà lập tức chắc chủ ý, nhất định phải tìm được An Tuyết Vân. Đúng lúc này, xa xa một đám người đang tụ ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Ở trong nhóm người này, mấy cái thiếu nữ không thể nghi ngờ là tất cả mọi người tiêu điểm, người chung quanh càng không ngừng đang nói gì đó, muốn hấp dẫn cái này mấy cái thiếu nữ chú ý cái này, mấy cái thiếu nữ tuy nhiên không tính là tuyệt sắc, nhưng là ngày thường xinh đẹp động lòng người. Mấy cái thiếu nữ trong một người, đang là trước kia rời khỏi Lam Lý Trấn, đi vào kinh đô Lâm Âm. Lâm Âm đi vào kinh đô về sau, liền bắt đầu dốc lòng bế quan tu luyện, trong nội tâm nàng nghẹn lấy một hơi, đợi nàng trở lại Lam Lý trấn thời điểm, nhất định phải đem Diệp Tinh Hà hung hăng mà giẫm nát dưới chân. Ở Hoàng gia học viện bên trong, Lâm Âm tu tập quả thực có thể nói là như cá gặp nước, trong khoảng thời gian ngắn liền đột phá đến thất trọng thiên cảnh giới. Coi hắn 16 tuổi, có được như vậy thiên tư, có thể nói là chói mắt chói mắt, ở toàn bộ Hoàng gia học viện bên trong cũng là ít ỏi không có mấy. Hơn nữa Lâm Âm đã nhận được mấy cái siêu cấp thế gia chú ý, mấy lớn đỉnh phong thế gia mấy vị thiếu gia đều đối với Lâm Âm đã phát động ra thế công, muốn đem Lâm Âm như vậy một thiên tài mỹ thiếu nữ lấy về nhà đi. Bị như thế truy phủng, Lâm Âm trong nội tâm tự nhiên có một loại mãnh liệt ngạo khí. Đang như lúc trước nàng nói như vậy, nàng không sẽ mai một ở Lam Lý trấn cái loại lầy địa phương nhỏ bé, mặc dù đã đến kinh đô, nàng cũng là bay ở Cửu Thiên Phượng Hoàng. Lâm Âm đã kinh hoàn toàn mà chặt đứt cùng gia tộc liên hệ, theo nàng, như vậy gia tộc sẽ chỉ là nàng gánh vác, nàng mới không sẽ để ý. Nàng tốt nhất mục tiêu là gả cho kiếm thần nhất mạch thiếu chủ Lam Vũ, nếu như không được, lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn Thiên Lương Thần Tông hoặc là Bát Đại Đỉnh Phong Thế Gia cũng không tệ. Trong khoảng thời gian này, Lâm Âm đối với một việc còn canh cánh trong lòng, vậy thì chính là đã từng nhục nhã qua nàng Diệp Tinh Hà. Còn có một cỗ hờn dỗi, còn tích tụ ở ngực, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này chứng kiến Diệp Tinh Hà. Tuy nhiên Diệp Tinh Hà ăn mặc đi theo Lam Lý trấn thời điểm có chút không quá đồng dạng, nàng hay vẫn còn một cái đem Diệp Tinh Hà cho nhận ra được. Diệp Tinh Hà cái này ăn mặc, quả thực giống như là một cái nông thôn đến đổ nhà quê. Lâm Âm lông mi hình lá liêu khẽ nhướng, trực tiếp hướng phía Diệp Tinh Hà chỗ phương hướng đi tới. Chứng kiến Lâm Âm cử động, Lâm Âm bên người kia chút ít các thiếu nam thiếu nữ đều toát ra ánh mắt kinh ngạc, nhất là bên người mấy cái anh tuấn tiêu sái thiếu niên, trước bọn họ càng không ngừng nói xong các loại chuyện lý thú, muốn hấp dẫn Lâm Âm chú ý, Lâm Âm lại một điểm phản ứng đều không có, hôm nay đột nhiên hướng phía một thiếu niên đi tới, điều này làm hắn đám bọn họ trong nội tâm còi báo động nổ vang. Thiếu niên này đến tột cùng là người nào? Vậy mà làm cho gần đây lãnh đạo Lâm Âm như thế chú ý. Diệp Tinh Hà vừa đi, một bên ánh mắt siêu tầm lấy, hắn rất muốn tìm đến An Tuyết Vân, chỉ là ở to như vậy Hoàng gia học viện ở bên trong, muốn đem An Tuyết Vân tìm ra, đoán chừng là kiện không quá chuyện dễ dàng. Đem làm hắn chứng kiến Lâm Âm trực tiếp hướng chính mình đi tới, trong nội tâm biết vậy nên không ổn, không nghĩ tới vận khí kém như vậy, lại bị Lâm Âm cho nhận ra được, Diệp Tinh Hà quay đầu liền muốn rời đi. Chứng kiến Diệp Tinh Hà muốn chạy trốn, Lâm Âm trong nội tâm càng là xác định, Diệp Tinh Hà nhất định là trột dạ rồi, nàng thả người tiến lên, đem Diệp Tinh Hà cho ngăn lại, cười lạnh mà nhìn xem Diệp Tinh Hà, cái này không phải Thanh Vũ Thế gia Diệp công tử sao? Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn một cái Lâm Âm, tuy nhiên Lâm Âm tướng mạo thanh tú động lòng người, nhưng Diệp Tinh Hà lại chỉ cảm thấy Lâm Âm diện mục khả tăng, lạnh lùng nói, chúng ta giống như không có giao tình gì a? Ngươi chống đỡ của ta đạo rồi, xin cho mở ra. Ngươi? Lâm Âm giận dữ mà trừng mắt Diệp Tinh Hà, chứng kiến Diệp Tinh Hà lạnh lùng bộ dáng, Lâm Âm nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần chứng kiến Diệp Tinh Hà, Lâm Âm luôn đè nén không được nội tâm táo bạo cảm xúc. Chương 252, bao cỏ. Bên cạnh mấy cái Hoàng gia học viện đệ tử, tụ lại đi qua. Đầu lĩnh thiếu niên kia gọi Thanh Dương, là Bát Đại đỉnh phong một trong Thanh Lam Thế gia dòng chính đệ tử. Thanh Dương truy cầu Lâm Âm đã rất lâu rồi, ở rất nhiều người theo đuổi ở bên trong, hắn rõ ràng xem như so sánh có ưu thế một cái, Lâm Âm bình thường cùng hắn bảo trì như gần như xa quan hệ, điều này làm hắn có chút khó chịu. Nhưng mà Mỹ Lệ lại có thiên phú cô gái, có rất nhiều người truy cầu, thận trọng cân nhắc, cũng là phi thường bình thường sự tình. Dù sao tạm thời Lâm Âm còn không có có bầu bạn, bọn họ những người này đều còn có cơ hội. Lâm Âm người này trời sinh tính lãnh đạm, rất ít có thể có người hấp dẫn chú ý của nàng. Như hôm nay như vậy, chứng kiến người nào đó liền trực tiếp hướng đối phương đi đến đi, thật đúng là thiếu niên. Thanh Dương ánh mắt ở Diệp Tinh Hà trên người xem kỹ một phen, Diệp Tinh Hà tướng mạo hay vẫn còn man thanh tú, tuy nhiên không tính là phong lưu phong khoáng, nhưng là coi như có thể. Chỉ là mặc trên người một mạc y phục, ở cái này Hoàng gia học viện bên trong, liền lộ ra có chút dáng vẻ quê mùa. Lâm cô nương, người là ai vậy này ạ? Thanh Dương mỉm cười nhìn Diệp Tinh Hà nói ra. Hắn và ta là đồng hương. Lâm Âm trầm ngâm khoảnh khắc nói ra, nàng từ trước đến nay rất ít nói chuyện cùng chính mình từ đâu tới đây. Thân thế của nàng gia tộc làm cho nàng cảm thấy khó có thể mở miệng. Nàng vì chính mình sinh ra ở như vậy một cái tiểu gia tộc mà cảm thấy thẹn, cho nên nàng cho tới bây giờ đều không nói mình đến từ Thiên Tông Thành. Đồng Hương. Thanh Dương lông mi khẽ nhướng, đôi mắt của hắn trong lướt qua một vòng hắn ý, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn xem Diệp Tinh Hà, nói, không biết vị huynh đệ kia tôn tính đại danh. Diệp Tinh Hà nói không chừng là Lâm Âm người theo đuổi, rõ ràng một đường đuổi tới Hoàng gia học viện, chỉ tiếc hôm nay Lâm Âm đã không phải bọn họ những cái này ở nông thôn tiểu tử có thể xứng đôi. Chắc không được Lâm Âm đối với Diệp Tinh Hà lộ ra như thế phiền chán, nhàm chán. Diệp Tinh Hà nhếch miệng, hắn một câu đều lười giống như đám người này giảng, nghiêng người liền muốn rời đi. Đám người này từ nhỏ đến lớn cuộc sống ở nhà cao cửa rộng trong đại viện, nguyên một đám liền cùng Lăng Vũ đồng dạng, con mắt dài trên đỉnh đầu, nhưng là nếu thật là đụng phải sự tình gì, liền cùng công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Cái này Thanh Dương sẽ không phải cho là mình là tình địch của hắn a? Như Lâm Âm nữ nhân như vậy, cho dù đới ra cởi hết quần áo nằm ở trước mặt hắn, hắn cũng lười được nhìn một cái. Chính là Thanh Dương những người này coi Lâm Âm là thành bảo bối đồng dạng, nam nhân khác nhiều nhìn một cái, trong nội tâm liền nguy cơ trùng trùng. Đợi một chút. Lâm Âm ngăn cản Diệp Tinh Hà, nàng lạnh lùng ánh mắt nhìn Diệp Tinh Hà, từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ đều bị người nâng trong lòng bàn tay, ở bạn cùng lứa tuổi bên trong, cũng đều bị tôn sùng là nữ tồn tại giống như thần. Thế nhưng mà duy chỉ có cái này Diệp Tinh Hà, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt, còn từng trước mặt mọi người nhục nhã nàng, nàng làm sao có thể nhịn được đi. Ngươi có chuyện gì, không có việc gì liền tranh thủ thời gian mở ra. Diệp Tinh Hà lạnh lùng mà liếc qua Lâm Âm, hắn chẳng muốn cùng Lâm Âm ở chỗ này lãng phí thời gian. Thấy như vậy một màn, xung quanh mọi người hơi sững sờ, bọn họ nguyên lai tưởng rằng là Diệp Tinh Hà quấn quýt lấy Lâm Âm, thẳng tuốt đuổi tới Hoàng gia học viện, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai là Lâm Âm thẳng tuốt quấn quýt lấy Diệp Tinh Hà. Chỉ là, nhìn Lâm Âm thái độ, hai người không phải gì đó người yêu, mà như là cựu nhân. Thấy như vậy một màn, Thanh Dương trong nội tâm hiểu rõ rồi, không khỏi mỉm cười, cái này Diệp Tinh Hà rõ ràng trêu chọc Lâm Âm, thật đúng là không biết tốt xấu, cái này có thể đúng là cho hắn một cái cơ hội tốt, có thể cho hắn ở nữ thần trước mặt hào hào biểu hiện một phen. Tiểu tử, đã đến Hoàng gia học viện còn dám kiêu ngạo như vậy, ngươi cũng không nhìn một chút cái này là địa phương nào. Thanh Dương cũng là ngăn cản Diệp Tinh Hà đường đi, nhìn một cái Lâm Âm nói ra, Lâm cô nương, tiểu tử này quá không biết phân biệt rồi, ngươi trước hết để cho mở ra, ta hảo hảo mà giáo huấn hắn một phen. Lâm Âm nhìn lướt qua Diệp Tinh Hà còn có Thanh Dương, hai tay ôm ngực tối lui đến đằng sau, hôm nay ở Hoàng gia học viện đụng phải Diệp Tinh Hà, nàng nhất định phải báo trước nhục nhã thủ, nàng muốn cho Diệp Tinh Hà ở Hoàng gia học viện bên trong mặt mũi quét rác, đầy bùi đất trở về. Đương nhiên, cái này không nhất định phải nàng tự mình động thủ, đã Thanh Dương muốn ra tay, vậy thì giảm đi rất nhiều phiền toái. Diệp Tinh Hà liếc qua Thanh Dương tu vi cũng chỉ có lục trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Diệp Tinh Hà che giấu thực lực, cho nên Thanh Dương cảm ứng không ra ngoài Diệp Tinh Hà thực lực, nếu như Thanh Dương biết rõ Diệp Tinh Hà có bắt trọng thiên thực lực, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Còn dám hay không như vậy phóng lời nói? Tiểu tử, chúng ta tìm một chỗ, hảo hảo nhờ một chút. Thanh Dương thân thủ đặt ở Diệp Tinh Hà trên bờ vai. Đúng lúc này, Diệp Tinh Hà đột nhiên ra tay, bắt lấy Thanh Dương cánh tay, nhẹ nhàng mà nhéo một cái, chỉ thấy Thanh Dương cánh tay giống như là bánh quai trèo đồng dạng bị vận được chuyển đi qua. A! Thanh Dương lập tức thê lương mà thảm kêu lên. Hắn dốc sức liều mạng mà nghĩ muốn tránh thoát Diệp Tinh Hà tay, nhưng là Diệp Tinh Hà tay giống như là vòng sắt đồng dạng, một mực mà bóp chặt cổ tay của hắn, làm hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Diệp Tinh Hà lực lượng khống chế được vô cùng tốt, không có một chút lực lượng giật phát tán, người chung quanh căn bản cảm ứng không ra ngoài Diệp Tinh Hà thực lực, nhưng là Diệp Tinh Hà một chiêu liền chế trụ Thanh Dương, khiến cho mọi người cũng không khỏi được vẻ sợ hãi giật mình. Phải biết rằng Thanh Dương thế nhưng mà một cái lục trọng thiên đỉnh phong cường giả, Diệp Tinh Hà niên kỷ cùng Lâm Âm không sai biệt lắm lớn, hẳn là cũng cùng Lâm Âm đồng dạng, bước chân vào thất trọng thiên cảnh giới. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt mà nhìn lướt qua Lâm Âm, hừ lạnh một tiếng nói, một đám thiếu gia tiểu thư, hơi có chút tu vi, liền đắc chí vừa lòng, mỗi một người đều cảm giác mình tu vi rất khó lường rồi, chưa bao giờ trải qua cuộc chiến sinh tử đấu, nhưng mà liền là một đám bao cỏ phế vật mà thôi. Vô liêm sỉ, người nói đi ai? Xung quanh những cái này Hoàng gia học viện các học viên, nguyên một đám nổi giận đùng đùng mà trừng mắt Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tay phải thoáng dùng lực, chỉ thấy hắn khống chế ở dưới Thanh Dương lần nữa a, một tiếng, phát ra kêu thảm thiết thê lương. Những cái này Hoàng gia học viện các học viên có chút dừng lại. Thanh Dương tu vi tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng ở trong bọn họ cũng được cho đứng đầu trong danh sách rồi, thế nhưng mà gần kể chỉ là một phát tay, liền bị Diệp Tinh Hà cho chế trụ, điều này làm hắn đám bọn họ không khỏi sinh lòng kiêng kỵ. Nói chính là các ngươi, nếu như các ngươi nghĩ cùng tiến lên, ta cũng tùy thời có thể phục hồi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói, lập tức ánh mắt rơi vào Lâm Âm trên người, "Lâm Âm, ngươi cảm thấy ngươi là thiên chi tiểu nữ, rất rất giỏi. Ta còn tưởng rằng lần trước đối với ngươi nhục nhã, có thể làm cho ngươi thanh tỉnh một điểm, không nghĩ tới ngươi hay vẫn còn một chút cũng không có tiến bộ." Ngươi cũng chỉ xứng theo chân bọn họ những người này lăn lộn ở cùng một chỗ, nghe bọn hắn lấy lòng mà thôi. Ngươi theo chân bọn họ đồng dạng, đều chẳng qua là bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, trông thì ngon mà không dùng được bao cỏ mà thôi. Ngươi. Lâm Âm sắc mặt tái nhợt, tiến về phía trước một bước, một trường hướng phía Diệp Tinh Hà hoành khứ. Diệp Tinh Hà giống như là từng sợi gai nhọn hoắt, chắc trong lòng của nàng. Ta ngược lại muốn nhìn, đến tột cùng ai là bao cỏ. Lâm Âm đối với tại tu vi của mình vẫn có rất mạnh tự tin, cái này một cái trường kình, trường phong lăng lệ ác liệt, thẳng kích Diệp Tinh Hà mặt. Chương 253. Thanh Dao, là một cái từ nhỏ đến lớn đều bị người nâng lấy thiên tài thiếu nữ, Lâm Âm có vượt quá thường nhân ngạo khí, mặc dù Diệp Tinh Hà đã kinh bước chân vào thất trọng thiên, nàng vẫn có lấy tuyệt đối tự tin có thể đem Diệp Tinh Hà đánh bại. Mắt thấy Lâm Âm trường kình, kẹp lấy một cỗ nóng bỏng lực lượng, đập vào mặt. Diệp Tinh Hà thúc dục trong cơ thể tinh thần chi lực, ngưng tụ bên trái trên lòng bàn tay, hời hợt mà một trường đánh ra. Bành! Một tiếng trầm đục vang lên truyền đến, Diệp Tinh Hà cùng Lâm Âm chạm nhau một trường, Lâm Âm đạp 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 mà lui về phía sau vài chục bước, mà Diệp Tinh Hà đứng ở tại chỗ không chút sức mẹ. Ở lực lượng trên lệch trên, một trường này kết cục đã kinh triển lộ không thể nghi ngờ. Lâm Âm tay phải toàn bộ cánh tay tất cả đều chập choạng mất, nàng khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Tinh Hà tu vi đã đạt đến như vậy trình độ kinh người, dùng chính mình thất trọng thiên thực lực, thậm chí ngay cả một kích đều ngăn cản không nổi. Lâm Âm trong nội tâm không cam lòng cực kỳ, nàng rất nghĩ buông tay ra cùng Diệp Tinh Hà một trận chiến, hoàn toàn mà phân cao thấp, nhưng là nơi này là Hoàng gia học viện, bình thường giao phong, học viện là sẽ không quản, nhưng nếu như buông tay ra chiến đấu, vậy thì trái với quy củ của học viện. Cho tới nay, nàng đều vì chính mình tu vi tăng lên mà dương dương đắc ý lấy, hôm nay mới biết được, Diệp Tinh Hà tốc độ tu luyện so với nàng nhanh hơn nhiều lắm. Hoàng gia học viện những học viên khác cả đám đều ánh mắt ngây ngốc nhìn xem Diệp Tinh Hà, Lâm Âm thực lực bọn họ là hiểu rõ, hôm nay đã là thất trọng thiên, ở toàn bộ Hoàng gia học viện bên trong đều là người nổi bật, thậm chí đưa tới tất cả lớn siêu cấp thế gia chú ý mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp đọc miễn phí dùng Lâm Âm Thiên Phú cùng thực lực, vậy mà hoàn toàn mà bị cùng tuổi Diệp Tinh Hà cho nghiền ép. Thiếu niên này, rốt cuộc là lai lịch gì? Diệp Tinh Hà một cước đá vào Thanh Dương phía sau lưng, đem Thanh Dương cho đá bay đi ra ngoài, nhìn lướt qua mọi người, nói, còn có ai có thể cùng tiến lên? Thanh Dương nằm trên mặt đất rầm rì, căn bản không thể động đậy. Đi vào Hoàng gia học viện, Diệp Tinh Hà cũng không nghĩ rêu rao, nhưng không nghĩ tới lại bị Lâm Âm cho nhận ra được, đã như vậy, vậy thì không có biện pháp gì, được tranh thủ thời gian giải quyết phiền toái trước mắt, rời đi mới được. Mọi người vây xem bị Diệp Tinh Hà chấn nhiếp được không ai dám lên, bọn họ nguyên một đám đến mức gò má đỏ lên. Dù sao cũng là Hoàng gia học viện đệ tử, mỗi một cái đều là phi thường tự phụ thiên tài, hôm nay lại bị một ngoại nhân ép tới như thế không ngẩng đầu được lên, bọn họ trong nội tâm làm sao có thể không phiền muộn. Quả nhiên đều là chút ít con dòng cháu giống, đối mặt thực lực yếu đích, nguyên một đám tiêu ngạo được giống như là khổng tước đồng dạng, đối mặt cường giả thời điểm, liền nguyên một đám toàn bộ rụt. Như những người này, Diệp Tinh Hà căn bản mặc kệ hội. Diệp Tinh Hà trực tiếp đi đến, chuẩn bị rời khỏi. Nhìn xem Diệp Tinh Hà bóng lưng, Lâm Âm cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bệch, nàng có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Diệp Tinh Hà thực lực có thể nâng cao được nhanh như vậy, mình đã tu luyện được nhanh như vậy rồi, nhưng vẫn là bị Diệp Tinh Hà hoàn toàn mà nghiền ép. Diệp Tinh Hà kia chút ít nhục nhã nàng, còn rõ ràng ở thai, trong nội tâm nàng phẫn uất, lại gì đó đều không làm được. Cũng không phải là bọn họ những người này quá yếu, mà Diệp Tinh Hà thiên phú quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi hoàn toàn đã vượt qua lẽ thường. Ở Diệp Tinh Hà cùng những người này giao phong thời điểm, xa xa không ít mọi người ở quan sát đến, Diệp Tinh Hà bày ra năng lực, đưa tới mọi người chú ý. Dù sao một cái 16-17 tuổi thiếu niên, có thể có kinh người như vậy thiên phú, nghĩ không để người chú ý cũng khó khăn. Diệp Tinh Hà sau khi rời khỏi, ở đây tụ tập rất nhiều người. Một cái tinh vũ giả đang giúp Thanh Dương trị liệu, miễn cho lưu lại một chút ít nội thương, một cái dáng người hiểu điệu thiếu nữ, đứng ở nơi đó, nàng là thuộc về cái loại này tùy tiện hướng trận chiến ấy, liền khả năng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt cái loại này. Nàng không thể nghi ngờ là ở đây tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. Lâm Âm tuy nhiên cũng rất đẹp, nhưng là cùng người thiếu nữ này so sánh với, lập tức chỗ thua kém rất nhiều. Người thiếu nữ này là Thanh Lam thế gia đệ nhất thiên tài, Thanh Giao. Ở đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thanh Giao nhíu một cái lông mày. "Thì, ngươi cần phải cho ta làm chủ a." Thanh Dương ủy khuất nói lấy, bị trước mắt bao người đá cái ngã gục, đây tuyệt đối là rất mất mặt một việc. Thanh Dương đem vừa mới chuyện đã xảy ra nói tất cả một cái. Thanh Giao có chút ngưng lông mày, Thanh Dương thực lực nàng là hiểu rõ, ở những người bạn cùng lứa tuổi, tuyệt đối được cho ưu tú, 16 tuổi cũng đã là lục trọng thiên đỉnh phong rồi. Lâm Âm liền càng không cần phải nói, đã là thất trọng thiên tu vi, thế nhưng mà hai người đều là một chiêu thua ở thiếu niên kia trong tay. Không biết thiếu niên kia đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Người kia tên gọi là gì? Thanh Giao không khỏi nhìn về phía Lâm Âm hỏi, Lâm Âm cùng Diệp Tinh Hà là đồng hương, đối với Diệp Tinh Hà người này có lẽ có chỗ hiểu rõ. Hắn gọi Diệp Tinh Hà. Lâm Âm nhìn xem Thanh Giao nói ra, lộ ra phi thường cung kính, chỉ là trong nội tâm, lại là phi thường mà không thoải mái. Luận thiên phú, nàng kỳ thật không thể so với Thanh Giao chênh lệch, chỉ là gia thế kém đến nhiều lắm. Nếu như nàng sanh ở Thanh Lam thế gia, tu vi chưa chắc sẽ kém hơn Thanh Giao. Đối mặt Thanh Giao thời điểm, Lâm Âm trong nội tâm liền sẽ có lấy một loại thật sâu tự ti cùng hậm hực. Diệp Tinh Hà. Thanh Giao lông mi nhảy lên, trong đôi mắt lướt qua một vòng thâm thúy hào quang. Nàng điều tra qua Lâm Âm, biết rõ Lâm Âm đến từ Thiên Tông thành, tự nhiên thoáng cái liền đoán được Diệp Tinh Hà là người nào rồi, không nghĩ tới Diệp Tinh Hà rõ ràng dám đến Kinh Đô, thật sự là không đơn giản. Ta đã biết, các ngươi trở về đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Thanh Giao gật đầu nói. Một đám Hoàng gia học viện các học viên dồn dập tán đi. Bị Lâm Âm cho nhận ra được, Diệp Tinh Hà có chút không dám giống như lúc trước đại ý như vậy rồi, cẩn thận ẩn tàng, đem toàn bộ Hoàng gia học viện dò xét một lần. Hiểu rõ Hoàng gia học viện địa hình, ít nhất đụng phải phiền toái thời điểm biết rõ làm như thế nào chạy trốn. Điều tra xong, vẽ một tấm kỹ càng địa đồ, trở lại ở lại biệt viện, mấy cái thân ảnh quen thuộc ánh vào tầm mắt, trong biệt viện đã đến hai cái khách nhân, là Hồ Diên trước cùng Tiểu Trác Nghiên. Chứng kiến Diệp Tinh Hà trở về, Tiểu Trác Nghiên lập tức toát ra hưng phấn dáng cười, vọt lên ôm lấy Diệp Tinh Hà, "Tinh Hà ca ca, ngươi đã đến rồi, ta nhớ ngươi muốn chết." Tiểu Trác Nghiên, ngươi cũng quá không có nghĩa khí rồi, chứng kiến ngươi Tinh Hà ca ca, liền ta đây tỉ tỉ đặt xuống ở một bên rồi. Hạ Vũ ngưng vểnh lên miệng, có chút bất mãn nói, khuôn mặt nhưng lại treo vui vẻ. Diệp Tinh Hà mỉm cười sờ lên Tiểu Trác Nghiên đầu, nhìn về phía Hồ Diên trước, "Hồ Diên huynh, đã lâu không gặp." "Đã lâu không gặp." Hồ Diên trước khẽ mỉm cười nói. Kỳ thật đưa tin cho Hồ Diên trước cùng Tiểu Trác Nghiên, Diệp Tinh Hà cũng không có nghĩ qua bọn họ sẽ đích thân đến, dù sao Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ ngưng hiện tại cũng xem như khâm phạm, nếu là bị ngoại nhân biết rõ, Hồ Diên trước cùng Tiểu Trác Nghiên đều lâm vào trong nguy hiểm. Gần đây chuyện đã xảy ra, ta cũng đã biết, ta hiện tại đã ở phái người điều tra bá phụ tung tích, chỉ là đến bây giờ còn là xa ngút ngàn dặm không tin tức, không biết bá phụ bị giấu ở nơi nào. Hồ Diên trước nhìn về phía Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ ngưng nói ra. Chương 254, thần bí lao giả. Hồ Diên trước, cảm ơn ngươi. Hạ Vũ ngưng cảm kích mà nhìn về phía Hồ Diên trước. Chúng ta đều bao nhiêu năm bằng hữu rồi, như vậy chút ít sự tình, có gì đó hảo cảm tạ. Hồ Diên trước cười cười nói ra. Còn có ta cũng điều động lực lượng của gia tộc ở điều tra bá phụ hướng đi. Vũ ngưng tỉ tỉ, ngươi như thế nào chỉ cảm thấy tạ Hồ Diên ca ca, không cảm tạ ta hả? Tiểu Trác Nghiên bất mãn nói. cũng muốn cảm ơn ta đám bọn chúng tiểu Trác Nghiên. Hạ Vũ ngưng sờ lên tiểu Trác Nghiên đầu, cười mỉm nói: "Kì hỉ." Tiểu Trác Nghiên loay hoay chính mình mái tóc, lộ ra hài lòng cực kỳ. "Tinh Hà, các ngươi được tranh thủ thời gian đổi cái địa phương ở, mặc dù các ngươi quyết định tham gia thần tháp chi chiến, vậy cũng không thể lại tiếp tục ở chỗ này rồi, bằng không mà nói rất dễ dàng bị người nhìn chằm chằm vào. Ta ngược lại là biết rõ một chỗ, cũng là ở Hoàng gia học viện bên trong." Hồ Diên trước khẽ cười nói: "Ta cùng Vũ Ngưng hiện tại cũng là khâm phạm, các ngươi theo chúng ta cùng một chỗ, chỉ sợ sẽ liên lụy các ngươi. Trước là vào không được nội thành, cho nên muốn do các ngươi dẫn dắt, hôm nay đã vào được, Hồ Diên huynh đệ còn có tiểu Trác Nghiên, vẫn là không nên lại đến cho thỏa đáng." Diệp Tinh Hà trầm mặc chỉ chốc lát nói ra. Nghe được Diệp Tinh Hà, Hồ Diên trước có chút dừng lại, nghiêm nghị mà nhìn nói với Diệp Tinh Hà: "Tinh Hà huynh đệ, ngươi nếu là nói như vậy, liền là xem thường ta Hồ Diên trước sao? Ban đầu ở Thiên Linh thần cung, ngươi không để ý nguy hiểm tính mạng, đã cứu ta cùng tiểu Trác Nghiên, ta há lại tri ân không báo người? Nếu như hiện tại ta rút lui, ta đều xem thường chính ta." Hạ Vũ Ngưng không khỏi cười cười, từ nhỏ đến lớn, ở kinh đều biết nhiều như vậy bằng hữu, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Hồ Diên trước cùng tiểu Trác Nghiên là chân chính đáng tin. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Mọi người trò chuyện trong khoảng thời gian này phát sinh đủ loại sự tình. Lại nói tiếp Long Tương quân cùng Thần Cấm quân ở vây quét trấn Bắc Vương phủ hộ quốc quân, hôm nay Vương gia bị bắt, theo lý thuyết Long Tương quân cùng Thần Cấm quân có lẽ thừa dịp hộ quốc quân quần long vô thủ, phát động tiến công mới đúng, hôm nay Long Tương quân cùng Thần Cấm quân lại án binh bất động, như thế một chuyện quái lạ a. Hồ Diên trước nghĩ nói ra. Nghe được Hồ Diên trước, Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, đây đúng là một kiện kỳ quặc sự tình. Đúng rồi, còn có một chuyện quái lạ, Di Vãng thần tháp chi chiến, từng học viện tối đa chỉ có thể đạt được 3 cái danh ngạch, nhưng là hôm nay, gần như từng học viện đều có 10 cái đã ngoài danh ngạch. Thần đế cực kỳ coi trọng chuyện này, đặc biệt sửa đổi thần tháp chi chiến này. Hồ Diên trước nói ra. Cái này có gì đó kỳ quá nha. Một bên tiểu Trác Nghiên không khỏi nói ra. Các ngươi nghĩ à, thần triều bất ổn, các nơi phiên vương đều mưu đồ lấy tạo phản, nhất là trấn Bắc Vương phủ hộ quốc quân, cùng thần hải các phản nghịch cùng một chỗ đã diệt 230 vạn Long Tương quân, thần đế vậy mà không thèm để ý, bắt được vương gia lại không có bất kỳ động tác, chỉ muốn như thế nào tổ chức tốt thần tháp chi chiến, cái này không kỳ quái sao? Hồ Diên trước nói ra. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp đọc miễn phí. Nghe được Hồ Diên trước, Diệp Tinh Hà gật đầu nói, chuyện này đích thực có chút cổ quái. Thần đế rốt cuộc ở mưu đồ mấy thứ gì đó, chúng ta chỉ sợ cũng nghĩ không biết rõ. Trong lúc này khẳng định có vấn đề. Hạ Vũ ngưng cao mày, ánh sáng là vì trường sinh, chỉ sợ còn chưa đủ để giải thích. Dù sao nếu là Giang Sơn không có, hắn cái này thần đế cho dù trường sinh rồi, cũng không phải kia sao an ổn à. Nhưng mà mặc cho bọn họ nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không thông. Ta mang bọn ngươi đi gặp một người, hắn có lẽ biết rõ một hai. Hồ Diên trước cười thần bí nói ra. Đêm dần khuya, thế nhưng mà Hoàng gia học viện bên trong lại không thế nào bình tĩnh. Ngoại trừ Thanh Lam thế gia bên ngoài, không chỉ một cổ thế lực đã biết thân phận của Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà thế nhưng mà khâm phạm của triều đình, nếu là bắt được Diệp Tinh Hà, khẳng định có trọng thưởng. Lăng Trọng dẫn theo một đám cường giả xuất hiện ở Diệp Tinh Hà bọn người biệt viện bên ngoài. Bọn này cường giả có không ít là đến từ Kiếm Thần nhất mạch Cửu Trọng Thiên cường giả, vì bắt lấy Diệp Tinh Hà bọn người, nhưng hắn là phí hết không ít tâm tư lực. Bọn này cường giả đem toàn bộ biệt viện bao bọc vây quanh. Nghe mệnh lệnh của ta, chúng ta một loạt mà trên, bắt lấy bọn họ. Lăng Trọng trầm giọng nói ra, cùng ta cùng một chỗ sông. Lăng Trọng một cước đạp đi ra ngoài, chỉ nghe oanh một tiếng, biệt viện cửa bị hắn một cước đá văng ra. Bọn này cường giả chen chúc mà vào. Nhưng là giờ phút này, trong phòng một người đều không có. Lăng trưởng lão, bên trong một người đều không có, bọn họ đã sớm rời đi. Tại sao có thể như vậy? Lăng Trọng căm tức cực kỳ, hắn phẫn nộ mà gào thét, bọn họ đám người kia không có ngờ tới Diệp Tinh Hà bọn người cư nhiên như thế cảnh giác, nên rời đi trước rồi, đuổi theo cho ta, trở mình lượn Hoàng gia học viện, cho dù là toàn bộ nội thành, cũng nhất định phải bắt hắn cho ta tìm ra. Vâng. Bọn này kiếm thần nhất mạch cường giả bốn phía mà đi, tìm kiếm Diệp Tinh Hà bọn người đi. Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng vốn là chuẩn bị ở trong biệt viện nhiều ở vài ngày, nhưng ban ngày xảy ra chuyện như vậy, Diệp Tinh Hà đã có một ít cảnh giác, suy đoán có người sẽ biết thân phận của bọn hắn. Vừa mới đụng phải Hồ Diên trước đã đến, hơn nữa an bài một cái khác chỗ ở, bọn họ vừa vặn cầu còn không được. Hoàng gia học viện bên phía nam một cái yên lặng trong biệt viện, ở đây cầu nhỏ nước chảy, lộ ra yên tĩnh tưởng hòa cực kỳ. Một đoàn người xuất hiện ở đây. Các ngươi thấy vị lão nhân này nhà, có thể nhất định phải khách khí một điểm, vị lão nhân này nhà thật không đơn giản. Hồ Diên trước thần bí mà một cười nói. Hồ Diên ca ca, dâu bạc lão gia ra đâu có xem ra không đơn giản sao? Ngoại trừ có thể uống rượu bên ngoài, phương diện khác không có bất kỳ đặc biệt. Tiểu Trác Nghiên nhếch miệng nói, hắn chính là cái lao tiểu quỷ, suốt ngày uống đến say mềm. Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng trong nội tâm cũng không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ, Hồ Diên trước cùng Tiểu Trác Nghiên trong miệng nói vị lao giả này, đến tột cùng là người nào? Tiểu Trác Nghiên, đó là người kinh nghiệm giang hồ ít. Hồ Diên trước cười nhếch miệng nói, ngươi nghĩ như vậy à, ngươi có từng thấy vị lão nhân này nhà thi triển bất luận cái gì tu vi sao? Không có. Tiểu Trác Nghiên lắc đầu. Kia là được rồi a. Hắn chưa bao giờ thi triển bất luận cái gì tu vi, không phải là Hoàng gia học viện đạo sư, cũng không có cái gì chức vị, cũng tại Hoàng gia học viện bên trong có một tòa như vậy xa hoa biệt viện, mỗi ngày cái ở chỗ này uống đến say mềm, đã có chuyên gia đưa tới rượu và thức ăn. Hơn nữa nơi này tĩnh mịch, bố trí thậm chí so với viện trưởng sân nhỏ còn muốn xa hoa, chẳng phải là chứng minh thân phận của hắn không đơn giản. Hơn nữa ngoại trừ tiễn đưa rượu và thức ăn người bên ngoài, những người khác chưa bao giờ dám tới nơi này, trừ ngươi ra ta. Hồ Diên trước phân tích nói ra, cho nên ta kết luận, chỉ cần Tinh Hà cùng Vũ Ngưng ở chỗ này, liền nhất định là an toàn. Từ phó viện trưởng cùng Vi Đà ba người cùng ở sau lưng, bọn họ cũng đều có vài phần hiếu kỳ, bốn phía đang trông xem thế nào đấy. Nghe được Hồ Diên trước, Diệp Tinh Hà trong nội tâm hơi động một chút, đích thực như Hồ Diên trước nói đồng dạng, cái này vị lao thân phận của người ta, nhất định thật không đơn giản. Không biết vị lao nhân này nhà, có thể hay không hoan nên chúng ta. Diệp Tinh Hà không khỏi ở một bên nói ra, đám người bọn họ dù sao cũng là muốn trụ tiền đến. Chương 255, hiểu ra. Từ phó viện trưởng cũng có chút nghi hoặc, tuy nhiên hắn không thường đến Hoàng gia học viện, nhưng là đối với Hoàng gia học viện coi như là phi thường hiểu được, chỉ là đã đến Hoàng gia học viện nhiều lần như vậy, hắn vậy mà hoàn toàn không biết Hoàng gia học viện bên trong cất giấu như vậy một cái lao giả. Lao giả này rốt cuộc là thân phận gì? Ở Hồ Diên trước cùng Tiểu Trác Nghiên dẫn dắt xuống, Diệp Tinh Hà bọn người tiến vào một cái khoáng đạt trong biệt viện. Ở đây điêu lan vẽ tòa nhà, cầu nhỏ nước chảy, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Trong hoa viên phồn hoa đang mộng, ganh đua sắc đẹp. Theo một đầu đường nhỏ đi vào trong, ở kia trùng trùng điệp điệp hòn non bộ đằng sau, là một mảnh thanh tịnh tiểu hồ, trong hồ có vài tòa đình nghỉ mát, trong đó một tòa trong lương đình, một cái lao giả đang nâng chén uống rượu. Lao giả này quần áo rách tả tơi đường, so với tên ăn mày cũng không khá hơn chút nào, giống như là một bãi bùn não, nằm tại nơi đó. Trong lương đình rơi là tả lấy các loại cái bình mảnh vỡ, cũng không biết lao giả này đến tột cùng uống bao nhiêu rượu. Hào tiểu hào tiểu. Lao giả mắt say lờ đờ mông lung nói lấy lời vô vị, cầu thả, vị thánh. Thánh mà không thể biết, vị thần. Hóa vô vi đan, hóa đạo là nguyên, luyện thần phản hư, một ý thiên địa đều biết, nhất niệm thần thức tỉnh táo. Xuân đi xuân tới, hoa tàn hoa nở, ngàn năm tuế nguyệt sẽ thành không, muôn đời anh hùng đều làm đất, thần niệm hiểu rõ thiên địa vĩnh viễn. Lão giả này nói lời vô vị, như thơ không phải thơ, giống như hát không phải hát, nghe được mọi người như lọt vào trong sương mù. Chỉ là giờ phút này, Diệp Tinh Hà đứng ở mọi người sau lưng, đứng vững bước, ngóng nhìn lấy phía trước lão giả kia, chỉ cảm thấy lão giả này cùng thiên địa một khối. Người khác cũng không biết những cái này câu đến tuột cùng là gì hàm nghĩa, nhưng Diệp Tinh Hà nhưng lại biết rõ, những cái này câu đều là Tinh Vũ Thần Quyết trong pháp quyết, chỉ là trong đó một bộ phận pháp quyết, so với hắn chỗ tu luyện tới Tinh Vũ Thần Quyết càng cao hơn sâu. Diệp Tinh Hà một bên nghe, một bên suy tư về, phản phất ở tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong, một cánh cửa sổ hộ đang từ từ mà mở ra. Thiên địa, ngôi sao, mọi sự vật, phản phất đều tại bên người càng không ngừng diễn hóa. Diệp Tinh Hà ở vào một loại cảm giác kỳ diệu bên trong, giờ này khắc này hắn, khắc sâu mà cảm ứng đến xung quanh hết thảy. Phảng phất xung quanh toàn bộ hết gì đó đều có sinh mạng giống như Diệp Tinh Hà phảng phất đã nghe được cỏ cây hô hấp, phảng phất thấy được thạch đầu cây cối cùng thiên địa hợp thành mạch lạc. Tinh Hà, vị này chính là ta nói lão giả kia. Hồ Diên trước khẽ cười nói, hắn quay đầu lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà, đã thấy Diệp Tinh Hà lặng lặng mà đứng bất động ở chỗ đó, phảng phất tiến vào một loại thần diệu trạng thái, xung quanh khí cơ đều bị Diệp Tinh Hà chỗ tác động lấy. Hồ Diên trước coi như là kiến thức rộng rãi rồi, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được Diệp Tinh Hà đang ở vào hiểu ra trong quá trình. Diệp Tinh Hà thiên phú thật sự quá mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ngắn không gặp, Diệp Tinh Hà tu vi đã kinh tăng lên tới bát trọng thiên hậu kỳ, hơn nữa đối với võ đạo lĩnh ngộ năng lực cũng đạt tới cực kỳ trình độ kinh người. Hồ Diên trước trong nội tâm cái kia phiền muộn a, hắn và Tiểu Trác Nghiên tới nơi này tốt nhiều lần, nghe lão đầu dâu bạc ngâm sướng những cái này kỳ quái câu chữ đã kinh rất nhiều lần rồi, lại không có cái gì lĩnh ngộ, mà Diệp Tinh Hà chỉ là đã đến một lần, liền sinh ra hiểu ra. Điều này chẳng lẽ liền là phàm nhân cùng thiên tài ở giữa trên lệch sao? Hồ Diên trước không khỏi cười khổ thầm nghĩ. Từ phó viện trưởng cũng là khiếp sợ cực kỳ. Diệp Tinh Hà không thể nghi ngờ là hắn ra mắt thiên phú nhất chắc tuyệt đệ tử, nói ra thật xấu hổ, tuy nhiên hắn là Diệp Tinh Hà sư phó, nhưng là hắn gần như không có giáo Diệp Tinh Hà cái gì đó, bởi vì rất nhiều thứ hắn không kịp truyền thụ Diệp Tinh Hà cũng đã nắm giữ, hơn nữa so với còn lại mấy cái bên kia đạt được truyền thụ cho làm được còn muốn xuất sắc. Tuy nhiên hắn cũng không biết lão giả kia ngâm sướng lấy gì đó, nhưng Diệp Tinh Hà vừa tiến đến, liền sinh ra hiểu ra, cái này đối với Diệp Tinh Hà mà nói, rất có thể là một hồi lớn lao tạo hóa. Hạ Vũ Ngưng cũng hơi hơi ngưng lông mày, nàng cũng cùng những người khác đồng dạng, không có nghe ra cái như thế về sau, đôi khi trong lòng của nàng tổng hội sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, Diệp Tinh Hà tu vi không ngừng mà nâng cao, làm cho nàng có một loại không cách nào đuổi theo cảm giác. Có lẽ có một ngày, nàng sẽ rốt cuộc đuổi không kịp Diệp Tinh Hà bước chân. Diệp Tinh Hà từ từ nhắm hai mắt con mắt, hắn phảng phất cảm ứng được thiên địa bầu trời sao, kia vô cùng vô tận ngôi sao, tâm hoàn toàn mà chạy xe không, cùng xung quanh đầy đủ mọi thứ, đều dung làm một thể. Giờ này khắc này, xung quanh thiên địa khí cơ đều ở bị Diệp Tinh Hà dẫn động lấy, Diệp Tinh Hà cứ như vậy đứng ở nơi đó, cũng không biết đã qua bao lâu. Giống như trăm triệu năm, đều ngay lập tức trong nháy mắt mà qua. Diệp Tinh Hà cảm giác tu vi của mình đã có rất lớn tiến tiến, đã đạt đến bát trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách cửu trọng thiên cũng chỉ có một bước ngắn. Một người tu vi có thể trong thời gian thật ngắn liền đạt tới như vậy trình độ kinh người, đây tuyệt đối phi thường hiếm thấy. Trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể đụng đến trên một cái. Có vẻ cảm thấy gì đó, cái kia đang uống rượu trong lão già đột nhiên mở mắt, kia đục ngầu trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, nhưng mà cái này một đám tinh quang hơi lập tức trôi qua, không người nào có thể phát giác. Đại khái đã qua hơn 10 sau, Diệp Tinh Hà mở mắt, phát hiện người chung quanh đều sững sờ mà nhìn mình. Làm sao vậy? Diệp Tinh Hà không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm, vừa mới hắn nghe được lão giả kia ngâm sướng pháp quyết, sinh ra hiểu ra, tiến vào tiếp cận sương mù che chắn trạng thái. Không có gì. Hồ Diên trước không khỏi cười khổ một cái, trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Hạ Vũ Ngưng thì vẻ mặt mỉm cười, lộ ra có vài phần tự đắc bộ dáng, nàng chọn lựa nam nhân, cùng người bình thường đương nhiên là không đồng dạng như vậy. Từ phó viện trưởng đã ở là Diệp Tinh Hà mà cao hứng lấy, bất kể như thế nào, thu Diệp Tinh Hà như vậy một người đệ tử, còn là phi thường làm hắn tự hào. Ở Hồ Diên trước cùng Tiểu Trác Nghiên dẫn dắt xuống, bọn họ đạt tới trong chòi nghỉ mát ở giữa. Dọc theo con đường này, Hồ Diên trước cùng Tiểu Trác Nghiên nói rất nhiều lão giả này sự tình, lão giả này tính tình phi thường cổ quái, ngoại nhân đến đây dò hỏi thời điểm, lão già lập tức sẽ nổi giận đuổi người, chỉ có Hồ Diên trước cùng Tiểu Trác Nghiên ở thời điểm, lão già mới sẽ có vẻ bình thản an tưởng. Dâu bạc lão gia gia, chúng ta tới nhìn ngươi rồi. Tiểu Trác Nghiên cười hì hì nhìn xem cái kia dâu bạc lão già. Ừ. Lão đầu dâu bạc mở to mắt nhìn lướt qua mọi người, liền tiếp theo xuất ra bình rượu uống. Theo người ngoài, hắn chính là một cái bình thường say rượu lão đầu mà thôi, trên người không có một chút lực lượng khí tức chấn động. Hắn ăn mặc lạt tháp, liền cùng một người xin cơm không có gì khác nhau, không có một điểm cường giả khí chất. Diệp Tinh Hà mơ hồ có một loại cảm giác, lão đầu này trên người cho người một loại khủng bố áp bách khí tức, ở trước mặt của hắn, Diệp Tinh Hà cảm giác được chính mình là như thế nhỏ bé. Lão đầu này trên người, tuy nhiên cảm ứng không đến bất luận cái gì một chút khí tức, nhưng lại cho hắn một loại sâu không thể lường nổi cảm giác. Lão gia tử, ta cùng Tiểu Trác Nghiên tới thăm ngươi rồi, còn dẫn theo một ít người đến, nhưng cái này đều là bằng hữu của ta. Hồ Diên trước ngồi xổm lão già bên thân, khẽ cười nói. Chương 256, ta cũng muốn học. Sáng nay có rượu sáng nay say, hảo tiểu hảo tiểu. Lão già chỉ là phối hợp uống vào. Nghe đến lão già, Hồ Diên trước không khỏi có chút xấu hổ, nhìn về phía Diệp Tinh Hà đám người nói, lão gia tử uống say. Lão nhân gia, ngươi tốt. Diệp Tinh Hà đối với lão già có chút chắp tay nói ra. Lão già ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên người, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà liền cảm giác được một cổ kinh khủng lực lượng đập vào mặt, kia vô tận cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng tới, như muốn đưa hắn hoàn toàn mà nghiền nát giống như. Thiên vạn đạo lực lượng, tựa như châm nhỏ giống như, đâm vào toàn thân lỗ chân lông. Cái này lực lượng đáng sợ làm cho Diệp Tinh Hà sinh lòng sợ hãi, có vẻ có vô số ác ma ở Diệp Tinh Hà trong đầu hiện hiện. Đúng lúc này, chỉ nghe thét dài một tiếng, Diệp Tinh Hà phảng phất cảm giác được cái tiêu cực lớn lam lý trong đầu lướt qua, nhưng cái này ác ma trong nháy mắt bị đổi tàng ra. Tựa hồ là cảm thấy gì đó, lão già ánh mắt đen tối khó hiểu, sau một lát lại khôi phục trước kia bộ dáng. Diệp Tinh Hà cảm giác được trên người áp lực nhạt nhòa, hắn từng ngụm mà thở hào hẹn, trên người đã là mồ hôi đầm địa. Các ngươi tới nơi này làm gì? Lão già nhàn nhạt nói, có vẻ khôi phục thanh tỉnh ý thức. Lão gia tử, ta mấy vị này bằng hữu gặp một chút phiền toái, muốn ở ngài ở đây ở nhờ một cái. Hồ Diên trước cười hắc hắc nói ra, mong rằng lão gia tử cho cái thuận tiện. Hậu viện có mấy gian không biệt viện, các ngươi sẽ ngủ ở bên kia a. Lão già ánh mắt từ mọi người trên người đảo qua, ở Diệp Tinh Hà trên người hơi chút ngừng giữ lại. Đa tạ tiền bối. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, trong lòng của hắn âm thầm khiếp sợ lấy, hắn có một loại cảm giác, trước mắt vị lão giả này tuyệt đối có không kém hơn thượng quan tuyển thực lực. Đối với cái này dạng một cái tiền bối, nếu như đề phòng, kia là hoàn toàn không có gì dùng, ngược lại sẽ làm cho đối phương có ấn tượng xấu. Diệp Tinh Hà lộ ra lạnh nhạt tự nhiên. Mình rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, vị lão giả này dự tính đã kinh biết được rất rõ ràng. Tu vi của ngươi là ai truyền cho ngươi? Lão giả đống nhiên mở miệng hỏi. Nghe đến lão giả, Diệp Tinh Hà chắp tay nói ra, hồi bẩm lão gia tử, vị này chính là sư phụ của ta. Là hắn truyền thụ ta Tinh Vũ Thần Quyết, tu vi của ta là từ Tinh Vũ Thần Quyết trong lĩnh ngộ đi ra. Diệp Tinh Hà chỉ vào bên cạnh Từ Phó Viện trưởng nói ra. Lão giả ánh mắt rơi vào Từ Phó Viện trưởng trên người, nhưng chỉ là nhàn nhạt mà đảo qua. Từ Phó Viện trưởng không khỏi có chút xấu hổ, tuy nhiên Diệp Tinh Hà là đệ tử của hắn, nhưng là Từ Phó Viện trưởng thực sự không có truyền thụ qua Diệp Tinh Hà bao nhiêu thứ. Kia hai người các ngươi tu luyện Tinh Vũ song tu pháp. Lão giả ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng trên người. Đây là một vị bằng hữu truyền thụ cho chúng ta. Diệp Tinh Hà giải thích nói ra. Lúc này, bên cạnh Tiểu Trác Nghiên không khỏi có chút tò mò hỏi, Tinh Hà ca ca, Vũ Ngưng tỷ tỷ, cái gì là song tu pháp à? Nghe được Tiểu Trác Nghiên, Hạ Vũ Ngưng không khỏi gò má phi đỏ lên. Hồ Diên trước càng là toát ra ánh mắt quái dị, không khỏi ý vị thâm trường mà cười nói, nguyên lai Tinh Hà huynh đệ cùng Vũ Ngưng tu luyện song tu pháp. Nghe được Hồ Diên trước, Hạ Vũ Ngưng gò má nóng hổi, hiện tại nếu như giải thích, chỉ sợ sẽ vừa tô vừa đen. Vũ Ngưng tỷ tỷ, Tinh Hà ca ca, các ngươi còn không có có giải thích cái gì là song tu pháp. Tiểu Trác Nghiên quệt mồm bất mãn nói, gia tộc trưởng bối đã dạy nàng rất nhiều công pháp, nhưng chưa từng cùng nàng nhắc tới qua gì đó song tu pháp. Tiểu Trác Nghiên, song tu pháp chính là nam nữ hai người cùng nhau tu luyện công pháp. Hồ Diên trước cười nói, Tiểu Trác Nghiên cũng muốn tu luyện, Tinh Hà ca ca cùng Vũ Ngưng tỷ tỷ nhất định là tu luyện song tu pháp, mới trở nên mạnh như vậy đúng hay không? Tiểu Trác Nghiên rất là nghiêm túc nói ra, Hồ Diên ca ca, chúng ta cũng tu luyện này song tu pháp à? Khó mà làm được, Hồ Diên ca ca không thể cùng ngươi tu luyện song tu pháp. Hồ Diên trước vội vàng khoát tay nói ra, ta đây cùng Tinh Hà ca ca cùng một chỗ tu luyện. Tiểu Trác Nghiên nghĩ nói ra, vậy cũng không được, song tu pháp là muốn giúp nhau yêu thích nam nữ song phương mới có thể cùng một chỗ tu luyện. Hồ Diên trước vội vàng giải thích nói ra. Nghe được Hồ Diên trước, Tiểu Trác Nghiên nghĩ, lúc này mới khẽ gật đầu bất đắc dĩ nói, được rồi. Lão giả kia ánh mắt từ Tiểu Trác Nghiên trên người đảo qua, lướt qua một vòng dịu dàng sắc, chỉ là cái này thần sắc vượt qua, làm cho không người nào có thể phát giác. Chỉ là Diệp Tinh Hà cảm giác phi thường nhạy cảm, đã nhận ra lão già thoáng cái rồi qua thần sắc, trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy, lão già này đối với Tiểu Trác Nghiên hay vẫn còn rất tốt. Cái này người bằng hữu tên gọi là gì? Lão già truy vấn. Diệp Tinh Hà hiện ra khó xử thần sắc, suy nghĩ một chút nói, kính xin lão gia tử thứ tội, ta vị bằng hữu kia thân phận, để cho ta giữ bí mật, cho nên ta không tiện lộ ra. Quên đi. Lão già khẽ gật đầu, sẽ không có lại tiếp tục truy vấn xuống dưới. Diệp Tinh Hà biết rõ, lão già khẳng định cũng phát giác đến, thượng quan tuyển tu vi không giống bình thường. Hai cái đều là đỉnh phong tuyệt thế cường giả, nói không chừng trước từng có gì đó cùng xuất hiện. Diệp Tinh Hà cũng không muốn tham gia quá nhiều. Lão gia tử, chúng ta đây ngay ở chỗ này ở lại. Hồ Diên trước cười cười nói. Ừ. Lão già nhàn nhạt mà lên tiếng, liền không có lại để ý tới mọi người, tiếp tục uống rượu. Dâu bạc ra ra, ngươi nhìn xem Vũ Ngưng tỷ, Tinh Hà ca ca bọn họ thực lực đều mạnh như vậy, ngài cũng dạy cho chúng ta một ít công pháp, để cho chúng ta cũng biến thành cao thủ quá. Tiểu Trác Nghiên không khỏi có chút buồn bực nói. Tiểu Trác Nghiên, như vậy có thể không đúng. Hồ Diên trước gọi lại Tiểu Trác Nghiên, hắn cũng biết Lão gia tử là cái cao thủ, đã từng mấy lần nói bóng nói gió muốn để Lão gia tử chuyển thụ bọn họ một ít công pháp, nhưng là Lão gia tử đều không để ý đến. Hắn liền đã biết, Lão gia tử là dễ dàng không thu đệ tử. Về sau có nhiều lần, có chút mặt khác học viện xâm nhập ngôi biệt viện này, nhưng đều bị đuổi đến đi ra ngoài. Hồ Diên trước giờ mới hiểu được, hắn và Tiểu Trác Nghiên có thể tự do xuất nhập ngôi biệt viện này, Lão gia tử đã kinh đủ cho bọn họ mặt mũi. Muốn dạy các ngươi công pháp, cũng không phải là không thể được. Lão già nhàn nhạt nói. Thật sự. Cảm ơn dâu bạc gia gia. Tiểu Trác Nghiên hưng phấn mà nhảy dựng lên, tuy nhiên nàng cũng không biết Lão già thân phận, nhưng từ Hồ Diên trước nào biết rồi, Lão già là một cái tuyệt thế cường giả. Nếu là muốn tu luyện công pháp của ta, các ngươi được trước phế bỏ trước kia tu vi, các ngươi nguyện ý sao? Lão già nhìn lướt qua Tiểu Trác Nghiên cùng Hồ Diên trước, bình tĩnh nói. Hồ Diên trước sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, tu luyện Lão gia tử công pháp, lại muốn trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Công pháp này rất mạnh sao? Tiểu Trác Nghiên không khỏi toát ra khó xử thần sắc. Đúng vậy, phi thường cường đại. Lão già gật đầu nói. Nếu như Lão gia tử cảm thấy ta có thể, ta Hồ Diên trước có thể tùy thời phế bỏ tu vi. Hồ Diên trước chắc gật gật đầu. Ta cũng muốn học. Tiểu Trác Nghiên nghĩ, cũng là nghiêm túc nói ra, ta muốn trở nên cùng Tinh Hà ca ca, Vũ Ngưng tỷ tỷ đồng dạng mạnh. Ngươi cũng không nên gạt ta a. Chương 257, Thiên Nhân Chi Cảnh. Các ngươi đã đều muốn học, ta đây bắt đầu từ ngày mai, chuyển thụ cho các ngươi mới công pháp. Lão già nói ra, chỉ là trong đôi mắt lướt qua một vòng khó hiểu sát thái. Phế bỏ tu vi mới có thể tu luyện, không biết là công pháp gì. Nhưng mà Diệp Tinh Hà hồi tưởng lại, một người nếu như muốn tu luyện tới cựu trọng thiên phía trên, trước hết phản pháp quy chân, tu vi quy linh, lại lần nữa mới mở thủy. Lão già này hẳn là siêu việt cựu trọng thiên cấp bậc cường giả, cho nên chuyển thụ cho tu luyện công pháp, có lẽ thật không đơn giản. Dùng lão giả này thực lực, muốn tiêu diệt ở đây bất cứ người nào đều dễ dàng, cho nên không cần phải lừa gạt Hồ Diên trước cùng Tiểu Trác Nghiên. Thật cảm tạ lão gia tử. Hồ Diên trước rất là hưng phấn mà nói ra, nhưng hắn là biết rõ, lão gia tử tuyệt đối là một vị đỉnh phong cường giả. Cảm ơn dâu bạc lão gia gia. Tiểu Trác Nghiên hài lòng mà vừa cười vừa nói, đã tiền bối đã kinh thu Hồ Diên trước cùng Tiểu Trác Nghiên làm đồ đệ, chúng ta còn không biết tiền bối danh hảo. Diệp Tinh Hà có chút chắp tay nói ra. Vô tướng. Lão già nhàn nhạt nói. Vô tướng. Đây là cái gì danh hảo? Khả năng lão giả danh hảo chính là đơn giản như vậy. Chờ về sau đụng phải thượng quan tuyên rồi, có thể hỏi một hỏi lão giả này lai lịch. Các ngươi hẳn không phải là kinh đô người, đến kinh đô cần làm chuyện gì? Lão giả nửa nằm ở đỉnh rào chắn bên cạnh, uống một ngụm rượu nói ra. Diệp Tinh Hà chắc tay, hồi bẩm tiền bối, chúng ta tới kinh đô, một là tìm kiếm ta vị bằng hữu kia phụ thân. Diệp Tinh Hà chỉ bên cạnh Hạ Vũ Ngưng, ta vị bằng hữu kia phụ thân bị bắt, không biết bị giam giữ ở nơi nào. Thứ hai chúng ta cũng muốn tham gia một cái thần tháp chi chiến. Thần tháp chi chiến. Vô tướng lão giả lông mi khẽ nhướng. Tiêu đục ngầu trong đôi mắt lướt qua một chút khắc thường thần thái. Diệp Tinh Hà trong lòng có điểm nghi hoặc, vô tướng lao già đối với thần tháp chi chiến hẳn là có chỗ hiểu rõ. Hồ Diên trước đã cho các ngươi trốn đến của ta trong biệt viện, kia chứng minh các ngươi ở bên ngoài gặp một chút phiền toái, cái này tặng cho các ngươi à, liền coi như các ngươi đem bên ngoài quấy đến long trời lở đất, thứ này cũng vẫn có thể cứu các ngươi một mạng. Vô tướng lao già tiện tay ném ra một khối bảng, ném cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà túi đầu nhìn lại, đây là một khối màu vàng kim lệnh bài, trên đó viết xá chữ, phía trên còn có hoàng tộc Chu thị khắc ấn đồ đằng. Đây là hoàng gia đặc xá kim bài, chỉ cần có lệnh bài kia, bất luận người nào cũng có thể miễn trừ vừa chết. Diệp Tinh Hà không khỏi nhìn một cái vô tướng lao giả, trong nội tâm không khỏi có chút nghi hoặc, vô tướng lao giả cùng hoàng tộc đến tuột cùng có quan hệ gì? Vô tướng lao giả trong tay, tại sao có thể có cái này khối miễn tử kim bài? Diệp Tinh Hà kỹ lưỡng mà châm chức vô tướng lao giả, vô tướng lao giả nói mặc dù đem bên ngoài quấy đến long trời lở đất, cũng có thể dùng thứ này miễn trừ vừa chết, liền đem đặc xá kim bài cho bọn họ, chẳng lẽ vô tướng lao giả hy vọng bọn họ đem bên ngoài quấy đến long trời lở đất? Diệp Tinh Hà trong nội tâm có rất sâu nghi hoặc, vô tướng lao già tại sao phải ở tại nơi này trong biệt viện, cả ngày cùng rượu làm bạn, dùng vô tướng lao già thực lực, ở Đại Chu đế quốc tuyệt đối là đứng ở đỉnh phong nhân vật, cho dù hoàng tộc, chỉ sợ dễ dàng cũng không làm gì được hắn cả. Diệp Tinh Hà mơ hồ trong đó có một loại cảm giác, vô tướng lao già cùng hoàng tộc ở giữa, nhất định có rất sâu gốc mắc. Đa tạ tiền bối. Diệp Tinh Hà cầm đặc xá kim bài, chắp tay nói ra. Vô tướng lao già dương mắt nhìn, liền khép hờ song mâu, không hề để ý tới Diệp Tinh Hà bọn người. Diệp Tinh Hà bọn người đứng hồi lâu, cũng không có nghe được vô tướng lão già nói thêm nữa một câu. "Lão gia tử, ta đây trước hết an bài chỗ ở của bọn hắn." Hồ Diên trước nghĩ nghĩ nói ra. "Ừ." Lão già nhắm mắt lại nhàn nhạt mà lên tiếng. Hồ Diên trước mang theo Diệp Tinh Hà bọn người, trước hướng hậu viện đi. Diệp Tinh Hà bọn người đi xa về sau, vô tướng lão già đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt lướt qua một đám tinh mang, kia con ngươi đen nhánh bên trong, mơ hồ có một đạo yêu dị ánh sáng màu đỏ lướt qua. Sau một lát, vô tướng lão già tiếp tục nhắm mắt, bưng lên một vò rượu uống. Trên người của hắn không có bất kỳ một chút khí tức, liền cùng một người bình thường đồng dạng. Lúc này, ở Hồ Diên trước dưới sự dẫn dắt, mọi người hướng phía hậu viện đi đến. Lão gia tử hắn người này, cũng không biết gặp được qua sự tình gì, cho nên trở nên phi thường sa sút tinh thần, cả ngày uống rượu sống qua ngày, trước kia có rất nhiều đệ tử xông tới, nhưng đều bị ẩu đả hoành đi ra ngoài, duy chỉ có Tiểu Trác Nghiên tiến đến, lão gia tử phi thường yêu thích, chúng ta mới có thể chậm rãi cùng lão gia tử có chỗ tiếp xúc. Hồ Diên trước vừa đi vừa nói. Nguyên lai là như vậy. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, nhìn Tiểu Trác Nghiên một cái. Đích thực như Tiểu Trác Nghiên như vậy tinh khiết thật đáng yêu, tâm địa chất phát thiếu nữ, cho dù vô tướng lao già có ý chí sắt đá, cũng bị hòa tan a. Tinh Hà ca ca, dâu bạc lao ra ra thực lực là không phải rất mạnh. Hắn nhất định là một cái cựu trọng thiên cường giả a. Tiểu Trác Nghiên không khỏi hỏi. Lao ra tử thực lực, vừa xa cựu trọng thiên. Diệp Tinh Hà lắc đầu nói, cựu trọng thiên, kia quả thực quá thấp đánh giá lao ra tử. Nghe được Diệp Tinh Hà hô diên trước cũng là hơi sướng sở, thiên nhân chi cảnh. Cho tới nay, hắn cũng biết lao ra tử thực lực rất mạnh. Nhưng cũng không biết lao ra tử thực lực vậy mà mạnh đến như vậy trình độ kinh người. Gì đó tiên nhân chi cảnh? Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi. Chẳng lẽ Tinh Hà huynh đệ không biết? Trong truyền thuyết, phá tan cửu trọng tiên cường giả đều được xưng là thiên nhân. Tu vi của bọn hắn đạt đến tiên nhân chi cảnh. Thời đại viễn cổ, nhân tộc từng sinh ra đời qua rất nhiều thiên nhân chi cảnh cường giả, nhưng là về sau những này nhân tộc cường giả đều mai danh nhận tích. Không nghĩ tới lao ra tử dĩ nhiên là một cái thiên nhân chi cảnh cường giả. Hồ Diên trước cảm khái nói, nhân tộc đã kinh mấy trăm năm không có xuất hiện hôn khác người chi cảnh cường giả. Thiên nhân chi cảnh cường giả, Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ, mình đã ra mắt hai cái rồi, một cái là thượng quan tuyển, một cái là vô tướng lao giả. Truyền thuyết đạt tới thiên nhân chi cảnh cường giả, có thể ôm có mấy trăm năm tuổi thọ, không biết là thật là giả. Hồ Diên trước không khỏi cảm khái nói. Vì đã tam huynh đệ đi theo Diệp Tinh Hà bọn người đằng sau, bọn họ gãi gãi đầu, vừa mới cái kia lạp tháp lao giả, đúng là một cái thiên nhân chi cảnh cường giả. Bọn họ tuy nhiên mơ hồ có một loại cảm giác, nhưng trong nội tâm nhưng thật ra là không dám xác định. Ai nói người trong tộc không có thiên nhân chi cảnh cường giả? Theo ta được biết, U Lan cung cung chủ, Thiên Âm nữ võ thần, có lẽ chính là một cái thiên nhân chi cảnh cường giả. Bên cạnh Hạ Vũ Ngưng nói ra, có thể là người ngoại không đều nói Thiên Âm nữ võ thần là cựu trọng thiên đỉnh phong thực lực sao? Hồ Diên trước không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm. Cựu trọng thiên đỉnh phong thực lực hẳn là giả dối, ta từng nghe cha ta nói về, có mấy vị cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả liên thủ đối phó Thiên Âm nữ võ thần, nhưng là bị Thiên Âm nữ võ thần một chiêu đánh bại. Cha ta phỏng đoán, Thiên Âm nữ võ thần đạt đến cựu trọng thiên phía trên cảnh giới. Hạ Vũ Ngưng nói ra, Thiên Âm nữ võ thần cũng là một cái thiên nhân chi cảnh cường giả. Diệp Tinh Hà trong nội tâm hơi run sợ, đã trong nhân tộc có thiên nhân chi cảnh cường giả, như Thiên Âm nữ võ thần, như vô tướng lao giả, nhưng vì cái gì đều muốn che giấu tung tích. Chương 258, phiền toái. Cho tới nay, Diệp Tinh Hà bọn người cho rằng, cửu trọng thiên cấp bậc cường giả là trước mắt trong nhân tộc cường đại nhất tồn tại, mà thiên nhân chi cảnh cường giả đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Năm đó một vị yêu vương đánh vào nhân tộc kinh đô, đại chiến đại chu đế quốc 360 nhiều vị cửu trọng thiên cường giả, đánh chết chúng ta tộc 67 vị cửu trọng thiên cường giả, hơn 800 vị bát trọng thiên cường giả, cuối cùng bị đại chu đế quốc hộ quốc tông sư Nghiêm Húc đại nhân một kích trọng thương, bỏ trốn tiến vào trong núi rừng. Cái này cố sự thẳng thuốc khắc sâu mà ảnh hưởng Diệp Tinh Hà, làm cho Diệp Tinh Hà thật sâu biết rõ yêu vương là cỡ nào cường đại tồn tại, mà nhân tộc chính giữa cũng chỉ có cửu trọng thiên cấp bậc cường giả. Nếu như trong nhân tộc tồn tại thiên nhân chi cảnh cường giả, vì cái gì khi đó không tham chiến? Diệp Tinh Hà trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Năm đó truyền thuyết người bình thường biết đến, cùng chân chính nội tình có lẽ có một ít chênh lệch. Dù sao kia chút ít truyền thuyết đã kinh quá xa xưa. Diệp Tinh Hà ở Hồ Diên trước bọn người dưới sự dẫn dắt, tại hậu viện ở đây. Tinh Hà, ngươi có hay không cảm thấy, tiền bối đem đặc xá kim bài cho ngươi, là có một ít dụ ý? Hồ Diên trước nhìn về phía Diệp Tinh Hà hỏi. Vô tướng tiền bối hẳn là hy vọng ta ở kinh đô quấy phong vân, chỉ là làm như vậy dụ ý là gì đó, ta cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Diệp Tinh Hà lắc đầu nói. Hồ Diên trước trầm mặc chỉ chốc lát, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Tinh Hà hỏi, kia Tinh Hà, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Ta quyết định dựa theo tiền bối nghĩ đi làm. Diệp Tinh Hà ánh mắt kiên định nói. Vì cái gì? Chúng ta hôm nay ẩn nấp thân phận, nếu như bại lộ chẳng phải là rất nguy hiểm? Hạ Vũ Ngưng gấp nói gấp, nếu như bị hoàng tộc người biết rõ bọn họ đám này phản nghịch đã đến kinh đô, nhất định sẽ lập tức động thủ. Vũ Ngưng, phụ thân ngươi bị hoàng tộc giấu đi, chúng ta tìm không thấy chỗ ở của hắn, kinh đô lớn như vậy, chúng ta liền hoàng cung còn không thể nào vào được, càng là không thể nào tìm kiếm. Đã ta đã có đặc xá kim bài, có thể xông ra một ít cho đến, có thể hấp dẫn một ít người có ý chú ý, mà các ngươi thì từ một nơi bí mật gần đó, chậm rãi điều tra vương gia tung tích. Diệp Tinh Hà nhìn nói với Hạ Vũ Ngưng. Thế nhưng mà, cái này đặc xá kim bài thật sự có dùng sao? Hạ Vũ Ngưng hay vẫn còn không muốn Diệp Tinh Hà mạo hiểm. cái này ta có thể để xác định, đặc xá kim bài bảo trụ tinh hà một người tánh mạng là không có vấn đề gì. Hồ Diên trước ở một bên nói ra, dù sao hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp khác, nói với Diệp Tinh Hà đồng dạng, một sáng một tối, nói không chừng sẽ có một ít kỳ hiệu. Vậy được rồi. Hạ Vũ ngưng kỹ lưỡng quyền sở hữu ruộng đất nhất định một cái, gật đầu nói. Các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt ta, bọn chúng ta đợi ngày mai mới hảo hảo tìm cách một cái. Mặt khác ta còn phải hồi gia tộc, nghe một chút ta phái đi ra người nói như thế nào, nếu như bọn họ điều tra đến bá phụ bị giam giữ địa phương rồi, chúng ta ngược lại là có thể giảm bớt nhiều như vậy phiền toái. Hồ Diên trước nói ra. Ừ, ta cũng muốn hồi một cái gia tộc. Tiểu Trắc Nghiên ở một bên cũng gật đầu nói. Ngày mai hai người bọn họ còn muốn giải trừ tu vi, đi theo vô tướng lao già tu luyện, trước đó, bọn họ được trước đem một sự tình an bài xong xuôi. Đưa đến Hồ Diên trước cùng Tiểu Trắc Nghiên, mọi người đều về tới gian phòng của mình nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà thì trong phòng tiếp tục cùng Hạ Vũ ngưng song tu ngưng luyện tu vi, hôm nay tới đến chỗ này biệt viện, cùng vô tướng lao già như vậy tiếp xúc, Diệp Tinh Hà cảm giác mình trong cơ thể nào đó đạo cửa khẩu, bị triệt để mà mở ra, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trước là một lần hành động đột phá đến bắt trọng thiên đỉnh phong, nhưng là còn không có co dừng lại, thực lực đang không ngừng mà tăng lên. Mãnh liệt bành trướng tinh thần chi lực ở Diệp Tinh Hà trong cơ thể kích động lấy, ở Diệp Tinh Hà trong đan điền tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy, theo tứ chi trăm mạch tiến vào Hạ Vũ ngưng thân thể, sau đó lại có một phần lực lượng hồi quy đến Diệp Tinh Hà ở đây, tạo thành một cái tuần hoàn. Trước kia lúc tu luyện, tinh thần chi lực ở Diệp Tinh Hà trong cơ thể hình thành một chu thiên tuần hoàn, mỗi kinh nghiệm một chu thiên tuần hoàn sẽ tăng cường từng điểm, tu vi không ngừng mà ngưng luyện. Nhưng là từ khi bắt đầu song tu về sau, tinh thần chi lực từ Diệp Tinh Hà trong cơ thể đến Hạ Vũ ngưng trong cơ thể, lại trở lại Diệp Tinh Hà trong cơ thể, xem như một chu thiên tuần hoàn. Như vậy chu thiên tuần hoàn, tu vi nâng cao tốc độ là bình thường mấy lần không chỉ. Dự tính vô tướng lão giả cũng là từ Diệp Tinh Hà trên người, thấy được có chút nguy cơ, cho nên mới truy hỏi Diệp Tinh Hà sư phó là ai. Ừ. Hạ Vũ ngưng thống khổ mà ư một tiếng, nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, lộ ra cực kỳ gian nan bộ dáng. Trước cùng Diệp Tinh Hà song tu, từ Diệp Tinh Hà trong cơ thể vọt tới tinh thần chi lực cũng không nhiều, theo kinh mạch chạy, cũng không biết là không cách nào thừa nhận. Nhưng là hôm nay, cũng không biết làm sao vậy, Diệp Tinh Hà trong cơ thể tinh thần chi lực, huyền giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Cái này tinh thần chi lực thật sự nhiều lắm, quả thực muốn đem kinh mạch của nàng chống đỡ giết giống như. Nàng cố nén cái này thống khổ, đan điền không ngừng mà khuyết trương. Diệp Tinh Hà tu vi nâng cao, liền sẽ kéo tu vi của nàng nâng cao, đây cũng là song tu chỗ tốt. Chỉ nghe bên một tiếng, Diệp Tinh Hà cảm giác đan điền không ngừng mà khuyết trương, trong cơ thể tinh thần chi lực tựa như muốn nổ tung lên giống như. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt tinh mang bạo phát. Trong cơ thể kỳ kinh bắt mạch, tất cả đều chạy xuôi theo tinh thuần tinh thần chi lực, nhẹ nhàng phất tay, trưởng kinh liền như là mang lên vô hình cương khí giống như. Tuy nhiên tu vi không có bước vào cửu trọng thiên, nhưng là luận thực lực, cho dù đối mặt cửu trọng thiên sơ kỳ cường giả, Diệp Tinh Hà cũng hoàn toàn có thể đối với kháng. Diệp Tinh Hà đối với vô tướng lao già tràn đầy cảm kích, tuy nhiên không biết vô tướng lao già làm gì đó, nhưng Diệp Tinh Hà có thể để xác định, tu vi của mình sở dĩ có thể có lớn như vậy đột phá, nhất định cùng vô tướng lao già có quan hệ. Là vô tướng lao già kích phát trong cơ thể hắn tinh thần chi lực. 16 tuổi, liền đã có được có thể so với cửu trọng thiên thực lực, cái này ở nhân tộc cường giả ở bên trong là cực kỳ hiếm thấy. Như Lăng Vũ cái loại này, ở kinh đô trẻ tuổi ở bên trong đều đã kinh xem như người nổi bật. Lâm Âm loại này đều đủ để khiến cho tất cả lớn đỉnh phong thế gia chú ý Diệp Tinh Hà tu vi, nếu là nói ra, định sẽ khiến thật lớn chấn động. Liền khi bọn hắn dốc lòng lúc tu luyện, biệt viện bên ngoài, một đám người xuất hiện ở đây. Đám người kia chính giữa, đầu lĩnh chính là Lâm Trọng, trừ cái đó ra còn có 10 cái bảy bắt trọng thiên đã ngoài cường giả. Hồi bẩm trưởng lão, chúng ta vừa mới điều tra đến, đám kia phản nghịch tiến vào chỗ này trong biệt viện. Trong đó một cái tùy tùng nói ra. Các ngươi xác định? Lâm Trọng trong đôi mắt lướt qua một đám ánh sáng lạnh lẽo. Hắn hướng phía trong biệt viện nhìn một cái. Chắc chắn 100%, kia đám phản nghịch tiến vào chỗ này biệt viện về sau, liền còn không có đi ra. Cái kia tùy tùng chắc chắn nói. Cái này có thể thì phiền toái. Lăng Trọng không khỏi nhíu mày, nghĩ đến ngôi biệt viện này chủ nhân, hắn không khỏi trong lòng run lên, ngôi biệt viện này chủ nhân hắn có thể cũng không dám khinh địch trêu chọc, thế nhưng mà thật vất vả truy xét đến Diệp Tinh Hà đám này phản nghịch đã đến kinh đô, để hắn như vậy buông thả, trong lòng của hắn không khỏi có chút không cam lòng. Chương 259, Lục hoàng tử. Coi như là kiếm thần nhất mạch, cũng không dám khinh địch chọc ngôi biệt viện này bên trong chủ nhân. Trường lão, chúng ta đã kinh điều tra đã qua, cái này trong biệt viện ở chính là một cái điên điên khủng khủng lão đầu, trước kia có một ít học viên xông vào ngôi biệt viện này bên trong, nhưng đều bị chạy ra. Chúng ta muốn hay không đi vào bắt người? Cái kia tùy tùng nhìn về phía Lăng Trọng hỏi. Ngươi ngu xuẩn à, hoàng gia học viện mở lớn như vậy một khối địa phương, xây lớn như vậy một tòa biệt viện, làm sao có thể chỉ ở lại một người bình thường? Lăng Trọng không khỏi mắng. Trường lão dạy rất đúng, thế nhưng mà lão đầu này rốt cuộc là thân phận gì ạ? Cái kia tùy tùng không khỏi hỏi, lão đầu này rốt cuộc là thân phận gì ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ biết là một việc, lúc trước nhà của chúng ta chủ chức tới bái phòng lão đầu này, kết quả bị thương đi ra. Lăng Trọng trầm giọng nói ra. Nghe được Lăng Trọng lời, xung quanh mấy cái tùy tùng đều âm thầm liễu lơi không ngừng, kiếm thần nhất mạch gia chủ, đây chính là toàn bộ Đại Chu đế quốc đứng ở đỉnh phong nhân vật, rõ ràng không có thể đánh thắng được ngôi biệt viện này chủ nhân. Các người đám người kia cho ta ngày đêm thủ tại chỗ này, nếu là có người đi ra, lập tức bẩm báo ta, ta không tin bọn họ có thể thẳng tuốt trốn ở cái này trong biệt viện không đi ra. Lăng Trọng hừ lạnh một tiếng nói ra.
Vâng, trưởng lão.
Một đám người canh giữ ở biệt viện bên ngoài, tùy thời chú ý đến tình huống nơi này. Một buổi tối rất nhanh đã trôi qua rồi, Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng từ bên trong phòng đi ra, trải qua cả đêm tu luyện, Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng tu vi đều đã có thật lớn tăng lên. Hồ Diên trước cùng Tiểu Trác Nghiên cũng đều lại đây. Tinh Hà huynh đệ, ta phát hiện biệt viện bên ngoài ngồi chồm hổm chờ rất nhiều, các ngươi ra vào thời điểm, muốn cẩn thận một chút. Hồ Diên trước nhắc nhở Diệp Tinh Hà nói ra. Nghe được Hồ Diên trước, Diệp Tinh Hà thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng, có người nhìn chằm chằm vào gian phòng này biệt viện, kia chứng minh đối phương rất có thể đã từng biết thân phận của mình, đoán chừng là khiếp sợ vô tướng lao giả, không dám đi vào. Tuy nhiên tạm thời không cần lo lắng an toàn phương diện vấn đề, nhưng tương lai làm sự tình nhất định sẽ có phiền toái. Các ngươi đi theo vô tướng tiền bối an tâm tu luyện a, những chuyện này giao cho ta tốt rồi. Diệp Tinh Hà trong đôi mắt lướt qua một vòng nhất định thần sắc, từ hôm nay trở đi, hắn đem dùng cường thế tư thái xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Con đường phía trước xa vời, Diệp Tinh Hà cũng không biết mình có thể làm được loại trình độ nào, nhưng là võ đạo một đường, phải chưa từng có từ trước đến nay. Diệp Tinh Hà suy nghĩ rất nhiều, có quan hệ với An Tuyết Vân, có quan hệ với Hạ Vũ Ngưng, cũng có quan hệ với Lâm Hồng, còn có Thượng Quan Tuyển Sáu. Lực lượng của mình đích thực quá nhỏ rồi, nhưng là hắn có lòng tin, chỉ cần hắn có đầy đủ bền lòng, đầy đủ nghị lực, liền nhất định có thể cải biến hết thảy. Vũ Ngưng, các ngươi tiếp tục lưu lại trong biệt viện, ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Hạ Vũ Ngưng, mỉm cười nói ra. Ngươi phải chú ý an toàn. Hạ Vũ Ngưng không khỏi lo lắng nói ra. Ta hiểu rõ, ngươi yên tâm đi. Diệp Tinh Hà cười cười nói, ta có đặc xá kim bài nơi tay, bọn họ cũng không dám làm gì ta. Tinh Hà ca ca, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Tiểu Trác Nghiên nhìn nói với Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mỉm cười, cáo biệt mọi người, hướng phía biệt viện bên ngoài đi đến. Biệt viện bên ngoài, bọn này cường giả canh giữ ở biệt viện bên ngoài đã kinh một buổi tối rồi, bọn họ lộ ra phi thường phiền muộn. Thật sự là gặp quỷ rồi, chẳng lẽ đám người này thẳng tuất giấu ở trong biệt viện, chúng ta phải thẳng tuất thủ tại chỗ này. Trong đó một cái thất trọng thiên cường giả không khỏi nói ra. Hương, nhỏ giọng một chút, lời của ngươi nếu như bị trưởng lão đã nghe được, nhất định phải chết. Như một người khác tranh thủ thời gian nói ra. Bọn họ giấu kín lấy bộ dạng, nhìn chằm chằm biệt viện cửa ra vào. Cái này biệt viện lớn như vậy, bọn họ nếu là leo tường đi ra ngoài, chúng ta căn bản không có khả năng chảo đạt được bọn họ a. Còn nó, dù sao trưởng lão như thế nào phân phó, chúng ta như thế nào làm là được. Ở này những người này nói chuyện phiếm thời điểm, chỉ thấy vèo một tiếng, một thân ảnh bay vút mà đi, chỉ cấp bọn họ để lại một đạo tàn ảnh. Có người ra đi rồi. Truy. Mấy cường giả hướng phía cái này thân ảnh đuổi theo. Hoàng gia học viện bên trong khắp nơi đều đủ loại các loại cây cối, có chút trên cây nở đầy đóa hoa, hương khí bốn phía, cảnh sắc hợp lòng người. Lúc này một đoàn người đang đi tới, An Tuyết Vân cũng thân ở trong đó. Một thân màu trắng quần lụa mỏng, tựa như tiên tử giống như An Tuyết Vân không thể nghi ngờ hấp dẫn xung quanh ánh mắt mọi người, chỉ là giờ này khắc này, An Tuyết Vân lộ ra có chút không yên lòng bộ dáng. An Tuyết Vân bị U Lan cung phái đến nơi đây, nàng muốn chấp hành một cái bí ẩn nhiệm vụ. Trước kia nàng cảm thấy thiên âm nữ võ thần độc lập với các đại đế quốc bên ngoài, tự do tự tại, nhưng là hiện tại nàng lại phát hiện, mặc dù ở vào U Lan cung, y nguyên có rất hơn thân bất do kỷ. Trước biết rõ Diệp Tinh Hà ở kinh đô, nàng không thể chờ đợi được mà đi theo Diệp Tinh Hà gặp mặt, không nghĩ tới chứng kiến, nhưng lại như vậy một phen chẳng cảnh, cái này làm cho trong lòng của nàng tràn đầy bi thương. Ta biến mất trong khoảng thời gian này, Tinh Hà có lẽ đã cho ta chết rồi, vậy hắn cùng với Vũ Ngưng cũng không có có lỗi với ta. An Tuyết Vân trong lòng nghĩ lấy, thế nhưng mà nội tâm ý nguyên tràn đầy u oán. Nàng rất nghĩ đem những sự tình phiền lòng này tỉnh, không hề để tâm, thế nhưng mà trong đầu luôn thỉnh thoảng sẽ hiện ra Diệp Tinh Hà thân ảnh. Cái này cùng nhau đi tới, ngoại trừ muội muội Tuyết Tiên, Diệp Tinh Hà hẳn là nàng nhớ thương nhất người rồi, trong khoảng thời gian này ở U Lan cung, nàng gần như mỗi thời mỗi khắc thậm chí nghĩ bắt đầu Diệp Tinh Hà. Ở U Lan cung ở bên trong, nàng càng không ngừng cố gắng tu luyện, chính là vì có một ngày có thể đi ra, cùng Diệp Tinh Hà lần nữa chạm mặt. Vốn là đầy cõi lòng mừng rỡ gặp mặt, lại trở thành nội tâm vĩnh hằng đau xót. Tinh Hà cùng Vũ Ngưng, như vậy mà xứng, mà ta tính toán gì đó? An Tuyết Vân trong nội tâm không khỏi thương cảm mà nghĩ lấy. An Tuyết Vân ở bóng rừng trên đường nhỏ dạo bước lấy, giữa hai đầu lông mày lướt qua nhàn nhạt vẻ u sầu, giờ này khắc này nàng, liền là cái này hoàng gia học viện xinh đẹp nhất một ngọn gió cảnh. Tuyết Vân cô nương, không biết Tuyết Vân cô nương ở vì cái gì phiền lòng. Tại hạ là hay không có thể giúp Tuyết Vân cô nương giải lo. Bên cạnh một cái công tử văn nhã khẽ cười nói. An Tuyết Vân đang suy nghĩ viên vòng, cả buổi mới kịp phản ứng, Tuyết Vân phi thường thật có lỗi, Lục hoàng tử điện hạ vừa mới đang nói cái gì? Lục hoàng tử Chu Viêm không khỏi trong nội tâm có chút buồn bực, trải qua hắn liên tục mời, An Tuyết Vân rốt cục đáp ứng cùng hắn đồng du, nhưng là đoạn đường này đi tới, An Tuyết Vân hoàn toàn không ở cùng trạng thái, giống như là bên người không có hắn người này đồng dạng. Thế nhưng mà mặc dù là như vậy, nhìn xem mỹ lệ giống như tiên tử giống như An Tuyết Vân, trong lòng của hắn còn thì không cách nào sinh ra một tia nộ khí. Dù là gần kề chỉ là nhìn một cái, An Tuyết Vân đều làm hắn tim đập thình thịch, An Tuyết Vân như thế mỹ mạo, hơn nữa U Lan cung bối cảnh, với hắn mà nói tuyệt đối có vô cùng hấp dẫn. Không biết Tuyết Vân cô nương suy nghĩ cái gì? Tuyết Vân cô nương có thể hay không đem tâm sự cùng ta chia sẻ? Lục hoàng tử Chu Viêm ý nguyên hiện ra thân sĩ thái độ, khẽ cười nói: "Nha." An Tuyết Vân ung dung mà thở dài một tiếng, lại một lần thần du, xuất khiếu bay bay, chỗ hắn. Chương 260, lòng có tư ứng. Chứng kiến An Tuyết Vân không yên lòng bộ dáng, Lục hoàng tử Chu Viêm không khỏi có chút bất đắc dĩ. Thân là Đại Chu thần triều Lục hoàng tử, đế vị tối hữu lực người cạnh tranh một trong, tuyệt đại bộ phận cô gái xinh đẹp thấy hắn đều sẽ chủ động yêu thương nhung nhớ, cho dù không chủ động yêu thương nhung nhớ, đó cũng là đối với hắn hâm mộ có ra, chưa từng đụng phải qua như An Tuyết Vân như vậy, đối với hắn xa cách. Chỉ là như vậy, càng thêm khơi dậy Lục hoàng tử Chu Viêm chinh phục dục vọng. Như An Tuyết Vân như vậy cô gái, chỉ có hắn mới có tư cách đem hắn ôm vào trong ngực. Ngoại trừ Chu Viêm cùng An Tuyết Vân bên ngoài, đằng sau còn có một chút thế gia đệ tử, cũng đi theo cùng nhau du lịch. Ở những người này, Lâm Âm cũng thỉnh lình ở liệt. Có thể nương theo hoàng tử du lịch, tuyệt đối là lớn lao vinh quang, chỉ là trong lúc này rõ ràng có một An Tuyết Vân, làm cho trong lòng của nàng phiền muộn hứa mất. Trước kia nàng đi theo từng cái đỉnh phong thế gia đệ tử du lịch thời điểm, nàng thường thường là mọi người chú mục tiêu điểm, mà hôm nay, ánh mắt mọi người đều tập trung ở An Tuyết Vân trên người, làm cho nàng ảm đạm thất sắc. Lâm Âm cũng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ chính là, An Tuyết Vân rõ ràng chỉ là Thiên Tông thành một cái bình thường thế gia đệ tử, như thế nào đột nhiên biến thành U Lan cung người. Lâm Âm nhếch miệng, đối với An Tuyết Vân có chút khinh thường, An Tuyết Vân nhất định là giả mạo thân phận, cố ý hấp dẫn Lục hoàng tử Chu Viêm chú ý, chỉ là nàng chưa cùng bất luận kẻ nào nói, nàng biết rõ nàng hiện tại nói cái gì, cũng sẽ không có người tin tưởng. Đúng lúc này, một người mặc áo bào trắng người trẻ tuổi đã đi tới, hắn đại khái 25-26 tuổi tả hữu, tướng mạo bình thường, lộ ra có chút lao thành, mang trên mặt một đám âm khí, để người nhìn rất không thoải mái. Hắn lạnh lùng ánh mắt từ An Tuyết Vân trên người đảo qua, sau đó khôi phục bình thản, nhìn về phía Lục hoàng tử Chu Viêm, có chút chắp tay nói ra, "Bách Lý Thế gia Bách Lý Thu Trạch, ra mắt Lục hoàng tử điện hạ." Lục hoàng tử Chu Viêm khoát tay nào nói, "Miễn lễ, không biết Bách Lý công tử tới tìm ta, cần làm chuyện gì?" Bách Lý Thế gia là cựu hoàng tử dòng chính, cái này Bách Lý Thu Trạch cùng hắn cũng không vắng lai, cho nên Bách Lý Thu Trạch lại đây chào hỏi, làm cho Lục hoàng tử Chu Viêm có chút ngoài ý muốn. An Tuyết Vân ánh mắt lúc này mới bị kéo lại, rơi vào Bách Lý Thu Trạch trên người, toát ra thật sâu căm hận sắc. Nàng đương nhiên nhận thức Bách Lý Thu Trạch, phụ thân của nàng An Viễn Long đúng là đem nàng gả cho Bách Lý Thu Trạch, nghe nói Bách Lý Thu Trạch phía trước ba mặc ngươi thê tử đều chết oan chết uổng, thị thiếp thành đàn. An Tuyết Vân đã từng phát qua thề, cho dù chết cũng sẽ không biết gả cho Bách Lý Thu Trạch. May mắn U Lan cung cứu được nàng, Diệp Tinh Hà làm cho nàng đã có một chút muốn sống dục vọng, bằng không mà nói, nàng rất có thể đã sớm ở trên đường hoàng tuyển. Hồi bẩm Lục hoàng tử điện hạ, ta tới nơi này là muốn dẫn ta nội tử trở về. Bách Lý Thu Trạch có chút chắp tay nói ra, âm thanh mang theo một tia lãnh ý. Bách Lý Thế gia là bát đại đỉnh phong thế gia trong bài danh thứ ba gia tộc, ở thần triều trong thế lực khổng lồ, coi như là hoàng tộc cũng muốn nể trọng ba phần. Không biết Bách Lý huynh đệ nội tử là ai, lại ở trong chúng ta, nói ra cũng làm cho bổn vương nghe một chút. Lục hoàng tử Chu Viêm cười ha ha một cái nói. Bách Lý Thu Trạch biết rõ An Tuyết Vân xuất hiện ở hoàng gia học viện, hôm nay cùng Lục hoàng tử Chu Viêm cùng nhau du lịch, rất có thể là theo Lục hoàng tử Chu Viêm đã có gian tình, cái này suy nghĩ làm hắn gần như phát điên, hắn trong đôi mắt lướt qua một vòng hàn ý, có chút chắp tay nói ra, Lục hoàng tử điện hạ có chỗ không biết. An Tuyết Vân chính là tại hạ xuất giá thế tử, Thiên Hằng thế gia cùng ta Bách Lý thế gia sớm có hôn ước. Làm cản. Lục hoàng tử Chu Viêm trong nháy mắt thần sắc trở nên lăng lệ ác liệt, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Bách Lý Thu Trạch, An cô nương chính là U Lan cung cung chủ Thiên Âm nữ võ thần đồ, ta như thế nào chưa từng nghe nói qua, U Lan cung cùng Bách Lý thế gia kết thân. Bách Lý Thu Trạch nhíu một cái lông mày, hắn cũng không hiểu, An Tuyết Vân làm sao lại biến thành U Lan cung cung chủ đồ đệ sao? Cái này không khỏi cũng quá kỳ quặc. Hồi bẩm Lục hoàng tử điện hạ, cái này An Tuyết Vân đích thực là Thiên Hằng thế gia người. Hơn nữa đi theo dưới có hôn ước ở thân, đoạn thời gian trước đột nhiên mất tích, hôm nay lại xuất hiện ở kinh đô, việc này có một ít kỳ quặc. Bách Lý Thu Trạch chắp tay nói ra. Ha ha, Bách Lý Thu Trạch, ngươi tốt, ngươi rất tốt. Lục hoàng tử Chu Viêm hung dữ mà trừng mắt Bách Lý Thu Trạch, ngươi vậy mà vu oan An cô nương, đến tột cùng là ý gì đồ? Tại hạ không có vu oan. Bách Lý Thu Trạch gấp nói gấp, nữ nhân này ở bên ngoài câu ba khoác bốn, cùng Thiên Tông thành Thanh Vũ thế gia phản nghịch quan hệ thật không minh bạch, kính xin Lục hoàng tử điện hạ, không nên bị sắc đẹp che mắt cho thỏa đáng. Bách Lý Thu Trạch cùng Lục hoàng tử Chu Viêm tranh luận, làm cho xung quanh từng cái thế gia đám đệ tử nghị luận dồn dập, như thế rất lớn bắt quái. An cô nương, người này khẩu suất của nôn, chỉ cần một câu nói của ngươi, bổn vương lập tức xử trí hắn. Lục hoàng tử Chu Viêm lạnh lùng mà chỉ vào Bách Lý Thu Trạch, lập tức nhìn nói với An Tuyết Vân. An Tuyết Vân nhìn lướt qua Bách Lý Thu Trạch, trong đôi mắt lướt qua một vòng thật sâu vẻ chán ghét, lập tức bình tĩnh nói, ta đích thực từng là Thiên Hằng thế gia người đúng vậy, nhưng là ta chưa bao giờ thừa nhận qua cùng hắn hôn ước. Huống chi hiện tại ta đã không phải là Thiên Hằng thế gia người, bái nhập Vu Lan cùng đã trở thành Thiên Âm nữ võ thần đệ tử. Mọi người xôn xao, nhưng mà ngẫm lại về sau cũng hiểu, hôm nay An Tuyết Vân đã kinh từ bỏ nguyên lai thân phận, đã trở thành Thiên Âm nữ võ thần đệ tử, làm sao có thể còn có thể tuân thủ trước kia hôn ước. Đứng ở trong đám người Lâm Âm không khỏi nhếch miệng, nàng có chút buồn bực, vì cái gì chính mình được cần nhờ cố gắng, từng bước một bỏ lên, đem hết toàn lực hấp dẫn từng cái đỉnh phong thế gia đệ tử chú ý, mới có thể ở Hoàng gia học viện bên trong là tự nhiên mình một chỗ cắm rủi, mà An Tuyết Vân lại tốt như vậy số mệnh, không hiểu thấu mà liền biến thành U Lan cung Thiên Âm nữ võ thần đệ tử, bị hoàng gia đệ tử cho ưu ái. Bách Lý Thu Trạch, ngươi có thể nghe rõ, An cô nương không cho rằng nàng cùng ngươi có hôn ước, hôm nay nàng đã là Thiên Âm nữ võ thần đệ tử, ngươi bây giờ phải nên như thế nào? Lục hoàng tử Chu Viêm trong nội tâm mặc dù có điểm căm tức An Tuyết Vân cái này đoạn từ trước tới nay, nhưng lại không có gì có thể nói, nhìn thẳng Bách Lý Thu Trạch, lạnh lùng nói. Bách Lý Thu Trạch trong nội tâm phẫn uất cực kỳ, thế nhưng mà hôm nay, bất kể là trước mắt Lục hoàng tử, hay vẫn còn An Tuyết Vân bản thân, cũng không phải hắn có thể trêu chọc được rất tốt, hôm nay đúng là cựu hoàng tử cạnh tranh ngôi vị hoàng đế trọng yếu quan miệng, hắn cũng không thể lại sinh thêm sự cố. Nàng kia cùng Thanh Vũ Thế gia một tên tiểu tử quan hệ thật không minh bạch, lại đem làm giải thích như thế nào? Lục hoàng tử điện hạ, sẽ không liền cái này đều không thèm để ý a. Bách Lý Thu Trạch nhìn xem An Tuyết Vân, ác độc nói, đã hắn không chiếm được An Tuyết Vân, vậy cũng muốn đem nàng hoàn toàn mà bị phá hủy. Muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, gả cho hoàng tử, nghĩ đến ngược lại rất đẹp. An cô nương. Lục hoàng tử Chu Viêm không khỏi nhìn về phía An Tuyết Vân, đối với chuyện này, hắn đích thực không thể không để ý. Ta đích thực đã chú ý có chỗ thuộc, hắn gọi Diệp Tinh Hà, Tuyết Vân trong nội tâm bằng phẳng, cũng không phải là thật không minh bạch. An Tuyết Vân bình tĩnh nói, thanh âm của nàng tựa như không cốc cấm thanh, thanh vui mừng động lòng người. Chương 261, tránh ra cho ta. Nghe được An Tuyết Vân, Lục hoàng tử Chu Viêm sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn không biết An Tuyết Vân trong miệng theo như lời cái kia, rốt cuộc là người nào. Cũng không rõ ràng lắm An Tuyết Vân cùng người kia rốt cuộc là quan hệ như thế nào, nhưng là An Tuyết Vân trước mặt mọi người nói ra nói như vậy, kia quả thực là trắng trợn mà ở đánh mặt của hắn. Tất cả mọi người biết do hắn đang theo đuổi An Tuyết Vân, nhưng là An Tuyết Vân lại trước mặt mọi người nói nàng yêu thích lấy như một người khác, điều này có thể không làm hắn căm tức. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn lại phát tác không được. U Lan cung độc lập với các đại đế quốc bên ngoài, là một cố làm cho các đại đế quốc đều kính sợ ba phần lực lượng, nhất là Thiên Âm Nữ Võ Thần, thực lực cường đại, thậm chí còn muốn ở kiếm thần nhất mạch trí cao cường giả Phong Giật kiếm thần phía trên, ít nhất đại chu đế quốc tìm không thấy một cái có thể cùng hắn địch nổi người. An Tuyết Vân thân là U Lan cung cung chủ đệ tử, căn bản không phải hắn có thể tả hữu được. Trong hoàng tộc thậm chí truyền ra tin tức, ai nếu là có thể cưới U Lan cung cung chủ đệ tử, thì có tư cách trở thành thần đế người kế nhiệm. Lục hoàng tử Chu Viêm lộ ra có chút cười xấu hổ cười nói, không biết đến tột cùng là vị nào thanh niên tài tuấn, có thể có được Tuyết Vân cô nương ưu ái, thật sự là ao ước sát người bên ngoài. Từng cái đỉnh phong thế gia đệ tử đều nghị luận dồn dập, bọn họ trong nội tâm kinh ngạc cực kỳ, hoàn toàn thật không ngờ, An Tuyết Vân vậy mà sẽ nói lời như vậy, thái độ như vậy, nói rõ là trực tiếp cự tuyệt Lục hoàng tử Chu Viêm truy cầu a. Mới nhất đổi mới nhanh nhất rõ ràng hoàn toàn không đem đường đường một quốc gia hoàng tử để ở trong lòng, chỉ sợ cũng chỉ có U Lan cung người có thể làm ra được. Lúc này, trong đám người Lâm Âm càng là khó có thể khó hiểu. Nàng khổ cực lâu như vậy, mới bỏ cho tới bây giờ như vậy trình độ, như Lục hoàng tử Chu Viêm như vậy người, là nàng mong muốn mà không thể thành, nếu là có thể đủ gả vào hoàng tộc, vậy thì ý nghĩa cả đời vô thượng vinh hoa, chẳng lẽ những vật này, An Tuyết Vân đều hoàn toàn không quan tâm sao? Thật sự là ngu dốt cực kỳ. Lúc này, không xa trong rừng cây, Diệp Tinh Hà thẳng tuốt lặng lặng mà nhìn xem bên này. An Tuyết Vân không thể nghi ngờ là trong đám người làm cho người ta chú ý nhất tồn tại, ánh mắt của hắn không tự chủ được mà bị An Tuyết Vân hấp dẫn lấy. Chứng kiến nhiều người như vậy vây quanh An Tuyết Vân, Diệp Tinh Hà chần chờ khoảnh khắc, không có lập tức tiến lên, chứng kiến Lục hoàng tử Chu Viêm ở An Tuyết Vân bên người xung xoe, Diệp Tinh Hà trong nội tâm không thể nghi ngờ là phi thường không thoải mái. Thẳng càng về sau, nghe được An Tuyết Vân, Diệp Tinh Hà trong nội tâm rốt cuộc kìm nén không được muốn lập tức xuất hiện ở An Tuyết Vân trước mặt xúc động, sải bước mà đi tới. Mọi người cãi lộn, An Tuyết Vân hoàn toàn không để trong lòng, nàng thất thần mà bốn phía đang trông xem thế nào, lộ ra có chút không yên lòng, chỉ là bỗng nhiên phát hiện một thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng, người kia không phải là trong nội tâm nàng tưởng nhớ Diệp Tinh Hà sao? Một loại chua xót không khỏi dâng lên, An Tuyết Vân thu hồi ánh mắt, trong nội tâm bối rối, lộ ra có chút chân tay luống cuống, giờ này khắc này nàng không biết nên như thế nào đối mặt Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đã kinh cùng với Hạ Vũ Ngưng, Lục hoàng tử Chu Viêm cùng với Bách Lý Thu Trạch bọn người, chú ý tới An Tuyết Vân thần sắc, ánh mắt không tự chủ được mà hướng phía Diệp Tinh Hà nhìn lại. "Là ngươi?" Bách Lý Thu Trạch thần sắc lạnh lùng, trước hắn cùng Diệp Tinh Hà đã kinh từng có một lần giao phong, Diệp Tinh Hà thi triển cường đại chiến kỹ tịch Diệt Tinh Bạo, đem hắn khiến cho đầy bụi đất, hôm nay Diệp Tinh Hà rõ ràng xuất hiện ở kinh đô. Lục hoàng tử Chu Viêm đôi mắt giống như chim ưng đồng dạng, rơi vào Diệp Tinh Hà trên người, dùng trí tuệ của hắn không thấy như vậy, Diệp Tinh Hà ở An Tuyết Vân trong suy nghĩ, nhất định chiếm cứ cực kỳ vị trí trọng yếu, bằng không thì An Tuyết Vân cũng sẽ không biết toát ra như vậy thần sắc. Dự tính đoạn đường này đi tới, An Tuyết Vân không yên lòng, thương tâm cô đơn đều là cùng Diệp Tinh Hà có quan hệ. Chính mình đau khổ truy cầu An Tuyết Vân, An Tuyết Vân cũng tại là một người đàn ông khác tinh thần chán nản, thân là địa vị tôn quý hoàng tử, hắn làm sao có thể nuốt được dưới cơn tức này. Người này, không phải là trước một trưởng đánh bại Lâm Âm thiếu niên kia sao? Có chút thế gia đệ tử đem Diệp Tinh Hà cho nhận ra được. Lâm Âm càng là sắc mặt tái nhợt, Diệp Tinh Hà mấy lần làm cho nàng mất mặt, nàng có thể nào cam tâm, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác thực lực của mình cùng Diệp Tinh Hà chỗ thua kém nhiều như vậy, cái loại này đối với bản thân tu vi tự tin, sớm bị Diệp Tinh Hà hung hăng mà dẫm nát lòng bàn chân. Mấy cái thế gia đệ tử chắn Diệp Tinh Hà trước người, lạnh lùng mà nhìn chăm chú lên Diệp Tinh Hà, ngươi là người nào? Bọn họ tạp trụ Diệp Tinh Hà vị trí, không cho Diệp Tinh Hà tới gần Lục hoàng tử. Không biết vị bằng hữu kia xưng hô như thế nào. Lục hoàng tử Chu Viêm ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên người, toát ra thêm vài phần âm kiệt sắc. Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà bình tĩnh nói, ánh mắt nhưng lại rơi vào An Tuyết Vân trên người, hắn và An Tuyết Vân ở giữa còn có rất nhiều hiểu lầm, hắn rất nghĩ giải thích một phen. Diệp Tinh Hà rất nghĩ nói cho An Tuyết Vân, hắn lại cũng sẽ không khiến nàng đã đi ra. An Tuyết Vân ánh mắt nhưng lại rời về phía nơi khác, hàm răng cắn chặt. Giờ phút này nàng nghĩ đến U Lan cung đủ loại quy củ, nàng hiểu rõ chính mình không cách nào thoát ly U Lan Cung, cũng không có khả năng lại cùng với Diệp Tinh Hà rồi, tuy nhiên trong nội tâm không bỏ xuống được, nhưng nàng hiểu rõ, còn không bằng lui về phía sau một bước, thành toàn Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng. Chỉ là trong khoảng thời gian này, trong lòng thống khổ lại thì không cách nào giảm bớt. Bách Lý Thu Trạch lui về phía sau mấy bước, tuy nhiên hắn phi thường tâm tức, đối với Diệp Tinh Hà tràn đầy lý, nhưng lần trước thiếu chút nữa bị chết rất thảm, hắn không dám lại dễ dàng khiêu khích Diệp Tinh Hà rồi, dù sao Lục hoàng tử Chu Viêm ở đây, không cần phải hắn xuất đầu. Lục hoàng tử Chu Viêm nhìn một cái An Tuyết Vân, chứng kiến An Tuyết Vân thần sắc, hắn liền có chút ít đã minh bạch, An Tuyết Vân tuy nhiên trước mặt mọi người thừa nhận yêu thích Diệp Tinh Hà, nhưng An Tuyết Vân cùng Diệp Tinh Hà ở giữa, rất có thể xảy ra một ít mâu thuẫn, mặc kệ An Tuyết Vân cùng Diệp Tinh Hà ở giữa phát sinh qua gì đó, hắn nhất định phải được an bình Tuyết Vân. Nếu như đạt được U Lan cung ủng hộ, khoảng cách ngôi vị hoàng đế, không thể nghi ngờ càng gần một bước. Diệp Tinh Hà, ở đây không phải ngươi nên đến địa phương, tranh thủ thời gian rời khỏi a, ta có thể đem làm sự tình gì đều không có phát sinh. Lục hoàng tử Chu Viêm lạnh lùng nói, hắn nói, không thể nghi ngờ mang theo hoàng tộc quyền uy. Diệp Tinh Hà hoàn toàn không để ý đến Lục hoàng tử Chu Viêm, hướng trước bước ra một bước, một cỗ bảng bạc khí thế từ trên người thích phóng ra, bành bành hai tiếng trầm đục, hai cái ngăn ở Diệp Tinh Hà trước người thế gia đệ tử trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, chạy như điên máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này hai cái thế gia đệ tử đều là lục trọng thiên cấp bậc cường giả, vậy mà hoàn toàn ngăn cản không nổi Diệp Tinh Hà khí thế. Diệp Tinh Hà trên người lộ ra đến cường đại khí tức, khiến cho mọi người cũng không khỏi được trong lòng rùng mình. Ta tới nơi này là muốn dẫn Tuyết Vân đi, không thể làm chung người, cút sang một bên. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua mọi người, ta không quản các ngươi những người này đều là thân phận gì, thế gia đệ tử cũng tốt, hoàng tộc đệ tử thôi được rồi, tất cả đều tránh ra cho ta. Lớn mật, ở lục hoàng tử trước mặt, rõ ràng cũng dám hành hung. Xung quanh mấy cái thế gia đệ tử đột nhiên ra tay, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Chương 262, chúng ta đi. Diệp Tinh Hà đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo hàn quang, một trưởng chém ra, trưởng kình phun ra nuốt vào, chỉ thấy kia chút ít thế gia đệ tử giống như là đâm vào lớp kiến kiên cố trên vách tường, bành bành bành, nguyên một đám bay ngược ra. Diệp Tinh Hà chính là 15-16 tuổi bộ dáng, hai cái thất trọng thiên, ba cái lục trọng thiên cường giả đồng thời ra tay, tất cả mọi người cho rằng những cái này thế gia đệ tử có thể dễ dàng mà đem Diệp Tinh Hà cầm xuống, nhưng là kết quả ngoài chỗ dự liệu của mọi người. Hai cái thất trọng thiên cường giả, ba cái lục trọng thiên cường giả, rõ ràng đều đánh không lại Diệp Tinh Hà một chiêu. Hẳn là Diệp Tinh Hà đã kinh bước chân vào bắt trọng thiên cảnh giới. Một 15-16 tuổi bắt trọng thiên cường giả, mặc dù là toàn bộ kinh đô, cũng là sắp xếp thượng đẳng siêu cấp thiên tài rồi. Ánh mắt của mọi người trong tràn đầy khiếp sợ, nhìn trên mặt đất đổ một mảnh, tại nơi đó kêu trời trách đất, kêu thảm thiết liên tục một đám thế gia đệ tử, bọn họ không khỏi âm thầm may mắn lấy, may mắn chính mình không có mạo muội mà xông lên, bằng không thì dự tính sẽ như những người này đồng dạng thảm. Đám người đằng sau Lâm Âm sững sờ mà nhìn xem ngạo nghễ mà đứng Diệp Tinh Hà, giờ này khắc này nàng mới ý thức tới chính mình cùng Diệp Tinh Hà ở giữa chênh lệch rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Hôm nay Diệp Tinh Hà đã kinh liền hoàng tộc đều không nhìn ở trong mắt. Dù Diệp Tinh Hà kinh người thiên phú, tất nhiên sẽ như sao chổi đồng dạng quật khởi, cuối cùng đạt tới nàng vĩnh viễn đều không thể với tới trình độ. Lâm Âm trong nội tâm trăm vị trần tạm, nói không rõ là hối hận hay vẫn còn ghen ghét, hoặc là cái khác gì đó. Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng phía Lục hoàng tử Chu Viêm đến gần, kia cường đại nghiêm nghị khí thế, làm cho Chu Viêm không khỏi lui về phía sau một bước. Ngươi, lớn mật. Lục hoàng tử Chu Viêm ngoài mạnh trong yếu mà quát, ngươi nếu là dám tiến lên nữa một bước, liền mơ tưởng đi ra kinh đô. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt mà liếc qua Lục hoàng tử Chu Viêm, hắn mới mặc kệ sẽ Lục hoàng tử, ánh mắt của hắn cái nhìn chăm chú ở An Tuyết Vân trên người, những người này với hắn mà nói, tất cả đều râu ria. Ngay tại Diệp Tinh Hà bước ra một bước, trong lúc đó một đám ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, một đạo kiếm khí hướng phía Diệp Tinh Hà ngược đâm tới. Ở đây gần như tất cả thế gia đệ tử, gần như đều không có bất cứ người nào kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, kiếm kia khí thật sự quá là nhanh. An Tuyết Vân cảm thấy nguy hiểm, gấp giọng hô to, "Tinh Hà, cẩn thận." Chỉ là thanh âm của nàng vừa mới rơi xuống, kiếm kia khí đã kinh đâm vào Diệp Tinh Hà chỗ ngực. Gần như ở kiếm khí đâm vào Diệp Tinh Hà ngực cùng thời khắc đó, Diệp Tinh Hà một cái thiên long phá hướng phía người tới oanh khứ. Kia thân ảnh không nghĩ tới chính mình kiếm khí đâm trúng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà rõ ràng còn bình yên vô sự, chứng kiến Diệp Tinh Hà nắm đấm đập vào mặt, tranh thủ thời gian chống đỡ. Oeng! Một tiếng khủng bố nổ vang, Diệp Tinh Hà cùng người kia đúng rồi một kích, khủng bố lực phản chấn làm cho Diệp Tinh Hà lui về phía sau ba bước, chỉ thấy kia thân ảnh cũng đạp 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 mà lui về phía sau năm sáu bước. Diệp Tinh Hà trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, thở dốc một cái, ngẩng đầu hướng phía người phía trước nhìn lại, chỉ thấy đối diện người này ăn mặc màu đen quần áo nịt, mặt cũng bị màu đen vải che kín, trong tay xách theo một thanh ánh sáng lạnh lẽo bắn ra bốn phía lợi kiếm. Diệp Tinh Hà rõ ràng mạnh như vậy, người áo đen kia lộ ra có chút kinh ngạc, hắn chậm rãi chuyển qua Lục hoàng tử Chu Viêm trước người, lạnh lùng mà nhìn xem Diệp Tinh Hà. Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi có chút giật mình, người áo đen này xuất hiện được quá đột ngột, bọn họ đều không thấy rõ ràng hắc ý nhân rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Là hoàng gia Hắc Vũ vệ. Bên cạnh có một thế gia đệ tử không khỏi giật mình nói. Tất cả mọi người không khỏi có chút động dung, ánh mắt rơi vào người áo đen kia trên người, trong đôi mắt toát ra thật sâu vẻ sợ hãi. Vừa mới Diệp Tinh Hà cùng hắc ý nhân giao thủ quá là nhanh, bọn họ chỉ có thấy được tàn ảnh sẽ qua, căn bản không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắc Vũ vệ vẫn luôn là phi thường bí ẩn đáng sợ tồn tại. Nghe nói Hắc Vũ vệ là hoàng tộc bí mật bồi dưỡng, những cái này Hắc Vũ vệ từ nhỏ đến lớn đều đã trải qua phi thường nghiêm khắc huấn luyện, là vô số thiên tài chúng tuyển đi ra tinh anh, có thể trở thành Hắc Vũ vệ, nhiều lắm là nhưng mà 20-30 người. Có thể được bên ngoài phân ra vụ Hắc Vũ vệ, ít nhất đều là cựu trọng thiên cấp bậc. Cho nên trước mắt cái này Hắc Vũ vệ, hẳn là cựu trọng thiên cấp bậc cao thủ. Hắc Vũ vệ chưa bao giờ làm sự tình khác, chỉ phụ trách bảo hộ trong hoàng tộc người an toàn, ở bên ngoài làm việc tự do, thậm chí có thể không nghe trong hoàng tộc người mệnh lệnh, chính mình làm một ít quyết định, nhưng là Hắc Vũ vệ đối với hoàng tộc trung thành là không thể nghi ngờ. Cái này Hắc Vũ vệ, có lẽ chính là Lục hoàng tử thủ hộ giả rồi. Hắc Vũ vệ, giết hắn đi. Lục hoàng tử Chu Viêm lạnh lùng mà nhìn xem Diệp Tinh Hà. Có thể được bên ngoài phái chấp hành bảo hộ nhiệm vụ Hắc Vũ vệ, đều là cửu trọng thiên cấp bậc cường giả. Mặc dù Diệp Tinh Hà có thể đối phó được trước kia chút ít thế gia đệ tử, cũng không có khả năng đối phó được Hắc Vũ vệ. Cái kia Hắc Vũ vệ nghe được Chu Viêm nhưng lại bất vi sở động, chỉ là lạnh lùng mà nhìn chăm chú lên Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà ánh mắt cũng rơi vào cái kia Hắc Vũ vệ trên người. Cái này Hắc Vũ vệ ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, tốc độ cũng nhanh đến kinh người, vừa mới nếu như không phải mình phản ứng nhanh, trong nháy mắt triệu hồi ra Hàn Long Lân Giáp, chỉ sợ mình đã bị một kích bị mất mạng. Diệp Tinh Hà âm thầm cảnh giác, vận hành trong cơ thể tinh thần chi lực, tùy thời chuẩn bị cùng cái này Hắc Vũ vệ đánh một trận. Cái này Hắc Vũ vệ có được cửu trọng thiên thực lực, hơn nữa tốc độ cực kỳ khủng bố, tuyệt đối là một cái mạnh phi thường kính đối thủ. Đối với Diệp Tinh Hà, kỳ thật cái này Hắc Vũ vệ nội tâm cũng là phi thường khiếp sợ, một mặt là khiếp sợ tại Diệp Tinh Hà tuổi thọ, Diệp Tinh Hà mới 15-16 tuổi bộ dáng, rõ ràng liền có kinh người như thế thực lực. Một mặt khác, vừa mới một kích kia, rõ ràng không có đánh gục Diệp Tinh Hà đến tột cùng là như thế nào chống đỡ được, cũng làm hắn có chút nghi hoặc. Ta không muốn giết người, đừng ép ta động thủ. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lùng mà từ Hắc Vũ vệ trên người đảo qua. Hắc Vũ vệ trầm mặc khoảnh khắc, ngẩng đầu nói ra, chức trách của ta là thủ hộ hoàng tộc an toàn, chỉ cần ngươi không uy hiếp được Lục hoàng tử an toàn, ta liền sẽ không xuất thủ. Ngươi đang nói cái gì? Ta để ngươi giết hắn. Lục hoàng tử Chu Viêm căm tức mà chửi tới. Hắc Vũ vệ bình tĩnh nói, Lục hoàng tử điện hạ, thứ cho khó tòng mệnh, nhiệm vụ của ta cái là bảo vệ an toàn của ngài. Hắc Vũ vệ ý tứ rất rõ ràng, hắn có thể không nghe từ Lục hoàng tử mệnh lệnh. Ta muốn dẫn An Tuyết Vân đi, chỉ cần bọn họ không ra tay ngăn trở, ta liền sẽ không xuất thủ giết người. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói, chậm rãi hướng phía An Tuyết Vân đi đến. Mọi người dồn dập mở ra một con đường. Nghe được Diệp Tinh Hà, An Tuyết Vân trong lòng chua xót, nước mắt nhịn không được liền lăn rơi xuống, nàng rất nghĩ bảo trì tự ái của mình, tiên tĩnh rời đi, nhưng khi nhìn lấy Diệp Tinh Hà từng bước một đi tới, nàng rồi lại không biết nên nói cái gì. Ở trước mắt bao người, Diệp Tinh Hà cầm An Tuyết Vân tay ngọc, nhìn xem An Tuyết Vân khẽ mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Chương 263, Hắc Vũ vệ. Diệp Tinh Hà lòng bàn tay kiên định và ấm áp, An Tuyết Vân không tự giác mà mở ra bước chân, đuổi theo Diệp Tinh Hà. Nàng cỡ nào hy vọng có thể không để ý đi theo lấy Diệp Tinh Hà rời khỏi. Thấy như vậy một màn, Lục hoàng tử phổi đều nhanh tức điên rồi, trơ mắt nhìn nữ nhân của mình ở trước mắt của mình bị người đoạt đi, hắn có thể nào dễ dàng tha thứ? Huống chi hay vẫn còn một cái tuổi so với chính mình nhỏ nhỏ như vậy tử. Nhưng hắn là đường đường một quốc gia hoàng tử. Nếu quả thật xảy ra loại chuyện này, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Chuyện này sẽ trở thành hắn cả đời trò cười. Hắn mơ tưởng lại tại chúng hoàng tử, chư vị hoàng thân quốc thích trước mặt giơ lên được ngẩng đầu lên. Lục hoàng tử nộ quát to một tiếng, thân thể đột nhiên biến hóa, chỉ thấy trên người hắn làn da phủ thêm màu vàng kim long lân, trên đầu cũng là sinh ra một đôi kim giác, khí thế đột nhiên bộc phát. Chứng kiến Lục hoàng tử trên người phóng xuất ra khí thế cường đại, một đám thế gia đệ tử không khỏi trong lòng giật mình, bọn họ căn bản không thể tưởng được, ngày thường xem ra suy nhược Lục hoàng tử, thậm chí có kinh người như vậy thực lực. Bọn họ vẫn cho là Lục hoàng tử chỉ là một cái lục trọng thiên cấp bậc cường giả, nguyên lai Lục hoàng tử thẳng tuốt che giấu thực lực. Lục hoàng tử bất chấp giấu tài, vậy mà thi triển ra toàn lực, có thể thấy được hắn giờ phút này trong lòng có nhiều phẫn nộ. Lục hoàng tử một cước hướng phía Diệp Tinh Hà quét tới. Lục hoàng tử là chính tông Kim Long huyết mạch, một khi hóa thân Long Vũ giả, lực lượng bạo tăng mấy lần không chỉ, kia chân kính lôi cuốn lấy lăng lệ ác liệt sức lực khí, cương phong bốn phía. Một kích này, bá đạo vô cùng, tràn đầy khủng bố lực lượng. Cảm giác được cái này cổ kinh khủng cương phong tập kích đến, Diệp Tinh Hà một cái nghiêng người, đem An Tuyết Vân chắn sau lưng, tinh thần chi lực hội tụ ở trong lòng bàn tay, nộ quát to một tiếng, một cái thiên long phá hoành ra, toàn thân cơ bắp rung động, bộc phát ra khủng bố lực lượng. Oanh! Một cổ cường đại cương phong, như muốn đem người chúng quanh tất cả đều cuốn bay ra ngoài. Diệp Tinh Hà cái này một cái thiên long phá, cơ hồ là 10 thành lực lượng một kích, bá đạo vô cùng. Cút! Diệp Tinh Hà hai mắt trừng trừng, nộ quát to một tiếng. Canh giữ ở Lục hoàng tử bên người Hắc Vũ vệ, căn bản không kịp ngăn cản, liền chứng kiến Lục hoàng tử một chân quét ở Diệp Tinh Hà trên lòng bàn tay. Tất cả mọi người cho rằng, dùng Lục hoàng tử như vậy lực lượng một kích toàn lực, định sẽ trực tiếp đánh bại Diệp Tinh Hà. Nhưng là khiến cho mọi người đều bất ngờ chính là, bọn họ chứng kiến Lục hoàng tử Chu Viêm chảy như điên máu tươi, bay ngược ra. Khi bọn hắn xem ra cường đại vô cùng Lục hoàng tử, ở Diệp Tinh Hà trước mặt giống như trang giấy giống như, không chịu nổi một kích. Ngay tại Lục hoàng tử sắp rơi trên mặt đất thời điểm, bị Hắc Vũ vệ tiếp ở trong ngực. Giết hắn đi. Lục hoàng tử hai mắt trợn lên, lộ ra vô cùng phẫn nộ, lập tức choáng văng tới. Diệp Tinh Hà bình tĩnh nhìn thoáng qua thổ huyết ngã vào Hắc Vũ vệ trong ngực Lục hoàng tử, nói ra, đây là hắn tự tìm, ai bảo đột nhiên hắn ra tay đánh lén. Diệp Tinh Hà một kích này, ngược lại cũng không trở thành để Lục hoàng tử trực tiếp bị mất mạng, nhưng Lục hoàng tử bị thương không nhẹ là được, dự tính không có 1-2 tháng dưỡng không trở lại. Chứng kiến Diệp Tinh Hà bởi vì chính mình mà đem một cái hoàng tử đánh thành như vậy, An Tuyết Vân tâm thoáng cái đều nói ra đi lên, giờ này khắc này, nàng là Diệp Tinh Hà lo lắng lấy, gấp giọng nói ra, "Tinh Hà, ngươi nhanh lên đi thôi, ngươi đã thương hoàng tử, nếu là đã chậm, liền không cách nào rời khỏi kinh đô rồi." Chứng kiến An Tuyết Vân dáng vẻ lo lắng, Diệp Tinh Hà trong nội tâm cảm động, chắc chắn nói, "Ngươi yên tâm đi, bọn họ không có biện pháp làm gì ta." Không biết vì cái gì, Diệp Tinh Hà lời nói luôn luôn một loại an ổn nhân tâm lực lượng, làm cho An Tuyết Vân an lòng xuống dưới. Hắc Vũ vệ bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn xem Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói, "Nếu như ngươi không ra tay đối phó Lục hoàng tử, ta có thể không nhúng tay vào, nhưng là ngươi đem hoàng tử tổn thương thành như vậy, kia cũng đừng trách ta. Chúng ta Hắc Vũ vệ chức trách là bảo vệ hoàng tộc an toàn." Diệp Tinh Hà nhìn xem Hắc Vũ vệ, hắn biết rõ cái này Hắc Vũ vệ thực lực phi phàm, nhưng là trong lòng của hắn không có một chút sợ hãi, trái lại có một loại mơ hồ hưng phấn. Thật vất vả mới đụng phải như vậy một cái đối thủ, nội tâm của hắn ngăn không được dâng lên một hồi chiến ý. Nếu muốn ra tay, như vậy tùy liền. Một cổ khí thế cường đại từ Diệp Tinh Hà trên người phóng thích ra. Nghe được Diệp Tinh Hà xung quanh một đám thế gia đệ tử không khỏi ánh mắt ngốc trệ, bọn họ tranh thủ thời gian xa xa mà thối lui, miễn cho thay bay vạ gió. Cũng không biết Diệp Tinh Hà từ nơi này xuất hiện, thoáng cái đánh bại nhiều như vậy thế gia đệ tử, đem Lục hoàng tử đánh cho chạy như điên máu tươi, rõ ràng còn muốn khiêu chiến thị thần bệ, quả thực quá cuồng vọng rồi, chẳng lẽ Diệp Tinh Hà không biết, nơi này là kinh đô sao? Diệp Tinh Hà biết rõ khiêu chiến hoàng tộc là gì đó hậu quả sao? Xa xa, đứng ở trong đám người Lâm Âm hướng bên này nhìn xem, Diệp Tinh Hà một lần lại một lần, làm cho nàng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Dung 16 tuổi, rõ ràng bước vào cựu trọng thiên cảnh giới, như vậy thiên phú, quả thực có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, làm cho người mong muốn mà không thể thành. Cho tới nay, Lâm Âm đều cảm giác mình là một thiên tài, nàng dốc sức liều mạng mà hướng trên bò, đối mặt Diệp Tinh Hà thời điểm, có một loại mãnh liệt ngạo mạn, nhưng là hôm nay, nàng mới hiểu được, chính mình cùng Diệp Tinh Hà ở giữa chênh lệch là lớn cỡ nào, chính mình cả đời này cũng khó khăn dùng nhìn qua cùng bóng lưng. Đồng thời làm một cái nữ nhân, nàng quả thực đối với An Tuyết Vân ghen ghét được nổi giận, trước là đã nhận được Lục hoàng tử ưu ái không nói, còn có một cái thiên phú như thế vô cùng cao minh nam nhân, vì An Tuyết Vân ở kinh đô đem một cái hoàng tử đánh cho thổ huyết, thậm chí khiêu chiến Hắc Vũ vệ. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là muốn khiêu chiến chúng ta Hắc Vũ vệ, ngươi còn quá chưa đủ kinh nghiệm. Cái kia Hắc Vũ vệ hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay đột nhiên xoay tròn, ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía Diệp Tinh Hà đầu kích bắn đi. Trải qua đệ thất bại lần trước, Hắc Vũ vệ đã cho rằng đầu là Diệp Tinh Hà nhược điểm. Hắc Vũ vệ tốc độ quả thực nhanh như kinh hồng giống như, thật nhanh. Diệp Tinh Hà trong lòng dùng mình, lạnh quát to một tiếng, Thiên Linh Phá cùng Thiên Nhãn Phá đồng thời thi triển. Diệp Tinh Hà trong đôi mắt tách ra đạo đạo ánh sáng màu vàng kim, đồng thời một cổ cường đại hồn niệm hướng phía Hắc Vũ vệ trong óc quanh khứ. Kia Hắc Vũ vệ đột nhiên cảm giác được trong đầu bị trùng trùng điệp điệp một kích, hết thảy trước mắt đều trở nên mê che lại, hắn trong nội tâm cả kinh, căn bản không có kịp phản ứng Diệp Tinh Hà thi triển rốt cuộc là gì đó chiến kỹ. Hắc Vũ vệ trong óc lọt vào Thiên Linh Phá tập kích, tốc độ trong lúc đó hòa hoãn một chút, hơn nữa đã mất đi chính xác. Nương tựa theo Thiên Nhãn Phá năng lực, Diệp Tinh Hà đem Hắc Vũ vệ công kích sơ hở thấy 2 năm rõ 10, nghiêng người lóe lên một cái, Hắc Vũ vệ kia lăng lệ ác liệt kiếm khí lao Diệp Tinh Hà gò má lướt qua. Diệp Tinh Hà trong tay Hàn Long kích đột nhiên ngưng tụ, hướng phía Hắc Vũ vệ hung hăng mà chém tới. Không tốt. Hắc Vũ vệ cảm giác được cổ lực lượng này nô lên cao chém xuống, tranh thủ thời gian nhấc ngang trường kiếm trong tay đón đỡ. Oeng. Kia cổ kinh khủng lực lượng chém xuống, Hắc Vũ vệ ngũ tạm lục phủ kịch chấn, chạy như điên máu tươi ngược lại lướt 5-6 mét, từng ngụm mà thở hào hẹn. Chương 264, có vấn đề. Cái kia Hắc Vũ vệ trong nội tâm phiền muộn cực kỳ, thực lực của mình rõ ràng hiếu thắng qua Diệp Tinh Hà, rõ ràng bị đánh được thê thảm như thế. Mấu chốt là Diệp Tinh Hà chiến kỹ thật sự rất cổ quái rồi, trực tiếp công kích linh hồn, đồng thời đột nhiên ngưng tụ vũ khí, làm hắn khó lòng phòng bị. Ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh Hà, trong lòng của hắn không khỏi bay lên một chút cảnh giác, vừa mới bị Diệp Tinh Hà thần bí khó lường chiến kỹ cho làm bị thương, kém một ít liền bị giết chết, nói không chừng Diệp Tinh Hà còn cất giấu gì đó đáng sợ chiến kỹ không có thi triển ra. Diệp Tinh Hà chậm rãi bước về phía trước một bước, khủng bố khí thế hướng phía Hắc Vũ vệ đã trấn áp xuống dưới. Vốn là dùng Diệp Tinh Hà khí thế, đối với Hắc Vũ vệ căn bản không cách nào tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, nhưng là Diệp Tinh Hà thi triển Thiên Linh Phá lực lượng, cưỡng ép mà dùng khí thế chấn nhiếp Hắc Vũ vệ. Hắc Vũ vệ vốn là bị thương, ở Thiên Linh Phá công kích phía dưới, ý thức có chút mơ hồ. Cho dù thi triển một ít độc môn vũ khí, cũng chưa chắc nhất định có thể thắng Diệp Tinh Hà. "Đợi một chút, ta nhận thua, ta chỉ mang Lục hoàng tử đi là được rồi." Hắc Vũ vệ vội vàng đưa tay, quát bảo ngưng lại nói ra. Hắn nhiệm vụ thiết yếu là bảo đảm Lục hoàng tử an toàn, nếu là đánh tiếp, chính hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục hoàng tử an toàn cũng không cách nào bảo toàn, cho nên hắn quyết đoán dứt khoát mà trực tiếp nhận thua đầu hàng. Diệp Tinh Hà trầm mặc chỉ chốc lát, hắn cảm giác được Hắc Vũ vệ còn cất giấu thực lực, nếu là lại tiếp tục đánh tiếp, không chừng Hắc Vũ vệ sẽ đem hết toàn lực phản công, dù sao hắn cũng không định ở Hoàng gia học viện bên trong giết chết Lục hoàng tử, để hắn mang đi cũng không có gì. "Cút đi." Diệp Tinh Hà lạnh lùng mà quát. Hắc Vũ vệ ôm lấy Lục hoàng tử, thả người bay vút mà đi. Nhìn xem Hắc Vũ vệ chật vật mà trốn, xung quanh một đám thế gia đệ tử nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu sắc. Đánh bại Lục hoàng tử cũng đừng nói rồi, liền Hắc Vũ vệ đều đánh bại, Diệp Tinh Hà ít nhất đã kinh cựu trọng thiên rồi, thế nhưng mà Diệp Tinh Hà lúc này mới bao nhiêu niên kỷ a? Tuổi con nhỏ thì có thực lực như vậy, nếu là đợi lát nữa vài năm, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hắc Vũ vệ đều bại lui rồi, bọn họ càng cũng không dám trêu chọc Diệp Tinh Hà. Lúc này trêu chọc Diệp Tinh Hà, quả thực là tự tìm đường chết. Ở mọi người sợ hãi trong ánh mắt, Diệp Tinh Hà quay đầu lại, nhìn về phía An Tuyết Vân khẽ mỉm cười nói, "Chúng ta đi thôi." Hắn lôi kéo An Tuyết Vân tay, ở mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đường bước đi. Đoạn đường này đi tới, Diệp Tinh Hà suy nghĩ xa xưa, quả nhiên phải có đủ thực lực mới có thể thủ hộ người mình quan tâm. Diệp Tinh Hà nắm chặt lấy An Tuyết Vân tay, hắn không nghĩ lại để An Tuyết Vân đã đi ra. Xa cách từ lâu gặp lại, Diệp Tinh Hà trong lòng có rất nhiều lời muốn nói. Trước đích thực là hắn vô năng, đợi đến lúc hắn đi tìm An Tuyết Vân thời điểm, An Tuyết Vân đã bị người bắt đi nha. Nếu như lúc trước hắn thì có cựu trọng thiên thực lực, vậy thì căn bản sẽ không đem thiên hàng thế ra để vào mắt rồi, cũng sẽ không phát sinh về sau đủ loại sự tình. Cảm giác được Diệp Tinh Hà nắm chặt lấy tay của mình, An Tuyết Vân không khỏi ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh Hà, nàng cỡ nào hy vọng mình có thể bị Diệp Tinh Hà nắm, thẳng tuốt như vậy đi xuống đi, chỉ là nghĩ đến U Lan cung kia tàn khốc quý củ, trong lòng của nàng không khỏi có một loại thật sâu đau thương. Phản phất cái này là mạng của nàng, tổng là vì các loại nguyên nhân mà không thể cùng Diệp Tinh Hà cùng một chỗ. Nàng cỡ nào nghĩ muốn không để ý mà dãy rủa khóa ở trên người nàng đủ loại gông cùng xiềng xích, cùng Diệp Tinh Hà xa chạy cao bay cũng tốt, thế nhưng mà lý trí lại nói cho nàng biết, nàng không thể đi làm chuyện như vậy tỉnh. Bởi vì này dạng sẽ để cho người bên cạnh, sẽ để cho Diệp Tinh Hà gia tộc đều đi theo chịu khổ. An Tuyết Vân trong nội tâm đối với Hạ Vũ Ngưng có thật sâu hâm mộ, ngoại trừ Hạ Vũ Ngưng xuất thân, còn hâm mộ Hạ Vũ Ngưng dám yêu dám hận tính cách, thành yêu có thể không để ý, dù là long trời lở đất đều không sao cả. An Tuyết Vân rất muốn sống giống như Hạ Vũ Ngưng đồng dạng tiêu sái, thế nhưng mà hết thảy làm sao có thể đơn giản như vậy. Tinh Hà, tha thứ ta. An Tuyết Vân trong nội tâm yên lặng nói lấy. Diệp Tinh Hà nắm An Tuyết Vân tay, một đường đi tới, rất nhanh mà kia chút ít thế gia đệ tử đều nhìn không ra rồi, bọn họ chậm rãi tiến vào một mảnh trong rừng cây rậm rạp. Càng đi về phía trước, chính là ta ở tạm biệt viện rồi, muốn hay không đi ta chỗ nào? An Tuyết Vân yên tĩnh mà khẽ cười nói. Tuyết Vân, sao ngươi lại tới đây Hoàng gia học viện? Trước ta tới tìm ngươi đích thời điểm, phát hiện ngươi bị người cướp đi rồi, trong khoảng thời gian này ngươi ở nơi nào? Trôi qua như thế nào đây? Diệp Tinh Hà trong nội tâm có rất nhiều lời nói muốn giảng, lần trước gặp mặt quá gấp gáp, hơn nữa có rất hơn hiểu lầm. An Tuyết Vân cười cười nói, những chuyện này đều đi qua, Tinh Hà. Thế nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhìn xem An Tuyết Vân bình tĩnh cười nhạt cho, lòng của hắn không khỏi một hồi khủng hoảng. Xuyên qua từng đầu trong rừng con đường nhỏ, xa xa một tòa yên tĩnh biệt viện xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Ta hiện tại U Lan Cung, qua rất khá, lúc này đây đến kinh đô, là Thiên Âm Nữ Võ Thần phái tới, mục đích là vì điều tra Đại Chu hoàng tộc. An Tuyết Vân nói ra. Điều tra hoàng tộc, đây là có chuyện gì? Diệp Tinh Hà nghi hoặc mà hỏi thăm, Thiên Âm Nữ Võ Thần tại sao phải điều tra hoàng tộc? Cho tới nay U Lan Cung đều là độc lập với các đại đế quốc bên ngoài thế lực, không bị các đại đế quốc quản hạt, cũng không cùng các đại đế quốc có bất kỳ lui tới. Ta cũng không phải phi thường hiểu rõ, cùng ta đồng hành, còn có U Lan Cung mấy vị trưởng lão, các nàng chủ phải chịu trách nhiệm điều tra hoàng tộc, mà ta chỉ là theo đến đây, làm một cái ngụy trang. An Tuyết Vân nói ra. An Tuyết Vân trong phòng bày đặt cổ kính cái bàn, bốn phía dựng thẳng lấy bình phong, lộ ra tình thơ ý họa. Ở đây tất cả bài trí đều là kia sao lịch sự tao nhã, cùng An Tuyết Vân tính cách đồng dạng, tươi mát thanh nhã, giống như là tuyết liên giống như. Một cây đàn hương lặng lặng mà thiêu đốt lên, một cỗ như có như không hương khí, nhàn nhạt mà quanh quẩn trong phòng, làm cho người vui vẻ thoải mái. Nhớ tới An Tuyết Vân trước đây đủ loại cảnh ngộ, Diệp Tinh Hà trong nội tâm luôn không khỏi bay lên một loại không hiểu phiền muộn, trong nội tâm mơ hồ cảm giác đau đớn. Tuyết Vân, cùng ta rời đi, không nên lý biết cái gì U Lan Cung, gì đó hoàng tộc rồi. Diệp Tinh Hà nhìn xem An Tuyết Vân. Người khả năng sao? Nếu như hai người chúng ta người xa chạy cao bay rồi, gia tộc của ngươi làm sao bây giờ? Phụ thân của Vũ Ngưng làm sao bây giờ? An Tuyết Vân lặng lặng mà ngóng nhìn lấy Diệp Tinh Hà, dịu dàng yên lặng, nàng muốn đem Diệp Tinh Hà hết thảy đều thật sâu khắc vào trong nội tâm. Những cái này ta đều giải quyết. Diệp Tinh Hà chắc chắn nói. An Tuyết Vân lắc đầu nói, ngươi sai rồi, U Lan Cung cường đại, căn bản không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Nếu là ta thật sự đi theo ngươi rồi, hậu quả kia căn bản không phải ta và ngươi có khả năng thừa nhận. Thế nhưng mà, Diệp Tinh Hà trong nội tâm đến mức sợ, vì cái gì mỗi lần hắn muốn mang An Tuyết Vân lúc rời đi, luôn sẽ có như vậy lực cản, kia trùng trùng điệp điệp công xiềng, làm cho Diệp Tinh Hà có chút không thở nổi. Đừng nói nữa, trong lòng ngươi nghĩ, ta đều hiểu rõ. An Tuyết Vân trong nội tâm cũng không khỏi dâng lên từng trận đau thương. Tuyết Vân, Diệp Tinh Hà đứng lên muốn nói điều gì, trong lúc đó một hồi choáng váng dâng lên, hết thảy trước mắt đều mơ hồ. Cái này đàn hương có vấn đề. Chương 265, Thiên Ưng Thần Tông tông chủ. Đối với An Tuyết Vân, Diệp Tinh Hà là không có bất kỳ một chút phòng bị tâm lý, cho nên căn bản không có chú ý tới cái này đàn hương, đem làm hắn phát hiện vấn đề thời điểm, đã kinh đã chậm. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy An Tuyết Vân quần áo trên người chậm rãi chạy xuống, lộ ra mượt mà bay. Giờ phút này nàng, mí môi, trong đôi mắt ngậm lấy lệ quang, thật sâu ngưng mắt nhìn lấy Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà còn chưa kịp nói cái gì, An Tuyết Vân hướng Diệp Tinh Hà chụp một cái đi lên, ôm lấy Diệp Tinh Hà, đã kinh thật sâu hôn vào Diệp Tinh Hà trên môi. Diệp Tinh Hà ngẩn người, chỉ là cảm thấy toàn thân khô nóng, có một đoàn hương thịnh nóng mà thiêu đốt lên, cái này đoàn hỏa diễm như muốn đem hai người bọn họ đều thôn phệ hầu như không còn. Hắn chặt chẽ mà ôm lấy An Tuyết Vân, có vẻ muốn đem An Tuyết Vân hoàn toàn mà văn vệ tiến trong cơ thể của mình. Giờ này khắc này hắn, giống như đã mất đi lý trí giống như, một ngụm cắn lấy An Tuyết Vân trên bờ vai. Ừ. An Tuyết Vân đau đến đôi mi thanh tú cao lại, ư một tiếng, loại thống khổ này, phảng phất là đối với nàng còn sống chứng minh tốt nhất. Diệp Tinh Hà cũng không biết mình là làm sao vậy, giờ phút này dục vọng chi phối hết thảy. An Tuyết Vân nước mắt theo hai gò má chảy xuống, rơi vào Diệp Tinh Hà trên bờ vai, giờ này khắc này nàng, trong nội tâm trăm vị trần tạp. Trước mắt người nam nhân này, chính là nàng nguyện ý kính dâng hết thảy người. Biệt viện bên ngoài, ở đây hết thảy yên tĩnh tường hòa. Cây cối trong gió chập chờn, trăm hoa đua nở. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, ánh trăng chậm rãi bay lên. Cảnh ban đêm tĩnh tốt, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Cũng không biết đã qua bao lâu, Diệp Tinh Hà lúc này mới ung dung mà tỉnh bước tới, đem làm hắn mở to mắt thời điểm, xung quanh đã là trống rỗng một mảnh. Khí. Diệp Tinh Hà còn mơ hồ có chút đau đầu, chậm rãi hồi tưởng lại ngày hôm qua phát sinh hết thảy, hắn cũng không biết làm sao vậy, tựa hồ đối với An Tuyết Vân làm một ít không tốt sự tình, hướng xung quanh nhìn lại, cả cái gian phòng phi thường mất trật tự, khắp nơi đều là bọn họ điên cuồng về sau lưu lại dấu vết. Diệp Tinh Hà trong đầu không khỏi hiện ra An Tuyết Vân mỹ lệ thân thể, còn có An Tuyết Vân cắn chặt hàm răng ẩn nhận thân sắc, làm hắn không khỏi trong lòng thương tiếc. Tuyết Vân. Diệp Tinh Hà kêu một tiếng, chờ đợi hắn chỉ là gian phòng trống trải hồi âm. Diệp Tinh Hà trong nội tâm đột nhiên dâng lên một hồi dự cảm bất hảo. Tuyết Vân. Diệp Tinh Hà không khỏi sốt ruột mà còn gọi là hô một tiếng. Thế nhưng mà vẫn không có An Tuyết Vân trả lời. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian đứng lên, mặc quần áo tử tế, chỉ thấy chung quanh gian phòng đã là trống rỗng một mảnh, giai nhân đã qua, chỉ để lại gian phòng trống rỗng, còn mơ hồ mang theo An Tuyết Vân trên người cô gái kia mùi thơm. Diệp Tinh Hà trong nội tâm không khỏi dâng lên vô tận bi thương, hắn không rõ An Tuyết Vân tại sao phải làm như vậy, tại sao phải lưu lại hắn cô độc một người. Hắn có chút thất hồn lạc phách mà đứng lên, đi đến phòng khách, chỉ thấy phòng khách trên mặt bàn để đó một tấm trắng loáng chiếc khăn tay, phía trên dùng bút lông viết một đi xinh đẹp chữ viết: Tinh Hà, ta đi rồi, bảo trọng. Chỉ mong trong tương lai một ngày nào đó, ngươi sẽ nhớ bắt đầu có một người yêu lấy ngươi, An Tuyết Vân. Từ nơi này xinh đẹp lại có chứa một chút mất trật tự chữ viết trên, Diệp Tinh Hà mơ hồ có thể cảm giác được An Tuyết Vân trăm mối lo cảm xúc. Diệp Tinh Hà không hiểu vì cái gì thật vất vả gặp mặt, An Tuyết Vân lại phải lý khai. Có lẽ An Tuyết Vân trong nội tâm có không cách nào kể ra nỗi khổ tâm. Nhớ tới đêm qua chuyện đã xảy ra, Diệp Tinh Hà chặt chẽ mà cầm khăn tay, bất kể như thế nào, Diệp Tinh Hà đều sẽ không quên cái này đi vào tánh mạng của mình ở bên trong nữ nhân. Tuyết Vân rời khỏi, là vì U Lan Cung sao? Nghĩ đến khổng lồ thần bí U Lan Cung, Diệp Tinh Hà trong đôi mắt trong lúc đó hiện lên một đám kiên định hào quang, hắn nhất định phải tìm được An Tuyết Vân, nhất định phải đem An Tuyết Vân mang về đến bên cạnh của mình, dù là trả giá hết thảy cũng sẽ không tiếc, dù là thậm chí san bằng toàn bộ U Lan Cung, hắn cũng quả quyết sẽ không để cho An Tuyết Vân rời khỏi. Lúc này, Hoàng gia học viện bên ngoài, Thiên Ưng Thần Tông tổng đà. Một cái mỹ lệ tuyệt luân thiếu nữ, ở mấy cái bà lão cùng đi xuống, hướng phía trước đi tới. Thiếu nữ cử chỉ ung dung hào phóng, hơi thi phấn trang điểm, lộ ra phi thường thanh nhã, chỉ là nàng đi đường thời điểm, tư thế thoáng có chút khác thường, trên bờ vai, trên đùi còn mang theo vết thương, chỉ là những cái này vết thương bị quần áo chỗ che lấp, bên ngoài người không thể trông thấy. Nghĩ đến đêm qua điên cuồng, mặt của cô gái trên không khỏi lướt qua một vòng đỏ ửng. "Thánh nữ, ngươi làm sao vậy?" Trong đó một cái bà lão không khỏi hỏi, nàng gọi Nguyễn Túc, là U Lan cùng trưởng lão một trong. "Ta không sao, cái là bị một điểm tổn thương." An Tuyết Vân lắc đầu, nói ra. "A." Nguyễn Túc nhàn nhạt lên tiếng, hướng phía trước mặt đi đến. "Tuyết Vân, ngươi làm như vậy đáng ra sao?" Bên cạnh cái khác trưởng lão Tinh Tú, nàng nhìn về phía An Tuyết Vân, thật dài mà thở dài một tiếng nói. Tinh Tú trưởng lão cùng An Tuyết Vân thân mật nhất, ngày hôm qua nàng trở lại biệt viện, thấy được An Tuyết Vân cùng Diệp Tinh Hà đủ loại, chỉ là nàng giúp An Tuyết Vân che giấu xuống. An Tuyết Vân cúi đầu, lộ ra có chút trầm mặc, không có trả lời. Với tư cách U Lan cung thiên âm nữ võ thần chọn chúng thánh nữ, nàng nếu là bị người phát hiện làm chuyện như vậy, nàng sẽ bị xử tử. Đáng giá hoặc là không đáng, ai có thể biết rõ. An Tuyết Vân thẳng đến, chính mình mặt đúng đích, chính là lạnh như băng vô tình U Lan cung khổng lồ, vượt xa tưởng tượng của mọi người, có lẽ đời này cùng Diệp Tinh Hà không tiếp tục duyên phận. Có lẽ dùng không được bao lâu, Diệp Tinh Hà sẽ đem nàng đã quên. An Tuyết Vân nội tâm có nho nhỏ ích kỷ. Tuy nhiên biết rõ chính mình cùng Diệp Tinh Hà không có khả năng rồi, nhưng là nàng hay vẫn còn nghĩ ở Diệp Tinh Hà trong nội tâm, lưu lại chính mình ấn ký. Dù là gần kề chỉ là rất nhiều năm sau, Diệp Tinh Hà trong lúc vô tình nhớ tới, cũng có thể làm cho nàng cảm giác được thật sâu thỏa mãn. Cho nên nàng không để ý đấy, đã trở thành Diệp Tinh Hà nữ nhân. Ở yêu nhau thời điểm, không để ý mà ở Diệp Tinh Hà trong nội tâm, là gần dưới dấu vết của nàng. Dù là tương lai khó có thể gặp lại ngày, ở đối mặt U Lan cung lạnh như băng cung điện, nàng cũng có thể mang ấm áp tâm tình, đem Diệp Tinh Hà nhớ tới. Ít nhất, bọn họ đã từng chân chính mà lẫn nhau có được qua. An Tuyết Vân trong lòng vẻ lo lắng hễ quét là sạch, nàng mang đầu, khuôn mặt toát ra tường hòa mỉm cười, "Tinh Tú A Di, ta không biết ta làm sự tình có đáng giá hay không được, nhưng là ta không hối hận, cũng vĩnh viễn đều sẽ không hối hận." Nhìn xem An Tuyết Vân khuôn mặt nụ cười sáng lạ, Tinh Tú hơi sững sờ, lập tức thật sâu thở dài một tiếng. Một đoàn người một đường tiến lên, chỉ thấy xa xa mấy người vội vàng chạy đến, đi tuốt ở đằng trước, là một người mặc áo bào trắng trung niên nhân, hắn một thân áo bào trắng trước ngực có một cái to như vậy thần ứng tiêu chí. Nếu như kinh đô từng cái thế gia người ở đây, nhất định một cái có thể nhận ra, người trung niên này đúng là Thiên Ưng Thần Tông tông chủ Doanh Nguyệt, Đại Chu Đế quốc đỉnh phong nhất mấy vị cường giả một trong, hoàng tộc trước mặt người tâm phúc, Đại Chu Đế quốc xương cánh tay thần. Thiên Ưng Thần Tông tông chủ Doanh Nguyệt, cung nên thánh nữ. Doanh Nguyệt thật sâu xoay người cúi đầu, lộ ra tất cung tất kính. Mà ngay cả hoàng tộc mấy vị hoàng tử đều không có biện pháp làm cho Doanh Nguyệt đi lễ lớn như vậy, nếu là có người ngoài ở tại thấy được, khẳng định phi thường khiếp sợ, dù là An Tuyết Vân là U Lan cung cung chủ đệ tử, với tư cách Thiên Ưng Thần Tông tông chủ, cũng hoàn toàn không cần phải như thế tất cung tất kính. Chương 266, việc lạ. Tiền bối không cần đa lễ. An Tuyết Vân nhìn xem Doanh Nguyệt nói ra. Thánh nữ, mấy vị trưởng lão, bên trong mời. Doanh Nguyệt xoay người làm cái mời đích thủ thế. Một đoàn người ở Doanh Nguyệt dẫn dắt phía dưới, tiến vào Thiên Ưng Thần Tông phòng khách chính. Xung quanh đều bị trống rỗng rồi, ngoại trừ Doanh Nguyệt bên ngoài, không có người thứ hai. Doanh Nguyệt, Đại Chu Đế quốc đế quân có động tĩnh gì sao? Gần đây có gì đó tiến triển? Nguyệt Túc nhìn về phía Doanh Nguyệt hỏi. Hồi bẩm trưởng lão, chúng ta thông qua các loại thủ đoạn tiếp cận từng cái hoàng tử, hôm nay ta đã trở thành cựu hoàng tử thân tín rồi, chỉ là đế quân đã kinh hơn 5 năm không có tạo triều, tất cả chính vụ đều giao cho từng cái hoàng tử, trong đó nhất được sủng ái theo thứ tự là nhị hoàng tử, lục hoàng tử cùng cựu hoàng tử, cái này ba cái hoàng tử phân biệt tụ lại mấy cái hoàng tử cùng một ít đại thần. Ta từng đi theo cựu hoàng tử gặp mặt đế quân, nhưng đế quân giấu ở phía sau bức rèm che mặt, không cách nào nhìn rõ ràng. Doanh Nguyệt nói ra. Nguyệt Túc nhíu một cái lông mày, nói, gần đây kinh đô còn phát sinh qua gì đó cổ quái sự tình sao? Cổ quái sự tình? Ngược lại là không có. Doanh Nguyệt kỹ lưỡng mà suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, hắn có chút không rõ, U Lan cung như vậy càng không ngừng điều tra Đại Chu Đế quốc đế quân, đến tột cùng là vì cái gì? Chỉ là hắn ở U Lan cung địa vị cũng không cao, cho nên rất nhiều chuyện căn bản không phải hắn có thể tiếp xúc lấy được. An Tuyết Vân cũng có chút không biết rõ, nàng chỉ là yên lặng mà nghe. Đúng rồi, còn có một việc, Trấn Bắc Vương Hạ Liệt còn có trước thái tử chi tử Chu Hoàn, hai người này bị hoàng tộc bắt đi rồi, các ngươi cũng biết hai người này bị giấu ở nơi nào? Nguyệt Túc dò hỏi. Nghe được Hạ Liệt cùng Chu Hoàn cái này hai cái danh tự, An Tuyết Vân thần sắc hơi động, lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe. Hai người này bị bắt về sau, chúng ta cũng chú ý thu thập các phương diện tin tức, có tin tức xác thực, hai người này đích thực trong hoàng cung, nhưng cũng không biết bọn họ bị nhốt ở đâu. Doanh Nguyệt nói ra, hai người này trọng yếu phi thường sao? Ngươi tiếp tục phái người điều tra hai người này hướng đi, có bất cứ tin tức gì tùy thời bẩm báo. Nguyệt Túc trầm ngâm khoảnh khắc nói ra. Vâng. Doanh Nguyệt lập tức gật đầu nói, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, Nguyệt Túc trưởng lão, ngược lại là có một việc, gần đây hoàng cung có chỗ xây dựng thêm, kiến tạo một cái ngự hoa viên. Chỉ là cái này hoa viên để phòng xâm nghiêm, chỉ có số ít mấy người có thể đi vào, kể cả đế quân, hoàng hậu cùng với phong giật kiếm thần năm, mà ngay cả mấy vị hoàng tử cũng không cách nào tiến vào. A, có việc này. Nguyệt Túc trầm ngâm khoảnh khắc, nói, buổi tối hôm nay ta mang hai người đi ngự hoa viên điều tra một cái, thánh nữ cùng Tinh Tú trưởng lão, trước hết ở các ngươi ở đây ở lại. Vâng, Nguyệt Túc trưởng lão. Doanh Nguyệt lập tức không người nói ra. Lúc này, hoàng gia học viện bên trong, Diệp Tinh Hà giữ An Tuyết Vân lại chiếc khăn tay giấu kỹ, nhìn quanh bốn phía. Xung quanh có vẻ còn lưu lại lấy An Tuyết Vân mùi thơm, cùng với nhàn nhạt đàn hương khí tức. Trong nội tâm không khỏi có chút lưu luyến, hắn là cỡ nào mà quý trọng, kia chút ít cùng An Tuyết Vân cùng một chỗ thời gian. Diệp Tinh Hà đem gian phòng cùng phòng khách thu thập một cái, chứng kiến trên mặt đất lưu lại vết máu, không khỏi có chút dừng lại, hắn dừng lại bước chân hồi lâu, thật dài mà thở dài một tiếng, hướng phía bên ngoài đi đến. Diệp Tinh Hà dùng ngang nhiên tư thái, đánh bại Lục hoàng tử, hơn nữa đánh bại Hắc Vũ vệ, làm cho Hắc Vũ vệ biết khó mà lui tin tức, đã tại hoàng gia học viện bên trong lan truyền ra. Có một cái đồn đãi, Diệp Tinh Hà là Thiên Tinh Học Viện đệ tử, chuyện này thoáng cái đem Thiên Tinh Học Viện cũng đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió trên. Hoàng gia học viện tất cả đệ tử nội tâm đều có được vài phần kiêu ngạo. Hoàng gia học viện thiên tài xuất hiện lớp lớp, còn không có bất kỳ một cái học viện khác đệ tử có thể ở thiên phú trên siêu việt bọn họ. Hôm nay sự thật chính là cái này đến từ bình thường học viện đệ tử mới 16 tuổi liền đã có được cửu trọng thiên thực lực, đưa bọn chúng kiêu ngạo hung hăng mà dẫm nát lòng bàn chân. Diệp Tinh Hà thực lực làm bọn hắn tất cả mọi người nhìn lên, thậm chí liền một trận chiến suy nghĩ đều không có. Đây chính là cựu trọng thiên a, nhân tộc cường giả trong đỉnh phong tồn tại. Là một cái cựu trọng thiên cường giả, thậm chí có thể dùng lực lượng một người khởi động một cái cường đại thế gia. Mấy lớn đỉnh phong thế trong nhà, có 5-6 cái cựu trọng thiên cường giả, cũng liền chống đỡ chết rồi. Mấu chốt là Diệp Tinh Hà tuổi thọ, Diệp Tinh Hà mới 16 tuổi a, một cái 16 tuổi cựu trọng thiên cường giả, đây quả thực quá kinh người. Thế lực khắp nơi cũng không khỏi chấn động, bọn họ điên cuồng mà điều tra lấy Diệp Tinh Hà lai lịch, một ít tin tức liên quan tới Diệp Tinh Hà, chậm rãi trồi lên mặt nước. Diệp Tinh Hà chỗ Thanh Vũ thế gia, là Thiên Tông thành quật khởi một cổ thế lực, có được 10 vạn thanh vũ quân, thực lực của hắn đã kinh không kém hơn bất kỳ một cái nào đỉnh phong thế gia. Mấu chốt là, Diệp Tinh Hà là phản bội hoàng tộc phản địch, từng ở Thanh Vũ thế gia bên ngoài, tiêu diệt 20 vạn Long Tương quân, như vậy một cái phản địch, rõ ràng dám can đảm đặt chân kinh đô, đây quả thực là làm cho người không thể tưởng tượng một chuyện. Mấu chốt là đối phương rõ ràng ở kinh đô đả thương hoàng tử, còn đánh bại Hắc Vũ vệ. Loại này loại tin tức, ở tất cả đại thế gia bên trong đưa tới cực lớn gợn sóng. Bọn họ mơ hồ có một loại mưa gió sắp đến cảm giác, như vậy một cái phản địch dám can đảm đặt chân kinh đô, hơn nữa như thế rêu rao, nhất định đã có một ít chuẩn bị. Theo lý thuyết, đụng phải chuyện như vậy, hoàng tộc nhất định sẽ có chỗ cử động, trắng trợn lùng bắt Diệp Tinh Hà, chỉ là vượt quá chỗ dự liệu của mọi người, hoàng tộc chẳng những không có truy nã Diệp Tinh Hà, liền đả thương Lục hoàng tử sự tình cũng chỉ chứ không đề cập tới, vẫn còn toàn tâm toàn ý mà tổ chức thần tháp chi chiến, thậm chí tuyên bố bất luận người nào cũng có thể tham gia thần tháp chi chiến, cho dù là thần triều phản địch. Đến tột cùng là hoàng tộc căn bản không có đem Diệp Tinh Hà để vào mắt, vẫn có cái khác có ý định. Tuy nhiên Đại Chu đế quốc xảy ra náo động, nhưng Trấn Bắc Vương bị trảo, hộ quốc quân tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, tất cả đại phiên vương cũng án binh bất động, cho nên Đại Chu đế quốc ngược lại là bình tĩnh lại, hoàng tộc cũng không có bất kỳ cưỡng chế nộp của phi pháp phản nghịch ý tứ, ngược lại là cực lực trấn an tất cả lớn phản nghịch thực lực, thậm chí phái sứ giả tiến về trước thần hải các cùng với tất cả đại phiên vương, thanh vũ thế gia sáu. Hoàng tộc đủ loại cử động, làm cho người khó hiểu. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, thần tháp chi chiến thời gian đã kinh chậm rãi tới gần rồi, ngoại trừ Diệp Tinh Hà bên ngoài, khắp nơi cường giả tề tụ kinh đô, không ít thiếu niên thiên tài đều ở kinh đô bộc lộ tài năng, nhưng mà ở trong đó, đả thương Lục hoàng tử nhất chiến thành danh Diệp Tinh Hà, không thể nghi ngờ là danh tiếng nhất kính một cái. Đả thương hoàng tử, rõ ràng không có bị truy cứu, đây quả thực là từ trước tới nay lần thứ nhất. Diệp Tinh Hà đi ở Hoàng gia học viện trên đường nhỏ, trên đường đi các học viên xa xa nhìn hắn, đối với hắn chỉ trỏ, nhưng mà Diệp Tinh Hà hồ đồ không thèm để ý, chỉ là bình tĩnh mà đi tới. Đúng lúc này, một đám khí tức từ bên cạnh trong rừng cây vượt qua, Diệp Tinh Hà cảm giác sau khi tới, lông mày khẽ nhướng, thả người đuổi theo. Chương 267, bảy đại thần sứ. Hoàng gia học viện đất đai cực kỳ rộng lớn, trong đó 8 phần đã ngoài khu vực, đều là không nớt núi nhỏ cùng với rậm rạp rừng cây. Diệp Tinh Hà rất nhanh đuổi tới trong rừng rậm. Xung quanh rừng nhiệt đới rậm rạp, ít ai lui tới, Diệp Tinh Hà cảnh giác mà quan sát đến bốn phía, hắn cảm giác được cổ hơi thở kia ở này gần bên. Một cỗ quen thuộc làn gió thơm đập vào mặt, Diệp Tinh Hà trong nội tâm có chút dừng lại, ngẩng đầu hướng phía trước mặt nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh rơi vào khoảng cách Diệp Tinh Hà chỉ có 5-6 mét địa phương. Là Minh Ngọc Kiếm Tôn. Minh Ngọc Kiếm Tôn hẳn là tỉ mỉ ăn mặc một phen, khuôn mặt như vẽ, phong tình vạn chủng, mặc trên người một kiện màu tím nhạt váy, váy cổ áo có chút thấp, lộ ra gợi cảm hấp dẫn, nàng tóc cao cao co lại, lại cho người một loại cao quý ung dung cảm giác. Dùng Minh Ngọc Kiếm Tôn dung mạo, không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn một đoàn nam nhân quỳ gối ở dưới váy nàng. Là ngươi? Diệp Tinh Hà nhìn xem Minh Ngọc Kiếm Tôn, dự tính Minh Ngọc Kiếm Tôn là từ bên ngoài đạt được mình ở kinh đô tin tức, chỉ là Diệp Tinh Hà không biết, Minh Ngọc Kiếm Tôn tìm đến mình rốt cuộc có chuyện gì. Minh Ngọc Kiếm Tôn nhìn xem Diệp Tinh Hà, phát hiện Diệp Tinh Hà chỉ là bình tĩnh mà nhìn xem nàng, trong đôi mắt không có bất kỳ một chút gợn sóng, nàng không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Ta vừa mới đạt được ngươi ở kinh đô tin tức, liền tới tìm ngươi. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp đọc miễn phí, Minh Ngọc Kiếm Tôn nói ra. Ngươi tìm đến ta là vì cái gì sự tình? Diệp Tinh Hà hỏi. Minh Ngọc Kiếm Tôn đến tột cùng là dùng thân phận gì đến đây? Là đại biểu kiếm thần nhất mạch đến đấy sao? Ngược lại là không có chuyện gì, chỉ là tới thăm ngươi một chút. Minh Ngọc Kiếm Tôn khẽ cười nói, nàng cũng không biết mình tại sao lại muốn tới, với tư cách kiếm thần nhất mạch người, lý trí cách làm hẳn là cùng Diệp Tinh Hà phủi sạch quan hệ, nhưng là nàng kỹ lưỡng mà suy tư một chút, hay vẫn còn quyết định đến đây. Diệp Tinh Hà ánh mắt ở Minh Ngọc Kiếm Tôn khuôn mặt dừng lại chỉ chốc lát, hắn vẫn có chút nghĩ mãi mà không rõ Minh Ngọc Kiếm Tôn dụng ý. Ngoại trừ tới thăm ngươi một chút, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, tuy nhiên ta không biết thần đế chờ ngươi đang làm cái gì, nhưng là thần đế nhất định ở công tác chuẩn bị lấy một cái rất lớn âm mưu, dùng thực lực của ngươi thì không cách nào cùng thần đế chống lại. Ngươi hay vẫn còn quyết định ở lại kinh đô sao? Minh Ngọc Kiếm Tôn nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Nhân sinh trên đời, có việc không nên làm, có chỗ tất nhiên là, ta ở kinh đô còn có chuyện muốn làm, ở không có hoàn thành trước ta sẽ không rời khỏi. Diệp Tinh Hà nói ra. Nghe được Diệp Tinh Hà, Minh Ngọc Kiếm Tôn không khỏi có chút trầm mặc, nàng rốt cục có chút đã minh bạch, Diệp Tinh Hà người này cùng kiếm thần nhất mạch những người kia lớn nhất khác nhau, vậy thì chính là đảm đương. Đúng phải phiền toái hoặc là nguy hiểm thời điểm, kiếm thần nhất mạch tất cả mọi người đầu tiên nghĩ đến chính là chính mình, như thế nào xu lợi tránh hại, dù là hy sinh những người khác cũng sẽ không tiếc. Cho nên Minh Ngọc Kiếm Tôn năm đó thiếu chút nữa bị ca ca của mình bắn đứng. Mà Diệp Tinh Hà, đầu tiên nghĩ đến cũng không phải bản thân an toàn, mà trên bờ vai trách nhiệm. Diệp Tinh Hà, ta ở kiếm thần nhất mạch bên trong, tốt xấu có một ít địa vị, nếu có gì đó có thể đến giúp ngươi, ngươi cứ việc nói, ta sẽ đem hết toàn lực đi làm. Minh Ngọc Kiếm Tôn nghiêm túc nói ra. Nhìn xem Minh Ngọc Kiếm Tôn, Diệp Tinh Hà sững sờ chỉ chốc lát, hỏi, vì cái gì? Ngươi là kiếm thần nhất mạch người. Có lẽ là ta lương tâm phát hiện à, trước ngươi đã cứu ta một lần, ta tri ân đồ báo, có ơn tất báo, quyết định giúp ngươi một lần. Về phần gia tộc, ta đối với kia vô liêm sỉ kiếm thần nhất mạch hoàn toàn không có bất kỳ lòng trung thành, ta Minh Ngọc cái vì chính mình mà sống. Minh Ngọc Kiếm Tôn trịnh trọng nói nói. Nhìn xem Minh Ngọc Kiếm Tôn chân thành ánh mắt, Diệp Tinh Hà đột nhiên cảm thấy, Minh Ngọc Kiếm Tôn nói lời có lẽ hay vẫn còn có thể tin. Ta đây có thể hiểu rõ ngươi một chút đám bọn họ kiếm thần nhất mạch hiện trạng sao? Kiếm thần nhất mạch thực lực như thế nào, có bao nhiêu cao thủ? Mạnh nhất chính là gì đó tu vi? Diệp Tinh Hà hỏi, hắn đối với kiếm thần nhất mạch biết rất ít. Kiếm thần nhất mạch thế hệ này, người mạnh nhất là Phong Giật Kiếm Thần, hắn đối ngoại tuyên bố tu vi là Cửu Trọng Thiên đỉnh phong, nhưng mà hắn ở kiếm tu một đạo trên đã đạt đến cực hạn trình độ, bình thường Cửu Trọng Thiên đỉnh phong cường giả căn bản không phải đối thủ. Trừ cái đó ra, kiếm thần nhất mạch bên trong đạt tới Cửu Trọng Thiên cấp bậc có hơn 20 người, nhưng mà đây là bên ngoài lực lượng. Phong Giật Kiếm Thần thủ hạ còn có một chút tối vệ, cũng là thực lực bất phàm. Minh Ngọc Kiếm Tôn không hề giữ lại nói. Diệp Tinh Hà không khỏi có chút trầm mặc, kiến thức thượng quan tuyển cùng vô tướng lao giả thực lực về sau, Diệp Tinh Hà biết rõ Cửu Trọng Thiên đỉnh phong cũng không phải là tất cả cường giả cực hạn, Phong Giật Kiếm Thần có thể hay không cũng là một cái ẩn dấu thực lực thiên nhân cường giả. Kiếm Thần nhất mạch nơi đóng quân ở nơi nào? Bình thường Phong Giật Kiếm Thần đều ở Kiếm Thần nhất mạch nơi đóng quân sao? Diệp Tinh Hà hỏi, dù sao Phong Giật Kiếm Thần là thần đế phụ tá đắc lực, nói không chừng cùng Trấn Bắc Vương Hạ Liệt hướng đi có quan hệ, đã Minh Ngọc Kiếm Tôn tại đây, hắn vừa vặn hỏi thăm hiểu rõ. Kiếm Thần nhất mạch nơi đóng quân ngay tại hoàng cung mặt phía nam một tòa trang viên. Phong Giật Kiếm Thần cũng không thường ở trong trang viên ngây ngẩn, hơn phân nửa thời gian đều trong hoàng cung, cũng không biết đang làm những gì. Minh Ngọc Kiếm Tôn nói ra, nàng không biết Diệp Tinh Hà hỏi những vấn đề này thì làm được cái gì, nhưng mà cũng còn là thành thật trả lời. Diệp Tinh Hà còn hỏi thăm rất nhiều về Kiếm Thần nhất mạch vấn đề, còn từ Minh Ngọc Kiếm Tôn trong tay đã nhận được một phần hoàng cung giản lược địa đồ. Ngươi sẽ không chuẩn bị lẻn vào hoàng cung a? Chuyện này quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể làm. Minh Ngọc Kiếm Tôn gấp giọng nói ra, dị vãng bất cứ người nào lẻn vào hoàng cung đều có đến mà không có về. Đã từng có mấy thế lực phái mấy đội Cửu Trọng Thiên cường giả nghĩ muốn ám sát thần đế, nhưng cuối cùng tất cả đều chết không có chỗ chôn. Thần đế tu vi sâu không thể lường nổi, thủ hạ còn có 7 vị thực lực cường đại thần sứ. Cái này 7 vị thần sứ là lai lịch gì? Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi. Đối với 7 vị thần sứ, ta biết được cũng không phải rất rõ ràng, chỉ thấy qua 7 vị thần sứ trong 2 vị, một cái là Thiên Vẫn, một cái là Hỏa Vẫn, đây đều là bọn họ danh hiệu, mặt khác 5 vị thần sứ cực kỳ thần bí, không có người ra mắt. Nghe nói mỗi một vị thần sứ thực lực đều không kém hơn chúng ta Kiếm Thần nhất mạch người mạnh nhất Phong Giật Kiếm Thần, ta cũng không biết thần đế đến tột cùng là như thế nào mời chào đến như vậy 7 vị cao thủ. Minh Ngọc Kiếm Tôn nói ra, mỗi lần nói lên thần đế thời điểm, trong lòng của nàng luôn bay lên không hiểu hẳn ý. Đây là một cái đứng ở đỉnh phong, có thể tùy ý tả hữu vô số người sinh tử tồn tại, những năm này hàng năm chết ở thần đế thủ hạ người, tính bằng đơn vị hàng nghìn, ngay cả mình con ruột đều giết, thân cháu trai đều không dung tha, như vậy người, đã đến làm cho người không rét mà run trình độ. Ai cũng không biết thần đế đang làm cái gì, hắn vĩnh viễn ẩn ở phía sau màn, thao túng lấy hết thảy tất cả, toàn bộ kinh đô đều tại hắn khống chế phía dưới. Yên tâm đi, ta sẽ không tùy tiện xâm nhập hoàng cung. Diệp Tinh Hà hiểu rõ, thực lực của mình còn quá yếu, bất kể là Phong Giật Kiếm Thần hay vẫn còn 7 đại thần sứ, hoặc là thần đế bản thân, đụng phải bất kỳ một cái nào đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huống chi trong hoàng cung phòng giữ sông nghiêm, không biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ. Chương 268, tỷ tỷ. Ừ. Minh Ngọc Kiếm Tôn khẽ gật đầu, tuy nhiên Diệp Tinh Hà có rất nhiều chuyện đích thực có chút đã làm đầu rồi, nhưng tổng thể mà nói, Diệp Tinh Hà làm sự tình hay vẫn còn rất có kết cấu, cũng không phải cái loại lời không có đầu góc liền tranh giành mạnh đấu hung ác người, bằng không thì Thanh Vũ Thế Gia cũng không có khả năng đạt cho tới bây giờ trình độ. Diệp Tinh Hà hẳn là nắm giữ nhất định thủ đoạn, mới có thể ở trước mắt bao người kích thương Lục Hoàng Tử. Thần Tháp Chi Chiến rốt cuộc là tình huống như thế nào, ngươi cũng đã biết. Diệp Tinh Hà không khỏi nhìn về phía Minh Ngọc Kiếm Tôn hỏi. Minh Ngọc Kiếm Tôn nói, theo ta được biết, Thần Tháp Chi Chiến cũng không phải là Hoàng tộc tổ chức, mà Trấn Thủ Giả tổ chức, cái là người ngoại không biết, tưởng rằng Hoàng tộc tổ chức mà thôi. Trấn Thủ Giả. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, tràn đầy nghi hoặc, Trấn Thủ Giả là ai? Không tệ. Minh Ngọc Kiếm Tôn có chút gật đầu, trên phiến đại lục này có 12 tòa Thông Thiên Thần Tháp, mỗi một tòa Thông Thiên Thần Tháp bên trong đều có một vị Trấn Thủ Giả, truyền thuyết cái này 12 vị Trấn Thủ Giả là thời đại viễn cổ khai thiên tích địa 12 vị cổ thần, không có người ra mắt cái này 12 vị cổ thần, nhưng là cái này 12 vị cổ thần lại có thể truyền đạt bọn họ ý chỉ. 12 tòa Thông Thiên Thần Tháp bên trong có 12 vị cổ thần. Nghe được chuyện này, Diệp Tinh Hà trong nội tâm tràn đầy rung động. Truyền thuyết cái này 12 vị cổ thần, trấn thủ thiên địa khí mạch, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, làm thiên địa vận chuyển, đại đạo cân đối. Minh Ngọc Kiếm Tôn nói ra, Đại Chu Đế quốc khai quốc hoàng đế, năm đó mở mang bờ cõi, định quốc hiệu là Chu, nghe nói là đã nhận được cổ thần thánh ý, về sau đem kinh đô thiết lập tại này tòa Thông Thiên Thần Tháp gần bên, nhiều thế hệ tôn kính cổ thần. Diệp Tinh Hà không nghĩ tới, trong lúc này rõ ràng còn có như vậy cố sự. Xa nhớ năm đó, vạn tộc chinh chiến, khai quốc hoàng đế mở mang bờ cõi, không khỏi nhiệt huyết bành trướng. Minh Ngọc Kiếm Tôn ánh mắt xa xưa, nói, theo hoàng tộc nói, tổ chức thần tháp chi chiến là vì Thông Thiên Thần Tháp vĩnh sinh chi môn lần nữa mở ra, bọn họ phụng cổ ý chỉ của thần, chọn lựa trong nhân tộc ưu tú thiên tài tiến vào vĩnh sinh chi môn. Chỉ là đến nay không người có thể đến Thông Thiên Thần Tháp tầng thứ 6. Vĩnh sinh chi môn ở Thông Thiên Thần Tháp đỉnh chót. Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi. Không, ai cũng chưa từng gặp qua vĩnh sinh chi môn, ai cũng không biết vĩnh sinh chi môn vị trí cụ thể. Đây chỉ là một truyền thuyết. Minh Ngọc Kiếm Tôn lắc đầu nói. Tiêu cổ thần cũng chỉ là một cái truyền thuyết rồi. Diệp Tinh Hà lông mi khẽ nhướng, hỏi. Ta đây cũng không rõ ràng rồi. Chỉ có hoàng tộc còn có tất cả đại thế gia gia chủ mới biết được cổ thần tồn tại, mà khi nay thần đế nghe nói là một người duy nhất ra mắt cổ thần người. Minh Ngọc Kiếm Tôn đôi mi thanh tú hơi nhíu nói ra. Diệp Tinh Hà mơ hồ trong đó cảm thấy trong lúc này có một vài vấn đề, nhưng đến tột cùng là gì đó lại không nói ra được. Nhưng mà thần đế đối với thần tháp chi chiến nhưng lại cực kỳ thành kính, thần tháp chi chiến hàng năm đều tổ chức, cũng không rơi mất. Thần tháp chi chiến phát sinh trong lúc, cho dù phát sinh bất luận cái gì tranh chấp cùng nước láng giềng biên giới cuộc chiến cũng đều sẽ tạm dừng. Minh Ngọc Kiếm Tôn nói ra. Thần tháp chi chiến trong lúc, đế quốc khác thiếu niên thiên tài, cho dù là địch quốc thiếu niên thiên tài, cũng được cho phép tham gia thần tháp chi chiến, thần đế cũng sẽ an bài người bảo hộ những người này an toàn. Cho nên hàng năm thần tháp chi chiến, đến từ từng cái đế quốc thiếu niên thiên tài, đều hội tụ đến Đại Chu đế quốc kinh đô. Diệp Tinh Hà có chút gật đầu, chẳng lẽ thần đế thật là ở tuân theo vị kia cổ ý chỉ của thần, chọn lựa ưu tú thiếu niên thiên tài, tiến vào Thông Thiên thần tháp. Diệp Tinh Hà cảm giác, vị kia thần đế không có khả năng như thế đại công vô tư. Một cái có thể đối với con của mình đều không chút do dự đau nhức hạ sát thủ người, hơn nữa liền cháu trai đều người truy sát, làm sao có thể để người tin tưởng thần đế là đại công vô tư người. Diệp Tinh Hà nghĩ tới một việc, từ An Tuyết Vân trong miệng biết được, U Lan Cung đang tại điều tra thần đế, chẳng lẽ U Lan Cung cũng ngửi được một chút không giống tầm thường mùi vị. U Lan Cung là độc lập với các đại đế quốc bên ngoài siêu cấp thế lực, luận thực lực so với các đại đế quốc cũng không chút thua kém, bên trong lại còn một cái siêu việt cửu trọng thiên, bước vào thiên nhân chi cảnh thiên âm nữ võ thần. U Lan Cung từ trước đến nay độc lập với các đại đế quốc bên ngoài, rất ít tham dự phân tranh, hôm nay lại đối với đại chu đế quốc vị này thần đế như thế để ý. Minh Ngọc Kiếm Tôn đôi mi thanh tú nhíu chặt, sau một lát lại giang ra, nói, tình huống hiện giờ đại khái là như thế này, bên trong rốt cuộc có gì huyền cơ, chỉ sợ không phải chúng ta có thể thấy rõ ràng. Kia ngươi cũng đã biết Trấn Bắc Vương Hạ Liệt người ở chỗ nào? Diệp Tinh Hà trầm mặc chỉ chốc lát, không khỏi hỏi, Trấn Bắc Vương Hạ Liệt chính là cái phụ thân của Hạ Vũ Ngưng sao? Ngươi cùng Hạ Vũ Ngưng hiện tại là quan hệ như thế nào? Vì cứu hắn vậy mà cho ngươi không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng đến đây kinh đô. Minh Ngọc Kiếm Tôn ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên người, mang theo một chút nghiền ngẫm mỉm cười, nàng là thê tử của ngươi. Không phải. Diệp Tinh Hà lắc đầu, hắn nhất thời nửa khắc cũng nói không rõ chính mình cùng Vũ Ngưng rốt cuộc là quan hệ như thế nào, huống chi hiện tại hắn cùng Tuyết Vân mặc dù không có vợ chồng danh tiếng, đã có vợ chồng thực. Những quan hệ này, cắt bỏ không ngừng lý còn loạn. Nhưng mà bất kể như thế nào, Vũ Ngưng đi theo hắn lâu như vậy, hai người cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, hôm nay phụ thân của Vũ Ngưng bị bắt, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Minh Ngọc Kiếm Tôn ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên người, khóe miệng không khỏi toát ra một chút nhàn nhạt dáng cười, nói: "Ngươi thật đúng là một cái đa tình người đâu, không biết có một ngày, nếu như ta gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể hay không cũng liều mình cứu giúp. Chỉ cần là thiệt tình đối đãi bằng hữu, ta nhất định sẽ." Diệp Tinh Hà chắc chắn kiên quyết nói, không có chút nào hoài nghi cùng do dự. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, Minh Ngọc Kiếm Tôn trong đôi mắt lướt qua một vòng dị sắc, nàng có lẽ chính là bị Diệp Tinh Hà loại tính cách này nhận thấy nhuộm. Đáng tiếc đời này không có có duyên phận, như có kiếp sau, nàng cỡ nào hy vọng có thể giống như Hạ Vũ Ngưng, trở thành Diệp Tinh Hà nữ nhân. Ở cái này ngươi lừa ta gạt thế trong nhà, chỉ có Diệp Tinh Hà có thể cho nàng một loại có thể tin cậy cùng an tâm cảm giác. Làm cho nàng cảm giác được, thiệt tình là cỡ nào đáng ngưỡng mộ đồ vật, dù là để người trả giá tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Ta nhất định sẽ giúp ngươi thăm dò Trấn Bắc Vương Hạ Liệt bị giam giữ địa điểm. Minh Ngọc Kiếm Tôn kia linh động ánh mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên người, cuối cùng nhưng lại hiện lên một vòng vẻ ảm đạm. Cảm ơn ngươi, Minh Ngọc Kiếm Tôn. Diệp Tinh Hà có chút chắp tay nói ra. Ngươi bây giờ còn gọi ta Minh Ngọc Kiếm Tôn sao? Ta so với ngươi lớn hơn mấy tuổi, không bằng ngươi gọi ta Minh Ngọc tỷ tỷ như thế nào? Minh Ngọc Kiếm Tôn đột nhiên lại khôi phục vũ mị xinh đẹp bộ dáng, mị nhãn như tơ mà nhìn xem Diệp Tinh Hà. Cái này, Diệp Tinh Hà cảm giác, xưng hô thế này có từng điểm, không được tự nhiên. Minh Ngọc Kiếm Tôn để sát vào đến Diệp Tinh Hà bên người, toát ra một chút yêu mị dáng cười, nói, ta đều từng ở trước mặt ngươi thẳng thắn thành khẩn gặp mặt rồi, cho ngươi kêu một tiếng tỷ tỷ, sẽ không quá khó à? Hẳn là ngươi chê ta lão hay sao? Làn gió thơm đập thẳng vào mặt, từ Minh Ngọc Kiếm Tôn cổ áo, có thể rõ ràng chứng kiến một mảng lớn tuyết trắng. Nữ nhân này tuyệt đối là một cái mị mê hoặc lòng người hồ ly tinh. Diệp Tinh Hà xấu hổ mà sờ lên cái mũi, có chút lui về phía sau mấy bước, nói, vậy thì bảo ngươi Minh Ngọc tỷ tỷ a. Chương 269, Hồng Mông yêu chủng. Chứng kiến Diệp Tinh Hà tránh lui cử động, Minh Ngọc Kiếm Tôn đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng thất lạc, nhưng mà lập tức nàng vũ mị mà nhõng nhẽo cười một tiếng, cười đến cười run rẩy hết cả người, thân thể trước đầy đặn dâng lên một cái kinh người đường cong. Tinh Hà đệ đệ, nếu là ngày nào đó ngươi nhớ tới tỷ tỷ có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì a. Minh Ngọc Kiếm Tôn cúi người xuống, ở Diệp Tinh Hà bên thai thổ khí như là nói. Đằng sau nửa câu lời nói, Minh Ngọc Kiếm Tôn âm thanh mảnh mai lời biếng, tựa như mang theo tí ti dòng điện giống như, có thể câu dẫn ra các nam nhân trong nội tâm vô tận ý nhìn qua. Đây là trắng trợn câu nghiện. Diệp Tinh Hà cũng không dám vượt qua lôi trì, trước mắt nữ nhân này, toàn thân đều tràn đầy dụ hát, tuy nhiên cùng Minh Ngọc Kiếm Tôn cùng một chỗ đã trải qua một sự tình, nhưng Minh Ngọc Kiếm Tôn dù sao cũng là kiếm thần nhất mạnh người. Ai biết nàng có phải hay không muốn dụ hát chính mình, để chính mình cũng biến thành dưới quần của nàng thần. Tóm lại Minh Ngọc Kiếm Tôn dụ hát bên trong, còn lộ ra một tia nguy hiểm. Tuy nhiên nguyện ý tín nhiệm Minh Ngọc Kiếm Tôn, nhưng hắn đối với Minh Ngọc Kiếm Tôn vẫn có lấy một ít đề phòng. Dù sao đối với Minh Ngọc Kiếm Tôn cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Kia Trấn Bắc Vương sự tình, liền xin nhờ Minh Ngọc tỷ tỷ. Diệp Tinh Hà đối với Minh Ngọc Kiếm Tôn chắp tay nói ra: "Yên tâm đi, ta một có tin tức, liền phái người thông tri ngươi, nhưng mà ta muốn đi đâu tìm ngươi?" Minh Ngọc Kiếm Tôn nhìn về phía Diệp Tinh Hà hỏi. Diệp Tinh Hà đem vô tướng lão giả phủ đệ nói cho Minh Ngọc Kiếm Tôn, nói: ta sẽ phái người chuyên môn chờ Minh Ngọc tỷ tỷ tin tức. Tốt. Minh Ngọc Kiếm Tôn khẽ gật đầu, ánh mắt của nàng từ Diệp Tinh Hà trên người lướt qua, hiện lên một vòng lưu luyến, nói: ta đây tiểu đi trước rồi. Nàng là lặng lẽ tới gặp Diệp Tinh Hà, nếu là bị kiếm thần nhất mạch người biết rõ, nàng kia thì phiền toái, cho nên nàng được nhanh chóng trở về. Sau này còn gặp lại. Diệp Tinh Hà chắp tay nói. Minh Ngọc Kiếm Tôn lăng không bay vút mà đi. Nhìn xem Minh Ngọc Kiếm Tôn bóng lưng biến mất ở rừng cây cuối cùng, Diệp Tinh Hà thu hồi ánh mắt, hướng phía vô tướng lao giả biệt viện đi đến. Kiếm thần nhất mạch Linh Kiếm Đường. Đứng ở phía trước nhất là một người mặc trường bào màu trắng người, hắn làn da hồng nhuận phất phớt, hiện ra một loại tràn đầy sáng bóng, dùng làn da tinh tế tỉ mỉ trình độ, hoàn toàn không kém hơn một cái 26-27 tuổi thanh niên, chỉ là cái kia một đầu màu bạc tóc trắng, làm cho người đối với tuổi của hắn sinh ra rất lớn rất hiếu kỳ. Hắn nhất phái Tiên Phong Đạo có giống, đứng ở chỗ nào cũng giống như muốn theo gió tiên thăng giống như. Người này đúng là Phong Giật Kiếm Thần. Phong Giật Kiếm Thần ở toàn bộ Đại Chu Đế Quốc đều là nổi tiếng nhân vật. Hắn được xưng là toàn bộ Đại Chu Đế Quốc mạnh nhất người, đến nay chưa bao giờ gặp địch thủ. Ở khoảng cách Phong Giật Kiếm Thần chỉ vẹn vẹn có 4-5 m địa phương, Lăng Vũ túi đầu đứng yên lấy. "Lăng Vũ, thần tháp chi chiến lập tức muốn tiến đến rồi, tu vi của ngươi nâng cao được như thế nào?" Phong Giật Kiếm Thần nhìn xem Lăng Vũ hỏi. "Hồi bẩm sư tôn, ta trước mắt hay vẫn còn bắt trọng thiên đỉnh phong cảnh giới." Lăng Vũ nói ra, hắn lộ ra có chút phập phồng không yên, từ khi liên tục mấy lần bị Diệp Tinh Hà đánh tơi bời về sau, trong lòng của hắn có vẻ sinh ra một tia chướng ngại, mỗi lần lúc tu luyện, liền cảm thấy một cỗ hờn dỗi nghẹn tại trong lòng, thậm chí thiếu chút nữa làm hắn khí mạch tan vỡ. Lăng Vũ biết rõ, hắn đây là trong nội tâm đã có tâm ma. Bởi vì hắn nghĩ mãi mà không rõ, thực lực của mình rõ ràng muốn vượt qua Diệp Tinh Hà, thế nhưng mà vì cái gì mỗi lần đều thua ở Diệp Tinh Hà trong tay, trong nội tâm càng là vội vàng sao động, vượt thì không cách nào dốc lòng tu luyện, huống chi hắn gần đây vừa mới nhận được tin tức, Diệp Tinh Hà đã kinh bước vào cửu trọng thiên cảnh giới. Trước Diệp Tinh Hà hay vẫn còn thất trọng thiên cảnh giới thời điểm, hắn liền ở Diệp Tinh Hà thủ hạ chịu thiệt. Hôm nay Diệp Tinh Hà đã kinh bước vào cửu trọng thiên cảnh giới, mà hắn lại còn dừng lại ở bát trọng thiên cảnh giới, trong lòng của hắn làm sao có thể không nổi? Lăng Vũ, một khi lòng có không chuyên tâm, tu vi liền khó có thể tiến thêm rồi, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Phong Giật Kiếm Thần nhìn xem Lăng Vũ, nhíu một cái lông mày nói ra, thiên phú của ngươi, nổi tiếng, không người nào có thể với tới, là một người duy nhất có thể kế thừa vi sư y bát người, cũng đừng làm cho vi sư thất vọng. Nghe được Phong Giật Kiếm Thần, Lăng Vũ trong nội tâm phiền muộn cực kỳ, trước kia thời điểm, hắn nghe được Phong Giật Kiếm Thần trong nội tâm không khỏi sẽ có một chút dương dương đắc ý, nhưng là hôm nay, cùng Diệp Tinh Hà vừa so sánh với, Lăng Vũ lập tức cảm giác mình có chút không ngẩng đầu được lên. "Sư tôn, Đồ Nhi có một chuyện muốn nhờ." Lăng Vũ chắp tay nói ra. "Nói đi." Phong Giật Kiếm Thần nói. Lăng Vũ có một cái địch nhân đến kinh đô, Đồ Nhi cảm giác hắn chính là Đồ Nhi chúng mục tiêu địch nhân vốn có, biết rõ hắn ở kinh đô, Đồ Nhi như nghẹn ở cổ họng. Nhưng là Đồ Nhi tu vi không bằng hắn, kính xin sư tôn có thể phái mấy người cùng ta cùng một chỗ đem hắn diệt sát. Lăng Vũ chắp tay nói ra, kính xin sư tôn thành toàn. Phong Giật Kiếm Thần ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên người, bình tĩnh nói, ngươi nói là cái kia Diệp Tinh Hà? Sư tôn biết rõ. Lăng Vũ sửng sốt một chút, cả kinh nói, đương nhiên biết rõ, tuổi còn nhỏ rõ ràng đã có tu vi như thế, hơn nữa ở kinh đô quấy to lớn như thế phong vân, vi sư có thể nào không biết? Phong Giật Kiếm Thần bình tĩnh nói, vi sư cũng không có giả mà hồ đồ. Kia sư tôn vì cái gì còn nói, Đồ Nhi thiên phú không người nào có thể với tới. Lăng Vũ không khỏi mặt đỏ lên, hỏi, Lăng Vũ à, thiên phú của ngươi đích thực không người nào có thể với tới, chỉ là ngươi chưa từng phát huy ra đến mà thôi. Kia Diệp Tinh Hà vẫn không thể động, thần đế sớm đã có bố cục, chúng ta bây giờ không thể tùy tiện ra tay, để tránh rối loạn thần đế kế hoạch. Phong Giật Kiếm Thần cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, hơn nữa, hắn là đối thủ của ngươi, vi sư nếu là phái người giúp ngươi đem hắn đánh chết, chỉ biết trong lòng của ngươi gieo xuống càng lớn tâm ma, trừ phi ngươi có thể dùng thực lực của mình chiến thắng hắn. Thiên phú của ta không người nào có thể với tới. Lăng Vũ nghĩ mãi mà không rõ, Phong Giật Kiếm Thần vì cái gì nói như vậy? Thiên phú của hắn rõ ràng so với Diệp Tinh Hà chỗ thua kém nhiều như vậy. Sư tôn, lúc trước hắn chỉ có thất trọng thiên thực lực, ta liền không cách nào chiến thắng hắn, hôm nay hắn đã kinh bước chân vào cửu trọng thiên, hôm nay ta đây tại sao có thể là đối thủ của hắn? Lăng Vũ trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, hỏi. Ngược lại không phải là không có phương pháp xử lý, trừ phi có thể đem trong cơ thể ngươi tiềm lực hoàn toàn mà kích phát ra đến. Phong Giật Kiếm Thần cười thần bí nói ra. Thế nào mới có thể đem tiềm lực của ta hoàn toàn mà kích phát ra đến, kính xin sư tôn chỉ rõ. Lăng Vũ có chút kích động mà hỏi thăm. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể trở nên càng mạnh hơn nữa, đem Diệp Tinh Hà hoàn toàn mà đạp xuống đây? Muốn đem tiềm năng hoàn toàn mà kích phát ra đến, ừ đúng vậy, chuyện đơn giản như vậy tình, ở giữa muốn ăn phi thường lớn khổ, Lăng Vũ, ngươi kiên trì được xuống sao? Phong Giật Kiếm Thần nhìn xem Lăng Vũ, trầm giọng hỏi. Sư tôn, Lăng Vũ kiên trì được xuống. Lăng Vũ chắc chắn nói, Diệp Tinh Hà mấy lần làm hắn mặt mũi quét rác, còn đem hắn âu yếm nữ nhân cho cướp đi, vì báo thù, hắn có thể không để ý. Tốt. Phong Giật Kiếm Thần lông mày giãn ra, từ trong lòng ngực xuất ra một kiện đồ vật. Đối với Lăng Vũ mở ra lòng bàn tay nói ra, đến đem cái này viên hồng mông yêu trùng ăn hết, ngươi liền có thể có được bao trùm hết thể thực lực. Chương 270, chân tướng. Hồng mông yêu trùng, bao trùm hết thể thực lực. Lăng Vũ trong đôi mắt tách ra một chút hưng phấn hào quang, đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Ta nhất định cũng được, tạ ơn sư phó. Lăng Vũ mặt lộ vẻ thành kính sắc, chắp lên hai tay, nhận lấy Phong Giật Kiếm Thần trong tay yêu trùng. Hắn cúi đầu nhìn lại, đây là một miếng màu đen hạt giống, bên trong mơ hồ có một tia mảnh sợi tơ đồng dạng đồ vật chảy xuôi, giống như là từng đầu mạch máu đồng dạng. Hắn cắn răng một cái, ngửa đầu đem cái này viên hồng mông yêu trùng nuốt xuống dưới. Kia hồng mông yêu trùng tiến vào trong cơ thể của hắn, hắn lập tức thê lương mà thảm kêu lên. Hắn cảm giác được cái gì đó ở trong cơ thể của hắn càng không ngừng sinh trưởng, càng không ngừng tiến vào hắn toàn thân trong kinh mạch. A, Lăng Vũ kêu thảm, càng không ngừng cuộn trào. Sư phụ, ta muốn chết rồi, ta toàn thân giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Sư phụ, ta rất thống khổ, ngươi giết ta đi. Lăng Vũ móng tay càng không ngừng ở khuôn mặt xé rách, giống như là muốn đem toàn bộ đầu tách ra liệt giống như. Lăng Vũ, tiếp nhận được thống khổ, dung hợp yêu chủng lực lượng, ngươi mới có thể trở thành cường giả chân chính. Phong Giật Kiếm Thần lặng lặng mà nhìn xem một số gần như điên cuồng trong Lăng Vũ, nuốt vào hồng mông yêu chủng, có rất lớn khả năng trực tiếp bạo thể mà chết, nhưng mà những chuyện này, Phong Giật Kiếm Thần đều không có nói cho Lăng Vũ. Lăng Vũ cảm giác toàn thân đều nhanh nổ tung ra thành từng mảnh rồi, hắn càng không ngừng thống khổ dãy rủa, ý thức chậm rãi mơ hồ, giờ này khắc này hắn đã kinh liền tự sát khí lực cũng không có. Phong Giật Kiếm Thần cúi đầu nhìn xem dãy rủa Lăng Vũ, trong đôi mắt lướt qua một vòng khó hiểu hào quang, ngoài miệng nhưng lại ân cần nói, "Lăng Vũ, ngươi nhất định phải chống đỡ, ngươi nhất định cũng được. Ngươi ngẫm lại đem ngươi giẫm nát dưới chân Diệp Tinh Hà, ngẫm lại cướp đi ngươi nữ nhân Diệp Tinh Hà, ngươi nguyện ý để hắn sống được kia sao tiêu sái sao? Ngươi nhất định phải dung hợp hồng mông yêu chủng." Phong Giật Kiếm Thần càng không ngừng nói xong, nương tụ đứng dậy trên Viêm Vũ lực lượng, đem Viêm Vũ lực lượng rót vào Lăng Vũ trong cơ thể, trợ giúp Lăng Vũ dung hợp hồng mông yêu chủng. Thời gian như thoi đưa, một đoạn thời gian rất dài, Diệp Tinh Hà đều ở Vô Tướng lao già trong sân tu luyện, đồng thời chờ đợi Minh Ngọc Kiếm Tôn, Hồ Diên trước bọn người chuyển về tin tức. Tuy nhiên cũng không biết phụ thân của Hạ Vũ Ngưng bị giam giữ ở nơi nào, nhưng là có thể xác định chính là phụ thân của Hạ Vũ Ngưng liền trong hoàng cung. Chỉ là, muốn điều tra hoàng cung cũng không phải chuyện đơn giản như vậy tình, còn muốn kỹ lưỡng mà thương lượng một phen mới được. Diệp Tinh Hà lặng lặng mà ngồi xếp bằng, ý niệm đồng bền đung đưa, lại một lần nữa tiến vào này thần diệu cảnh giới bên trong. Ở kia yên lặng tâm hồ gần bên, chín đạo tinh trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên đầu là ngôi sao đầy trời, có vẻ có hàng tỷ đạo lực lượng thần bí, dồn dập hợp thành hướng tinh trụ, sau đó tiến vào đến Diệp Tinh Hà trong đan điền. Tinh trụ là phi thường thần bí tồn tại, căn cứ không giống phương thức sắp xếp, có thể hình thành một ít cường đại pháp trận, truyền thuyết thời kỳ viễn của một vị đại năng cường giả, từng kiến tạo một cái cực lớn tinh trụ pháp trận, dùng hết toàn thân tu vi một trường hình ra, cái kia tinh trụ pháp trận mãnh liệt tinh thần chi lực, tựa như tận thế phong bạo, trực tiếp hủy diệt đi một cái khổng lồ đế quốc. Diệp Tinh Hà cũng không hiểu, cái này tinh trụ tại sao phải ở trong đầu của hắn. Ngay tại hắn ngưng luyện tinh thần chi lực thời điểm, một cái cực lớn lam lý ở trên không lướt qua, cái đuôi của nó khoan thai mà vung dậy, tựa như ở trong nước du động giống như. Lúc này, một đạo đoàn ánh sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện, giữa bạch quang, có vẻ còn mơ hồ mang theo một chút yêu dị hờ mang, cái này đoàn ánh sáng điên cuồng mà va chạm lam lý. Lam lý cũng không dám yếu thế, đã bắt đầu mãnh liệt phản kích, rầm rầm rầm, từng đạo khủng bố lực lượng giật phát tán ra, Diệp Tinh Hà cảm thấy toàn thân giống như là muốn nổ tung giống như, thống khổ mà khóc thét. Chứng kiến trong khi tu luyện Diệp Tinh Hà đột nhiên càng không ngừng dãy rủa run rẩy, Hạ Vũ Ngưng cũng bất chấp trên người không có mặc quần áo, vội vàng đem Diệp Tinh Hà bế lên, phóng trên giường, nàng khẩn trương cực kỳ, không biết Diệp Tinh Hà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Giờ này khắc này, Diệp Tinh Hà còn hãm ở thâm thúy ý niệm bên trong không cách nào tỉnh dậy. Kia đoàn ánh sáng trắng cùng lam lý kịch liệt mà hỗn chiến, cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia. Một cái rộng rãi âm thanh trong đầu vang lên. Một đầu nho nhỏ yêu lý cũng dám quấy phá. Cái thanh âm này, đúng là Vô Tướng lão giả. Vô Tướng Long Ấn, ngươi là Vô Tướng lão tổ. Một cái reo rắc giọng nữ vang lên. Vậy mà nhận ra ta, xem ra ngươi cái này đầu yêu lý, sống được không ngắn. Vô Tướng lão giả âm thanh, huyền như tiếng sấm giống như, tràn ngập hung thần lực lượng, quả thực muốn ở Diệp Tinh Hà trong đầu nổ tung. Ta vốn là Thiên Linh Đại Đế dưỡng một đầu lam lý, đi theo Thiên Linh Đại Đế tu luyện, đã nhận được Thiên Linh Đại Đế chân truyền, hôm nay đã kinh sống mấy ngàn năm. Cái kia reo rắc nữ âm thanh êm tai nói. A, ngươi là Thiên Linh Đại Đế đệ tử. Nghe được cái thanh âm này, Vô Tướng lão giả âm thanh trở nên cùng trầm lại. Thiên Linh Đại Đế là nhân tộc nhất đỉnh phong cường giả một trong, trấn áp qua rất nhiều yêu vương, nhưng mà bên cạnh của hắn cũng đi theo không ít yêu tộc cường giả, những cái này yêu tộc cường giả đạt được qua Thiên Linh Đại Đế truyền thừa, cũng tuân thủ cùng Thiên Linh Đại Đế đạt thành thể ước, cũng không tổn thương nhân loại. Ý niệm của ta bám vào trên người của hắn, cũng không có ác ý, mà phụ trợ hắn tu luyện. Cái kia reo rắc nữ âm thanh bình tĩnh nói, đã như vậy, ta có thể không truy cứu việc này. Vô Tướng lão tổ bình tĩnh nói. Đa tạ. Cái kia nữ âm thanh vang lên lần nữa, âm thanh lượn lờ vô tung. Sau một lát, Diệp Tinh Hà lúc này mới ung dung mà tỉnh bước tới, hắn giờ phút này đã kinh mồ hôi đầm địa, toàn thân khí lực đều đã tiêu hao hết, nếu là kia hai cổ lực lượng lại tiếp tục đánh tiếp, hắn chỉ sợ liền hoàn toàn mà không chịu nổi. Mở to mắt, liền chứng kiến Hạ Vũ Ngưng thủ ở bên cạnh mình, thần sắc lo lắng, khuôn mặt còn treo móc vệt nước mắt. Hạ Vũ Ngưng còn chưa kịp mặc quần áo, chỉ là tùy ý mà choàng một kiện trường bào, mơ hồ có thể thấy được mượt mà vai cùng tinh xảo xương quai xanh, mỹ lệ cực kỳ. Chứng kiến Diệp Tinh Hà tỉnh dậy, Hạ Vũ Ngưng oa một tiếng khóc lên, nhào vào Diệp Tinh Hà trên người, nghẹn ngào không ngừng, ngươi rốt cục đã tỉnh lại, làm ta sợ muốn chết. Ta không sao. Diệp Tinh Hà cười khổ lắc đầu, có chút vô lực nói, chứng kiến Hạ Vũ Ngưng thương tâm bộ dáng, Diệp Tinh Hà không khỏi vô vô Hạ Vũ Ngưng bả vai. Hồi tưởng lại vừa mới hết thảy, Diệp Tinh Hà còn lòng còn sợ hãi. Hắn mơ hồ trong đó đã minh bạch rất nhiều thứ, vừa mới trong đầu vang lên cái kia réo rắt nữ âm thanh, có điểm giống là Thượng Quan Tuyển. Lại hồi tưởng trước có một lần, Thượng Quan Tuyển phần bụng bị thương, Diệp Tinh Hà trong đầu Lam Lý liền cũng bị trọng thương. Hẳn là cái này đầu Lam Lý, chính là Thượng Quan Tuyển ý niệm. Chỉ là vì cái gì Diệp Tinh Hà cùng Thượng Quan Tuyển hỏi cái này đầu màu lam thần lý thời điểm, Thượng Quan Tuyển liền tức giận phi thường bộ dáng, không muốn giảng. Thượng Quan Tuyển là yêu tộc, hơn nữa là đã nhận được Thiên Linh Đại Đế truyền thừa một đầu màu lam thần lý. Những ý nghĩ này, làm cho Diệp Tinh Hà trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Chương 271, xâm nhập. Có lẽ là chính mình nghĩ lầm rồi, Diệp Tinh Hà nghĩ đến, bắt đầu điều tức, chậm rãi khôi phục tu vi của bản thân. Trong cơ thể kinh mạch bị phá hư được vô cùng nghiêm trọng, hắn chỉ có thể dùng tinh thần chi lực càng không ngừng ân cần săn sóc, chậm rãi khôi phục thương thế. Làm cho Diệp Tinh Hà có chút ngoài ý muốn chính là, kinh mạch khôi phục được rất nhanh, trừ cái đó ra, còn có hai cỗ cường đại khí tức lưu tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể, cái này hai cỗ hơi thở lực lượng đều cực kỳ cường hành, Diệp Tinh Hà chỉ có thể dùng tinh thần chi lực càng không ngừng đem hắn luyện hóa. Tại nơi này luyện hóa trong quá trình, Diệp Tinh Hà cảm giác được tu vi của mình nhanh chóng tăng lên, hai tay cũng dần dần khôi phục lực lượng. Trong đó một đạo trong sức mạnh, tràn ngập vô tận tà ý, Diệp Tinh Hà như muốn luyện hóa, trong nháy mắt một cỗ hung niệm từ trong lòng tuôn ra. A! Diệp Tinh Hà song mắt đỏ bừng, tựa như một đầu hung hãn giống như dã thú, bay lên trời. Đang tại Diệp Tinh Hà bên người chiếu cố Diệp Tinh Hà Hạ Vũ Ngưng, đột nhiên cảm giác được không đúng, chỉ là không đợi nàng có chỗ phản ứng, chỉ thấy Diệp Tinh Hà tựa như một đầu giống như dã thú, đột nhiên giãy giụa mà lên, đem nàng phốc ngã xuống trên giường. Tinh Hà, ngươi làm sao vậy, mau tỉnh lại. Hạ Vũ Ngưng sợ hãi mà hô hào, giờ này khắc này, Diệp Tinh Hà song mâu đỏ bừng, hoàn toàn đã mất đi lý trí. Diệp Tinh Hà hoàn toàn đã mất đi khống chế, há mồm hướng phía Hạ Vũ Ngưng cổ cắn xuống dưới. Giờ này khắc này Diệp Tinh Hà tựa như bị một loại giống như dã thú ý niệm trong đầu trô khống chế. Ai? Trong hư không truyền đến một tiếng yếu ớt tiếng thở dài. Diệp Tinh Hà trong lòng kịch chấn, ngay sau đó một cỗ thanh lưu từ trong đan điền bay lên, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, hắn phát hiện miệng của mình khoảng cách Hạ Vũ Ngưng cổ chỉ vẹn vẹn có một tấc xa, một khi cắn xuống đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vừa mới kia cổ gần như chi phối hắn tư tưởng ý niệm trong đầu đến tột cùng là gì đó, quả thực thật là đáng sợ, kinh khủng kia hung niệm thiếu chút nữa đem hắn chi phối, chỉ là kém một ít hắn liền giết chết Hạ Vũ Ngưng. Diệp Tinh Hà mơ hồ trong đó có một loại cảm giác, cái này cổ hung niệm tuyệt đối cùng vô tướng lao già có quan hệ. Hẳn là Diệp Tinh Hà trong nội tâm bay lên một cái kinh người ý niệm trong đầu, hẳn là vô tướng lao giả. Nghĩ nghĩ, vô tướng lao giả xem ra không hề giống là người xấu, cái loại này cấp bậc cường giả, nếu quả thật muốn giết bọn hắn mà nói, dễ dàng liền có thể làm được, làm gì phí nhiều như vậy hoảng hốt. Hơn nữa vô tướng lao giả đối với Tiểu Trắc Nghiên sủng địch, tuyệt đối không phải làm bộ. Vừa mới hết thảy, làm cho Diệp Tinh Hà đã minh bạch một sự tình, nhưng mà Diệp Tinh Hà những ý niệm này, tất cả đều giấu dưới đáy lòng, dự tính được phải đợi về sau mới có thể chậm rãi nghiệm chứng. Ừ. Hạ Vũ Ngưng gò má ửng đỏ, thấp giọng ư một tiếng. Giờ này khắc này, Diệp Tinh Hà mới phát hiện mình còn đặt ở Hạ Vũ Ngưng phía trên, hắn đến bây giờ mới kịp phản ứng, lập tức xấu hổ cực kỳ. Hạ Vũ Ngưng dáng người có lồi có lõm, làn da tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tựa như dương chi bạch ngọc giống như. Vừa mới ta cũng không biết làm sao vậy. Diệp Tinh Hà giải thích nói ra, tranh thủ thời gian chống muốn đứng lên. Đúng lúc này, Hạ Vũ Ngưng hai tay hoàn ở Diệp Tinh Hà cổ, ánh mắt nhìn Diệp Tinh Hà con mắt. Ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Ta vừa mới thiếu chút nữa giết ngươi. Diệp Tinh Hà nhìn xem Hạ Vũ Ngưng, Hạ Vũ Ngưng lông mi cong cong, đôi mắt sáng ngời hữu thần, đôi má trắng non trên nổi lên nhàn nhạt từng đỏ, lộ ra đẹp mắt cực kỳ. Ngươi vừa mới là làm sao vậy? Hạ Vũ Ngưng nghi hoặc mà nhìn về phía Diệp Tinh Hà hỏi, trong lòng của nàng cũng tràn đầy nghi hoặc. Ta cũng không biết làm sao vậy, bị một cổ thần bí tà niệm đã khống chế. Diệp Tinh Hà giải thích nói ra, một túi đầu liền có thể chứng kiến Hạ Vũ Ngưng thật sâu khe rãnh, một cỗ thiếu nữ mùi thơm truyền vào chóp mũi, làm hắn không nhịn được bay lên một đoàn hỏa diễm. Hắn cười khổ một cái, có thể trước hết để cho ta sao? Hạ Vũ Ngưng đôi má ửng đỏ, thả tay ra cánh tay, thiếu nữ rụt rè hay vẫn còn làm cho nàng dừng rồi, chỉ là ưu oán nhìn thoáng qua Diệp Tinh Hà. Nàng đều như vậy, Diệp Tinh Hà rõ ràng còn thờ ơ, Diệp Tinh Hà cái này lớn đồ đần. Đúng lúc này, cửa két một tiếng mở ra, một thân ảnh vọt lên tiến đến. Tinh Hà ca ca, Vũ Ngưng tỷ. Tiểu Trắc Nghiên đi vào biệt viện về sau, liền thẳng đến ở đây, chứng kiến môn quan lấy, không chút suy nghĩ liền xông vào, chứng kiến Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng bộ dáng, sừng sốt cả buổi, lập tức nháo cái đỏ thắm mặt. Tranh thủ thời gian, túi đầu nói ra, ta đi ra ngoài trước. Sống ở thế gia gia đình, nàng đối với giữa nam nữ những chuyện này, mơ hồ vẫn có một chút giải. Tinh Hà ca ca cùng Vũ Ngưng tỷ tỷ rõ ràng giữa ban ngày làm như vậy tu sự tình. Tiểu Trắc Nghiên không khỏi nghĩ thầm lấy. Sau một chốc, Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng mặc quần áo tử tế đi ra. Tiểu Trắc Nghiên, vừa mới sự tình, ngươi. Diệp Tinh Hà nghĩ nghĩ, không khỏi có chút xấu hổ mà nhìn xem Tiểu Trắc Nghiên. Không đợi Diệp Tinh Hà nói xong, Tiểu Trắc Nghiên ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh Hà, hé miệng một cười nói, ta hiểu rõ. Ta sẽ không nói lung tung khắp nơi. Cái này, Diệp Tinh Hà biết rõ Tiểu Trắc Nghiên nhất định là đã hiểu lầm, thế nhưng mà lại không biết nên giải thích thế nào. Tiểu Trắc Nghiên, ta và ngươi Tinh Hà ca ca hắn. Hạ Vũ Ngưng gò má ửng đỏ, nhìn xem Tiểu Trắc Nghiên. Không đợi Hạ Vũ Ngưng nói xong, Tiểu Trắc Nghiên gật đầu nói, ta biết rõ Vũ Ngưng tỷ tỷ cùng Tinh Hà ca ca là thiệt tình yêu nhau, ta tin tưởng bá bá hắn nhất định sẽ đồng ý. Chứng kiến Tiểu Trắc Nghiên vẻ mặt thành thật bộ dáng, Diệp Tinh Hà cùng Hạ Vũ Ngưng nhìn nhau, đều cảm thấy có vài phần buồn cười, nhớ tới vừa mới sự tình, hai người đều lộ ra có chút xấu hổ. Tiểu Trắc Nghiên, ngươi tìm đến chúng ta có chuyện gì không? Diệp Tinh Hà nhìn về phía Tiểu Trắc Nghiên, không khỏi hỏi. Nghe được Diệp Tinh Hà, Tiểu Trắc Nghiên đột nhiên nhớ tới chính mình ý định lúc đến, nước mắt xoạch xoạch đi xuống đất mất. Tinh Hà ca ca, ngươi cứu cứu ông nội của ta à? Gia gia của ngươi hắn làm sao vậy? Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn nhanh không được, gia tộc bọn ta tìm rất nhiều tinh vũ giả, nhưng không có một cái nào có thể cứu được hắn. Tiểu Trác Nghiên khóc nói ra, trong mắt của nàng, Diệp Tinh Hà là không gì làm không được. Tiểu Trác Nghiên, ngươi trước đừng có gấp, nói không chừng có khác phương pháp gì. Ta là Đại Chu Đế quốc phản địch, ta nếu là đi các ngươi gia tộc, không nhất định có thể chữa cho tốt ngươi bệnh của gia gia, còn rất có thể sẽ cho các ngươi gia tộc mang đến phiền toái rất lớn. Diệp Tinh Hà nói ra, vạn nhất cho Tiểu Trác Nghiên gia tộc mang đến tai họa ngập đầu làm sao bây giờ? Chẳng phải là được không nếm mất? Thế nhưng mà vậy phải làm sao bây giờ? Ông nội của ta hắn, ô ô ô. Cha ta bọn họ nói ông nội của ta sống không quá ba ngày. Tiểu Trác Nghiên lên tiếng khóc lớn nói ra, sống không quá ba ngày. Diệp Tinh Hà nhíu một cái lông mày, Tiểu Trác Nghiên gia gia sắp chết, hắn không thể thấy chết mà không cứu được. Kỹ lưỡng mà nghĩ nghĩ, nói ra, không bằng như vậy, ta thay hình đổi dạng một cái, đến trên đường trang phục thành làng trung, các ngươi giả bộ như không biết ta, đem ta mời về đi cho gia gia của ngươi xem bệnh. Đó là một biện pháp tốt. Hạ Vũ ngưng con mắt sáng ngời nói ra, đến lúc đó cho dù hoàng tộc truy cứu tới, Tiểu Trác Nghiên gia tộc cũng có thể đẩy nói cái gì cũng không biết. Chương 272, Trác Lao gia tử. Cảm ơn Tinh Hà ca ca. Tiểu Trác Nghiên kích động nói, trước đừng có gấp lấy cảm ơn ta, ta cũng không xác định có thể hay không chữa cho tốt gia gia của ngươi. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian nói ra, tuy nhiên thân làm một cái tinh vũ giả, nhưng hắn thẳng tuất cẩn thủ lấy cùng Lâm Hồng ước định, rất ít giúp người khác trị liệu. Lúc này đây nếu như không phải Tiểu Trác Nghiên gia gia sắp chết, Diệp Tinh Hà là sẽ không xuất thủ. Ừ. Tiểu Trác Nghiên có chút cô đơn gật gật đầu, nàng biết rõ bệnh của gia gia rất khó chữa cho tốt, chỉ là nàng không muốn buông thả bất luận cái gì một chút hy vọng, muốn để Diệp Tinh Hà thử một lần. Dựa theo Diệp Tinh Hà nói, Tiểu Trác Nghiên phái người đem Diệp Tinh Hà mời đến trong gia tộc. Chân Viêm Thế Gia. Với tư cách bát đại đỉnh phong thế gia một trong, Chân Viêm Thế Gia ở Đại Chu Đế quốc thế lực là không thể khinh thường. Trong gia tộc nhân tài đông đúc, cùng sở hữu 31 vị cựu trọng thiên cường giả, trong đó 3 vị đạt đến cựu trọng thiên đỉnh phong. Trừ cái đó ra, Chân Viêm Thế Gia không ít hậu bối quân ngũ xuất thần, ở trong quân đội cũng có được không nhỏ lực ảnh hưởng. Phụ thân của Tiểu Trác Nghiên Trác Thiên Hà là Chân Viêm Thế Gia đích đương đại gia chủ, gia gia của nàng Trác Đỉnh Phong là tiền nhiệm gia chủ. Trác Đỉnh Phong ở Chân Viêm Thế Gia sắp xuống dốc thời điểm nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dẫn đầu Chân Viêm Thế Gia không ngừng lớn mạnh, đạt đến hôm nay như vậy trình độ, trong gia tộc hy vọng không người có thể so sánh. Trác Đỉnh Phong mới hơn 70 tuổi, đối với một cái cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả mà nói, cái này niên kỷ chính giữa thanh cường tráng, dưới bình thường tình huống căn bản không có khả năng sinh bệnh, hơn nữa hắn đang đến xung kích thiên nhân chi cảnh trọng yếu quan miệng, một khi phá tan thiên nhân chi cảnh, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng có thể sống được càng lâu. Trước đây Trác Đỉnh Phong bị cho rằng là tất cả cựu trọng thiên cường giả chính giữa có khả năng nhất xung kích thiên nhân chi cảnh cao thủ. Chỉ là đoạn thời gian trước, Trác Đỉnh Phong đột nhiên sinh ra quái bệnh, bệnh này chứng tới cực kỳ mãnh liệt, gần như tất cả y sư đều nhìn không ra là bệnh gì bởi vì tìm rất nhiều tinh vũ giả cũng thủy chung không cách nào trị liệu. Trác Đỉnh Phong chính là cả Chân Viêm Thế Gia tinh thần trụ cột, một khi ngã xuống, đối với toàn bộ Chân Viêm Thế Gia đều sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Một cái xa hoa trong phòng, Trác Đỉnh Phong bị đặt ở một cái giường lớn trên, bên giường đứng mười mấy cái y sư, cái này mười mấy cái y sư nhỏ giọng mà nghị luận. Ba cái quần áo đẹp đẽ quý giá lao giả đang ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế, bọn họ cũng là cho mày. Cái này ba cái lao giả là cả kinh đô đỉnh phong nhất ba vị tinh vũ giả, Bành Chính, Tinh Diễn, Đạo Nhất, cái này ba cái là hoàn toàn xứng đáng đại sư, bởi vì là tinh vũ giả, chữa cho tốt vô số cường giả. Bọn họ đức cao vọng trọng, ở kinh đều có được cực kỳ kinh người lực ảnh hưởng. Liên ba vị tinh vũ đại sư đều thúc thủ vô sách, chúng ta càng không có khả năng chữa cho tốt lao gia tử bị bệnh. Trong đó một cái y sư thấp giọng nói, nhắc tới cũng kỳ quái, dùng chắc lao gia chủ thực lực, thân thể mạnh kiện, căn bản không có khả năng sinh bệnh, trừ phi là. Cái khác y sư nói đến một nửa, không dám nói tiếp. Chúng ta chẩn đoán bệnh qua, chắc lao gia chủ cũng không có trúng độc, đến tột cùng là nguyên nhân gì, căn bản cha không đi ra. Những cái này các bác sĩ nhỏ giọng mà nghị luận. Lúc này Bành Chính nhìn về phía bên cạnh Tinh Diễn cùng Đạo Nhất, hỏi: "Hai vị là cái nhìn thế nào?" Trước đây ta từng đem tinh thần chi lực rót vào Trác Lao gia tử thân thể, phát hiện tinh thần chi lực căn bản không cách nào ở trong kinh mạch chú lưu, quả thực có chút kỳ quái, năng lực ta có hạn, thúc thủ vô sách. Tinh Diễn lắc đầu nói, thở dài một tiếng nói ra. Trác Thiên Hà mắt hổ rưng rưng, chắp tay nói ra: "Kính xin ba vị đại sư dốc sức tương trợ, ta Trác Thiên Hà vô cùng cảm kích." Đạo Nhất cũng là cười khổ nói nói: "Trác gia chủ, cũng không phải là chúng ta vô cùng lực làm, Trác Lao gia tử chính là ta kính nể anh hùng. Chỉ cần có một chút khả năng, chúng ta đều đem hết toàn lực, chỉ là hôm nay, chúng ta căn bản không có biện pháp." Bành đang ngồi ngay ngắn trên mặt ghế, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trác Thiên Hà, nói: "Trác Thiên Hà, Trác Lao gia tử thiên mệnh đã đến, ba người chúng ta đều không thể chữa cho tốt Trác Lao gia tử chứng bệnh, dưới gầm trời này, tự không khả năng có những người khác có thể chữa cho tốt, cho nên ngươi hay vẫn còn tranh thủ thời gian chuẩn bị hậu sự a." "Ngươi nói vậy?" Tiểu Trác Nghiên đang dẫn Diệp Tinh Hà tiến đến, nghe được Bành Chính lập tức hốc mắt đỏ lên: "Ông nội của ta không có việc gì." Nghe được Tiểu Trác Nghiên, Bành Chính lộ ra có chút căm tức, nói: "Trác Thiên Hà, nhà của ngươi nha đầu kia, không khỏi cũng quá làm cản điểm." Trác Thiên Hà vội vàng đem Tiểu Trác Nghiên kéo qua đến, quát lớn: "Trác Nghiên, tranh thủ thời gian hướng Bành đại sư xin lỗi." "Ta không xin lỗi, hắn chính là nói bậy, gia gia căn bản không có khả năng có việc." Tiểu Trác Nghiên khóc nói ra. "Hừ, không nghĩ tới Trác gia người, như vậy không có giáo dưỡng." Bành Chính lạnh nộ mà hừ một tiếng nói. Trác Thiên Hà xin Bành Chính ba người đến đây thay Trác Đỉnh Phong trị liệu, Tinh Diễn cùng Đạo Nhất đều đem hết toàn lực, duy chỉ có cái này Bành Chính, chỉ là tùy tiện mà tra nhìn một chút, chắc Thiên Hà trong nội tâm có khí, nhưng là nhiếp tại thân phận của đối phương, dù sao Bành Chính ở kinh đều có được ảnh hưởng phi thường lớn lực, môn sinh vô số, không tốt đắc tội. Tiểu Trác Nghiên bởi vì gia sinh bệnh, tâm tình không tốt, mới có chỗ chống đối, Bành đại sư hay vẫn còn được rồi. Tinh Diễn đánh cho cái ha ha nói ra, ta tới nơi này, hao phí tinh thần chi lực giúp Trác lao ra tử trị liệu, lại vẫn thụ Trác ra người khí. Bành Chính cười lạnh một tiếng nói, cái này Trác ra thực biết là người. Nghe được Bành Chính vây quanh ở trước giường một đám Trác gia đệ tử đều trong lòng không khỏi có khí, bọn họ bỏ ra số tiền lớn đem Bành Chính mời đến, cái này Bành Chính đã đến về sau, liền tùy tiện mà xem xét một phen liền xong việc, căn bản không có ra gì đó lực, còn không biết xấu hổ nói. Chỉ là nhiếp tại thân phận của Bành Chính, hơn nữa Trác lao ra tử hôm nay như vậy, Trác gia mọi người cũng không muốn cùng Bành Chính làm nhiều tính toán. Trác gia chủ, không bằng để cho ta thử một lần như thế nào? Diệp Tinh Hà từ tiểu Trác Nghiên sau lưng đi ra, nhìn về phía Trác Thiên Hà hỏi. Lúc này ánh mắt của mọi người lúc này mới rơi xuống Diệp Tinh Hà trên người. Diệp Tinh Hà thật sự lớn lên quá trẻ tuổi, vừa mới trong phòng tất cả mọi người không có chú ý tới Diệp Tinh Hà tồn tại. Xin hỏi, ngươi là? Trác Thiên Hà lộ ra có chút nghi hoặc. Ta là Tinh Vũ giả, chuyên môn đám người trị liệu thương thế, bị các ngươi Trác gia người mời lại đây, ta đã đứng ở chỗ này đã lâu rồi, cũng không có ai mời đến ta. Diệp Tinh Hà chắp tay nói ra. Nguyên lai là như vậy, Trác Thiên Hà lộ ra có hơi thất vọng, Diệp Tinh Hà còn trẻ như vậy, ở Tinh Vũ một đạo trên tạo nghệ, làm sao có thể so với qua được ba vị đại sư, hiện tại mà ngay cả ba vị đại sư đều thúc thủ vô sách. Diệp Tinh Hà có thể thì làm được cái gì? Cái này chắc ra thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, liền như vậy mao đầu tiểu tử đều tìm tới. Bành Chính cười nạo một tiếng nói. Nghe được Bành Chính Trác Thiên Hà trong nội tâm có khí, hắn mặc kệ sẽ Bành Chính, đối với Diệp Tinh Hà có chút chắp tay nói ra, cảm ơn vị công tử này, lao ra nhà ta tử liền ba vị cựu trọng thiên tinh vũ giả đại sư đều cứu không được, công tử hay vẫn còn mời trở về đi, chúng ta sẽ đem trả thù lao tiền trả cho công tử. Chương 273, nguyên nhân bệnh. Trác Thiên Hà khí độ phi phàm. Căn bản không phải Bành Chính cái này cái gọi là đại sư có thể so với. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Trác gia chủ, vô công bất thụ lộc, đã tất cả mọi người đối với Trác lao gia tử chứng bệnh thuốc thủ vô sách, để cho ta thử một lần cũng không có gì tổn thất. Diệp Tinh Hà chắp tay nói ra. Đúng vậy à, phụ thân, để hắn thử một lần đi, tổng so với có ít người cầm tiền lại sự tình gì đều không làm tốt. Bên cạnh một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi nói ra, hắn là tiểu Trác Nghiên bảy cái ca ca một trong Trác Bạch. Trác Bạch những lời này, ngữ hàm niệm ai, Bành Chính nghe mặt đỏ lên, căm tức cực kỳ. Cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, bên cạnh một ít người tranh thủ thời gian lui về phía sau, giả bộ làm cái gì cũng không biết, bất kể là Trác gia hoặc là Bành Chính đại sư, cũng không phải bọn họ có thể nhắm chúng bắt đầu. Tinh Diễn cùng đạo nhất nhìn nhau, đồng dạng thân là đại sư, bọn họ đều hiểu rõ Bành Chính làm được có chút hơi quá đáng, chỉ là bọn họ cũng không nên nói cái gì. Tinh Diễn nói ra, Trác gia chủ để người trẻ tuổi này thử một lần cũng không sao, cho dù đã thất bại, cũng không có gì tổn thất. Trác Thiên Hà đối với Tinh Diễn có chút chắc tay, sau đó nhìn về phía Diệp Tinh Hà nói, đã như vậy, công tử liền thử một lần đi. Bành Chính nét miệng lộ ra khinh thường cực kỳ. Ba người bọn hắn cựu trọng thiên cấp tinh vũ giả khác đều trị liệu không tốt Trác đỉnh phong bệnh, Diệp Tinh Hà một tên mao đầu tiểu tử có thể đỉnh gì đó dùng. Diệp Tinh Hà đi tới Trác đỉnh phong trước người, tay phải chậm rãi ngưng tụ nổi lên tinh thần chi lực, sau đó đem để tay ở Trác đỉnh phong chỗ ngực chậm rãi dò xét. Người chung quanh có rất nhiều chuẩn bị nhìn Diệp Tinh Hà chê cười, có thì còn lại là hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ có tiểu Trác Nghiên nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Hà. Bành Chính nhàn nhạt nói, chúng ta đã kinh dùng tinh thần chi lực điều tra qua Trác lao ra từ trái tim, tâm mạch tiếp cận đình chỉ, tối đa chỉ có thể chống đỡ 3 ngày. Đạo nhất cười cười nói, Bành huynh, tinh vũ một đạo, thần bí khó lường, mỗi một người tu luyện đều có chỗ không giống. Vị tiểu huynh đệ này thử một lần cũng không có gì. Bành Chính lòng dạ, không khỏi cũng quá mức chật hẹp. Đạo nhất cùng Tinh Diễn đều có điểm nhìn không được. Giờ này khắc này, Diệp Tinh Hà thì ở dốc lòng mà dùng tinh thần chi lực điều tra lấy Trác lao ra từ nguyên nhân bệnh, một tia tinh thần chi lực dũng mãnh vào đến Trác lao ra từ tâm mạch bên trong. Trước đây Bành Chính bọn người tinh thần chi lực tiến vào Trác lao ra tử tâm mạch, liền nhanh chóng giật phát tán rồi biến mất, mà Diệp Tinh Hà tinh thần chi lực cùng bình thường tinh thần chi lực có bất đồng thật lớn, rất nhanh mà ở Trác lao ra tử tâm mạch giữa dòng chảy. Dùng tinh thần chi lực càng không ngừng điều tra lấy Trác lao ra tử thân thể, mỗi một chỗ đều không có buông tha. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, làm cho Trác lao ra tử thẳng tuốt hôn mê, tâm mạch dần dần vô lực. Đã qua trọn vẹn một phút đồng hồ, Diệp Tinh Hà y nguyên cau mày mà điều tra lấy. Trác Thiên Hà bọn người hai mặt nhìn nhau, giống như qua lâu như vậy, có thể hay không chỉ đã kinh sớm có kết luận đi à? Diệp Tinh Hà như thế nào còn đang không ngừng mà sử dụng tinh thần chi lực ở lão gia tử trên người rời đến rời đi. Hừ, cố lộng huyền hư, lãng phí thời gian. Bành Chính hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải là vì còn lại trả thù lao, hắn đã sớm đứng dậy rời đi. Ánh mắt của mọi người rơi vào Diệp Tinh Hà trên người, đều toát ra thần sắc nghi hoặc. Các ngươi phát hiện không có, vị công tử này tinh thần chi lực dị thường mà hùng hậu. Bên cạnh Tinh Diễn có chút ngạc nhiên nói, hắn trước hết nhất cảm ứng được Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay tinh thần chi lực chấn động. Đúng vậy, thật kinh người tinh thần chi lực. Đạo nhất sợ hãi thán phục nói. Hai vị đại sư đều nói như vậy rồi, tất cả mọi người không khỏi đưa ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên người, không nghĩ tới Diệp Tinh Hà vậy mà có thể được đến hai vị đại sư cao như thế đánh giá. Trác Thiên Hà cũng không khỏi đưa ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên người, tim đập không khỏi nhanh hơn vài phần. Hắn hôm nay giống như là chảo đến cuối cùng một cây cứu mạng cỏ rơm.